Chương 17, Cửu Huyền Kim Lôi Ẩm. Ngay khi Hắc Sắc Lôi đỉnh cùng Thành Tiên đỉnh va chạm với nhau thì một tiếng nổ kinh người bỗng nhiên vang lên, toàn bộ hư không lôi chỉ bị một màu trắng xóa nhuộm đậm làm người ta không thể mở mắt. Rắc, rắc, rắc. Chưa dừng lại ở đó, sự va chạm của cả hai là quá mạnh khiến cho không gian trong hư không lôi chỉ cũng không chịu nổi, nó nhanh chóng giống như một tấm gương nứt ra từng vết liên tiếp rồi bể tan cảnh thành bụi cám. Vụ, vụ, vụ. Không gian bể nát làm cho toàn bộ hư không lôi chỉ xuất hiện từng cái hắc động, vô số cùng bạo năng lượng liên tiếp bị hút đi đã dẫn động đến thiên thai tự nhiên là không gian phong bạo. Rắc, rắc, rắc. Không gian phong bạo vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng thể hiện ra sự nguy hiểm của nó, tất cả đồ vật gì xuất hiện trên đường mà nó đi qua đều nhanh chóng bị cắt xé thành hư vô như thể chưa từng xuất hiện. Đứng trong vòng bảo hộ, Lịch Thiên nhìn thấy cảnh tượng như thế liền chỉ suy nghĩ một ít điều không bao giờ xuất hiện như mình rơi vào không gian phong bạo thôi mà sau lưng cũng có chút cảm giác lạnh gáy. Lịch Thiên cảm thấy mình rất may mắn có được Thành Tiên đỉnh bảo hộ, nếu không có nó thì hắn sau khi đi vào hư không lôi chỉ cho dù chưa đụng phải không gian phong bạo thì cũng sớm bị lôi đỉnh bổ chết. Theo thời gian trôi đi, không gian phong bạo dần dần biến mất mà không gian xung quanh hư không lôi chỉ cũng nhanh chóng ổn định lại khiến cho cảnh tượng sau báo tố bắt đầu hiện ra trước mắt Lịch Thiên. Hắc Ma Lôi, quả nhiên là ngươi, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi đấy. Vẫn đứng trong vòng bảo hộ, Lịch Thiên quay đầu nhìn lại nơi mà Thành Tiên đỉnh cùng Hắc Sắc Lôi đỉnh va chạm thì khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, miệng cũng liên tiếp lẩm bẩm từng câu. Đập vào trong mắt của Lịch Thiên lúc này là Thành Tiên đỉnh vẫn không tổn hao gì sau va chạm cùng không gian phong bạo xuất hiện, hơn nữa trong lòng đỉnh còn có một đạo Hắc Sắc Lôi đỉnh của bạo. Hai mắt nhìn chăm chú vào Thành Tiên đỉnh, Lịch Thiên cũng nhanh chóng nhận ra thứ liên tục mấy lần cản đường Thành Tiên đỉnh đi bắt từng tòa cựu sắc lôi chỉ chính là một loại lôi đỉnh khác, Hắc Ma Lôi. Tại đấu phá thương khung thế giới loại lôi đỉnh này uy danh truyền xa, chính là không kém cỏi so với bất kỳ loại dị hỏa nào, hơn nữa là cao cấp nhất Hắc Ma Lôi linh có thể so với đấu thánh cường giả. Lịch Thiên nhớ rõ trong nguyên tắc loại Hắc Ma Lôi này bình thường chỉ khi luyện chế ra cựu phẩm đan dược mới dẫn tới tầng thứ này lôi đỉnh nên khi nhìn thấy Thành Tiên đỉnh bắt được một đạo thì vô cùng thích thú. Vâng. Cùng lúc này, khi Lịch Thiên vẫn còn đang kinh hỉ vì bắt được một đạo Hắc Ma Lôi thì một tiếng nổ kinh động thương khung vang lên, chỉ thấy tại nơi sâu nhất trong hư không lôi chỉ liên tiếp bay ra từng đạo tia chớp màu đen. Hắc Ma Lôi, lần này đến thật có chút nhiều a. Xem ra hôm nay bội thu rồi. Đứng trong vòng bảo hộ, Lịch Thiên không ngờ rằng ở trong hư không lôi chỉ này lại có thể có được lấy khủng bố như thế số lượng Hắc Ma Lôi, trong lòng liên tục tự nhủ thiên địa quả nhiên không thiếu cái lạ. Hơn nữa Lịch Thiên đồng thời cũng cảm nhận được những đạo Hắc Ma Lôi vẫn là có được một chút linh trí, một bộ phận chính là giống dị hỏa tầm thường lôi đỉnh chi nguyên, lôi linh. Đây chính là từ lôi đỉnh chi lực cấu tạo mà thành thiên địa linh vật, nếu có thể đem luyện hóa thì rất có khả năng lớn sẽ tấn thăng đấu thánh, đương nhiên cái tiền đề là phải thôn vệ Hắc Ma Lôi linh thì phải sống sót. Phải biết rằng Hắc Ma Lôi linh vực này đấu thánh cường giả cấp linh vật, đổi thành giả thiên đại thế giới cũng không kém hơn Hóa Long Bí cảnh cấp bảo vật nên Lịch Thiên cũng rất muốn bắt lấy bọn nó. Đặc biệt theo Lịch Thiên suy đoán Hắc Ma Lôi linh đem so sánh với dị hỏa mà nói thì ít nhất uy lực hoàn toàn cũng là tại bảng dị hỏa danh tự hàng đầu, thấp nhất cũng là trước 10 cấp độ tồn tại. Chính vì vậy nên muốn thôn vệ hoặc bắt lấy loại linh vật cấp bậc này không chỉ cần có thực lực cực cao mà cũng cần theo thiên thời địa hợp có may mắn hay là không. Thành Tiên đỉnh, bắt lấy chúng cho ta. Ngay khi Hắc Ma Lôi vừa xuất hiện thì Lịch Thiên cũng không có nói nhiều, hai tay trực tiếp kết từng đạo thủ ấn, linh hồn lực kết nối với Thành Tiên đỉnh để cho nó xông lên hấp thu lôi đỉnh chi lực. Hiện tại trong hư không lôi chỉ đang xuất hiện Hắc Ma Lôi với số lượng không thiếu, hơn nữa không ít có lấy linh tính, nếu có thể bắt lấy tất cả thì sẽ tốt hơn khi phải đi tìm từng đám một rồi mới bắt. Cùng lúc đó, ngay khi Lịch Thiên nhanh chóng kết thúc từng đạo thủ ấn, năng lượng ẩn giấu bên trong Thành Tiên đỉnh nhanh chóng bị nó tiêu hao rồi bộc phát ra một đạo tiên quang đánh về phía Hắc Ma Lôi. Vâng. Theo đạo tiên quang kia đánh tới gần liền nhanh chóng đưa tới Hắc Ma Lôi chú ý. Khi một tiếng nổ vang lên thì tại sâu trong hư không lôi chỉ cũng có một đạo ước chừng 10 trượng thô to hắc sắc lôi đỉnh bay ra. Đạo hắc sắc lôi đỉnh này tựa như một đầu cự mãng đồng dạng, trong nháy mắt chính là bổ tới đạo tiên quang quang kia, từng âm thanh xì xì cùng ánh chớp không ngừng thoáng hiện ngay trước mắt Lịch Thiên. Lần này Lịch Thiên cũng không có chủ động điều khiển Thành Tiên đỉnh nữa, dù sao thực lực của hắn vẫn còn quá thấp, không thể phát huy ra uy lực thật sự của nó nên để mặc cho nó tự phát huy có lẽ sẽ tốt hơn. Vụ, vụ, vụ. Ngay khi va chạm của hai bên kết thúc, đập vào trong hai mắt của Lịch Thiên lúc này là Thành Tiên đỉnh không hề tổn hao gì như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng bên Hắc Ma Lôi thì lại khác. Chỉ thấy từng đạo Hắc Ma Lôi lúc này đột ngột bị Thành Tiên đỉnh bộc phát ra một loại hấp lực kỳ dị, trực tiếp để bọn nó không kịp phản kháng rồi sinh sinh đem hít vào bên trong lòng đỉnh. Cách, 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 ầm, ầm, ầm. Liên tiếp một đạo rồi một đạo Hắc Ma Lôi bị ngang ngược kéo tiến thân trong đỉnh, từng vòng hắc sắc lôi đỉnh không ngừng vòng quanh Thành Tiên đỉnh điên cuồng lập lòe, kỳ dị thanh âm liên tiếp không ngừng vang ra. Dị thường cuồng bạo Hắc Ma Lôi điên cuồng tàn phá bừa bãi một phen sau, rốt cục từ từ dung nhập vào bên trong Thành Tiên đỉnh, năng lượng cuồng bạo nhanh chóng bị ma diệt rồi ném vào trong từng tòa lôi chỉ. Vâng, vâng, vâng. Bất quá theo Thành Tiên đỉnh hấp thu Hắc Ma Lôi hành vi tự nhiên là dẫn động tới có linh tính Hắc Ma Lôi phản kích, từng đạo cực lớn hắc sắc lôi đỉnh tựa như cự long đồng dạng đem vờn quanh Thành Tiên đỉnh. Theo từng nổ tung vang lên cùng hắc sắc lôi đỉnh lập lòe, tràn ngập quanh Thành Tiên đỉnh làm cho da đầu của Lịch Thiên vẫn đứng trong vòng bảo hộ có chút run lên vì cuồng bạo chi lực cấp tới. Vô số đạo cực lớn hắc sắc lôi đỉnh liên tục lấy một loại tốc độ kinh người hung hăng va đụng vào thân Thành Tiên đỉnh phía trên như thể muốn đem nó đụng bay ra khỏi hư không lôi chỉ. Trong khi đó, Lịch Thiên đứng trong vòng bảo hộ vẫn tùy ý ngồi xếp bằng hiện ra tu hành trạng thái, tùy ý đông đảo hắc ma lôi không ngừng bọt tới vây kích Thành Tiên đỉnh mà không quan tâm gì. Dù Ngao bản thân hắn biết rõ độ cứng rắn của thành tiên đỉnh mạnh tới mức nào nên không tin Hắc Ma Lôi có thể đánh vỡ nó, hơn nữa thứ nghịch thiên quan tâm là đám Hắc Ma Lôi này có lôi chỉ hay không. Bởi vì đám Hắc Ma Lôi này có đánh tới nhưng linh hồn lực của nghịch thiên còn quá thấp, không thể dò tìm vào sâu trong hư không lôi chỉ nên hắn cũng không biết sâu bên trong đó còn ẩn chứa thứ gì. Nhưng theo trí nhớ của kiếp trước thì nghịch thiên suy đoán bên trong có nguyên tắc cửu huyền kim lôi sắp tụ linh với hình dáng lôi đỉnh cự long, ngoài ra còn thứ gì thì hắn cũng không rõ.
Vâng.
Nguyên bản an tĩnh hư không lôi chỉ lúc này liên tiếp vang lên từng tiếng lôi mình, vô số tựa như cự mãng một dạng hắc sắc lộ đỉnh gào thét mà đến, phô thiên cái địa, vạn lôi tể minh khiến người ta có chút khiếp sợ. Tại bực này hùng vĩ cảnh quan phía dưới liền xem như đâu phá thương khung thế giới đấu thánh cường giả hoặc giả thiên đại thế giới hóa long bí cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé so với thiên địa chi linh. Trong hư không lôi chỉ to rõ âm thanh sấm sét nổ tung không ngừng vang lên, từng đạo hắc ma lôi liền như là từng cái cự long đồng dạng, che giả măng mọc đối với thành tiên đỉnh cắn xé mà đi. Đáng tiếc là kèm theo thành tiên đỉnh bị nghịch thiên giải phong hạn chế thì uy năng của nó đã hoàn toàn tăng lên khiến những thứ này hắc ma lôi liên tiếp bị bắt nốt vào trong lòng đỉnh rồi ma diệt cuồng bạo năng lượng. Không biết qua bao lâu, khi nghịch thiên cảm thấy toàn bộ hắc ma lôi đã bị thành tiên đỉnh hấp thu hết sạch thì mới từ bỏ việc tiếp tục tu hành rồi đạp chân lên đại đỉnh, thao túng nó đi đến hư không lôi chỉ chỗ hạch tâm. Ầm, ầm, ầm.
Veng, veng, veng.
Theo nghịch thiên mang theo thành tiên đỉnh tiến vào sâu trong hư không lôi chỉ truyền đến ù vang vọng, hắc ám phần cuối, ngân quang đại thịnh. Cực lớn lôi đỉnh tựa như cự long đồng dạng điên cuồng gào thét lên. Từng đạo tiếng sấm chớp vang lên lên, vô số hắc ma lôi lì ẹn tiếp lao đến nhưng đứng trong vòng bảo hộ nghịch thiên vẫn rất bình tĩnh, chân đạp thành tiên đỉnh lao vùn vụt mà xuống tới. Trên đường đi nghịch thiên hai mắt nhìn chăm chú nơi sâu nhất trong hư không lôi chỉ, hắn biết tại nơi đó ẩn giấu đi một đạo không kém cỏi bảng dị hỏa đứng thứ ba tịnh liên yếu hỏa thiên địa linh vật.
Vâng.
Thành tiên đỉnh tại nghịch thiên không chế phía dưới mạnh mẽ trực tiếp xông vào hư không lôi chỉ chỗ sâu, mà hắn loại hành vi cũng nhanh chóng đưa tới các loại lôi chỉ xung quanh chú ý từng đạo cực lớn hắc ma lôi tựa như quần lòng triệu bãi đồng dạng đem khổng lồ thành tiên đỉnh vây quanh, xì 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 điện hoa liên tục lập lòe, tràn ngập làm cho da đầu run lên cuồng bạo hủy diệt chi lực. Đáng tiếc là từng đạo hắc ma lôi cũng không ngăn cản được thành tiên đỉnh bước chân, nó tại nghịch thiên không chế phía dưới, cơ thể giống như một cái hắc động liên tiếp cắn nuốt vô số lôi chỉ khác nhau. Động tác này không thể nghi ngờ đang gây hấn với đủ loại lôi đỉnh có trong hư không lôi chỉ, ngay lập tức thành tiên đỉnh đã lập tức dẫn lôi đỉnh cao cấp nhất là hắc ma lôi công kích.
Vâng.
Đông đảo hắc ma lôi cơ hồ là đồng thời phun trào, từng đạo cực lớn hắc sắc lôi đỉnh lấy một loại tốc độ kinh người đuổi theo, bọn chúng trực tiếp đánh xuyên qua không gian rồi hung hăng đụng vào thành tiên đỉnh.
Ken, ken, ken.
Từng đạo hắc ma lôi đã đụng chúng thành tiên đỉnh nhưng rất nhanh chóng là chúng đã trực tiếp bị hút vào trong đỉnh rồi bị ma diệt đo cuồng bạo năng lượng có bên trong. Hắc ma lộ lúc này chẳng những chưa từng đối với có chút tổn thương cho thành tiên đỉnh mà ngược lại là để nó mượn lực trùng kích ra tốc tiến sâu vào bên trong hạch tâm của hư không lôi chỉ. Thành tiên đỉnh quá mức cường đại, bản thân nó trước kia là tiên khí, tuy hiện tại đã tàn phá, phẩm giai hạ xuống nhưng hắc ma lôi đối với nó căn bản chính là đồ ăn để nó khởi động. Nghịch thiên cũng không dừng lại mà đi về phía trước, hắc ma lôi cùng các loại lôi chỉ khác đối với hắn có chút không nhỏ tác dụng nhưng càng nhiều hơn chính là trở thành vật tiêu hao để khởi động thành tiên đỉnh. So với cửu huyền kim lôi ẩn giấu sâu trong hư không lôi chỉ mà nói liền về chất lượng tới thì hắc ma lôi cùng các loại lôi chỉ khác vẫn là còn kém quá xa.
Vâng, vâng, vâng.
An tĩnh tại hư không lôi chỉ chỗ sâu, lôi minh từng trận vang lên, vô số tựa như cự mãng một dạng hắc sắc lôi đỉnh gào thét, thanh thế phô thiên cái địa, vạn lôi tẩy động, bất khả xâm phạm. Tại bực này hùng vĩ cảnh quan phía trước, liền xem như đấu phá thương khung thế giới đấu thánh cường giả hoặc giả thiên đại thế giới hóa long bí cảnh đều sẽ cảm thấy tự thân yếu ớt. Một đạo hắc sắc lôi đình ngang ngược hướng về phía hư không lôi chỉ chỗ sâu nhất bước nhanh, tại cái này lôi điện màu đen trong hải dương từng đạo sấm sét màu đen gào thét chiếm cứ mỗi một góc của lôi chỉ. Theo hắc sắc lôi đình kia dị thường quay về như vậy liền tự nhiên là dẫn tới hạch tâm của hư không lôi chỉ bạo động, cả bầu trời hắc lôi lấp lóe như thể diệt thế sắp đến. Chưa dừng lại ở đó, từng đạo hắc ma lôi phô thiên cái địa hướng về phía chỗ sâu trung ương một vùng tăm tối khu vực chạy qua, dường như là tìm kiếm bên trong vương giả che chở. Nghịch thiên mang theo thành tiên đỉnh tới cũng không nhanh chóng đuổi theo bọn chúng mà dừng lại một chút rồi khống chế thành tiên đỉnh nhanh chóng bắt lấy hắc ma lôi chỉ cũng là nơi sinh ra hắc ma lôi. Mục đích của hắn lần này chính là vì tinh hoa năng lượng ẩn giấu trong từng tòa lôi chỉ khác nhau để sau này dùng trong tu luyện mà đến, mặc dù bọn chúng có cuồng bạo năng lượng nhưng hắn có thể loại bỏ tai hại này. Cùng lúc đó, tại hư không lôi chỉ vị trí trung tâm, một đầu toàn thân rực rỡ tựa như hoàng kim tạo thành cự long đang uốn lượn nằm ngủ, cuồng bạo hủy diệt chi lực xung quanh nó cũng là điều khiến nghịch thiên dừng bước. Tại phía thân thể mặt ngoài của cự long, kim sắc lôi đỉnh liên tục bắn văng tung tóe. Từng đạo hắc mãng lôi đỉnh nhanh chóng mà hướng nó triều bái, như thể khẩn cầu lấy lôi bên trong hoàng giả che chở bọn chúng. Ở bên kia, đang hấp thu hắc ma lôi chỉ, Lịch Thiên nhìn thấy cảnh này cũng biết rõ kim sắc lôi long này chính là đấu phá thương khung thế giới mấy ngàn năm chưa từng hiện thế cựu huyền kim lôi. Nếu thế giới này lấy lôi đỉnh làm một cái giống bảng dị hỏa giống như bài danh thì cựu huyền kim lôi chính là tương đương với tịnh liên yêu hỏa, thậm chí hư vô thôn viêm xếp hạng tồn tại. Loại đẳng cấp này lôi đỉnh, trong nguyên tắc chỉ có tại luyện chế ra cựu phẩm kim đan hoặc tầng thứ cao hơn đan dược xuất thế mới có thể dẫn động cái này cựu huyền kim lôi đánh xuống. Phải biết rằng cựu huyền kim lôi mỗi một lần xuất hiện cũng là thiên địa cũng vì nó mà run rẩy, đấu phá thương khung thế giới đấu thánh cường giả cũng là ở tại lôi uy phía dưới nhỏ bé không chịu nổi. Khủng bố như thế cựu huyền kim lôi, cho dù là tại cường thịnh nhất thời kỳ viết cổ, cũng là lộ ra cực kỳ hiếm thấy, bây giờ nó tại đấu phá thương khung thế giới đã có mấy ngàn năm thời gian chưa từng có xuất hiện tin tức. cũng tức là đấu phá thương khung thế giới trong suốt mấy ngàn năm nay không từng có một viên cựu phẩm kim đan xuất thế trong phiến thiên địa mang tên đấu khí đại lục này. Loại cựu phẩm kim đan này hiện tại gần như là thần vật, theo nguyên tắc trên cơ bản chỉ có đạt đến thất thánh trở lên mới có tư cách luyện, hơn nữa tỷ lệ thành đan còn chưa đến một thành. Theo Lịch Thiên biết được trong đấu phá thương khung thế giới hiện tại gần cựu phẩm kim đan nhất chính là đan tháp lão tổ, hắn chính là một viên cựu phẩm huyền đan có tu vi tương đương lục tinh đấu thánh. Một khi lão quái vật bằng đan dược này đột phá thất tinh đấu thánh liền lập tức có thể tấn thăng làm cựu phẩm kim đan, mà người luyện chế ra hắn đã sớm qua đời nhiều năm về trước rồi. Chương 18, thu phục cựu huyền kim lôi hoành. Oanh, oanh. Trong hư không lôi chỉ, kim sắc lôi đỉnh cự long chiếm cứ tại chỗ sâu nhất, liên tiếp tự chủ hấp thu cuồng bạo năng lượng lôi đỉnh xung quanh nó để phát triển bản thân. Vào lúc này đây, hai con mắt rồng vẫn đóng chặt như chứng tỏ nó vẫn đang ngủ say, trên thân thể của kim sắc lôi đỉnh cự long vô số kim sắc hồ quang điện không ngừng lập lòe, chiếu sáng toàn bộ hư không lôi chỉ. Nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy trong lúc mơ hồ trên thân thể kim sắc lôi đỉnh cự long có một loại tựa như hủy diệt sức mạnh lặng lẽ khuyết tán ra, làm cho hư vô không gian cũng là lộ ra một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác. Vâng, vâng, vâng. Cách nơi ở của kim sắc lôi đỉnh cự long không xa, Lịch Thiên vừa mới bắt hết hắc ma lôi chỉ rồi mang theo thành tiên đỉnh chạy thì đột nhiên tất cả hắc ma lôi lập tức hiện lên từng đạo tiếng sấm. Bọn chúng lúc này giống như quân thần đang mách bảo đế vương của mình nhằm lấy lại công đạo cho bản thân nhưng không có một cái có can đảm xông lên cùng Lịch Thiên chém giết. Trước đây không lâu tất cả bọn chúng đều có thể tính là bị thành tiên đỉnh của Lịch Thiên đuổi chạy, năng lượng lại bị hấp thu hơn phân nửa, làm gì có lá gan động thủ lần nữa. Thú vị đấy, sắp tiến vào tụ linh giai đoạn cửu huyền kim lôi sao? Coi như nó còn chưa từng hóa hình thành công cũng sẽ không kém cỏi hơn thất tinh đấu thánh cường giả. Thật không hổ danh là đấu đế phía dưới hàng ngũ mạnh nhất thiên địa linh vật một trong. Chỉ dựa vào năng lượng cuồng bạo trong cơ thể nó cũng không kém hơn hóa long bí cảnh đệ thất biến. Không có hắc ma lôi dám cản đường, Lịch Thiên nhanh chóng dẫn theo thành tiên đỉnh đi tới gần nhìn kỹ đạo này kim sắc lôi đỉnh cự long cửu huyền kim lôi, trong lòng liên tục tự đủ. Nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế trong tay, Lịch Thiên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra phẩm giai của cửu huyền kim lôi đã hoàn toàn không kém cỏi Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm. Bọn chúng đều là thiên địa linh vật khá quý giá cùng khó tìm ở đấu phá thương khung thế giới mà cửu huyền kim lôi chính là một cái chí bảo đối với người tu luyện lôi thuộc tính. Chỉ cần người của đấu phá thương khung thế giới có thể luyện hóa đạo sắp tụ linh cửu huyền kim lôi này, hơn nữa tu luyện tới bán đế cấp độ thì chính là cái thứ hai Tịnh Liên yêu thánh. Phải biết Tịnh Liên yêu thánh thực lực chân chính chỉ sợ còn tại cổ tộc Cổ Nguyên, hồn tộc Hồn Thiên Đế, thậm chí ngay cả là Thái Hư cổ long tộc Long Hoàng Trúc Khôn phía trên. Theo Lịch Thiên suy đoán thì Tịnh Liên yêu thánh nếu ném sang giả thiên đại thế giới thì chiến lực của người này cộng thêm Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn không thua kém giả hóa long bí cảnh đệ tử biến. Cũng tức là nếu Tịnh Liên yêu thánh nếu đi đến giả thiên đại thế giới thì hoàn toàn có thể đi đến thái cổ thế gia hoặc thánh địa để nhậm chức trưởng lão. Chính vì vậy nếu cùng giai tranh phong tình huống có thêm một loại cùng đẳng cấp với Tịnh Liên yêu hỏa tương trợ liền có thể nắm giữ mạnh mẽ chiến lược hơn. Lịch Thiên biết trước mắt mình đạo này cựu huyền kim lôi mặc dù vẫn chỉ có thể so với thất tinh đấu thánh cấp độ nhưng nó đã đạt đến đại thành biên giới, chuẩn bị bước vào giai đoạn tụ linh. Hiện tại cựu huyền kim lôi chỉ là thiếu khuyết một cái tụ linh cơ hội, một khi nó thành công, đấu phá thương khung thế giới liền có thêm một cái hóa hình linh vật cũng là đương thời duy nhất hóa hình lôi linh. Những vật chất tự nhiên như hỏa diễm, thiên lôi được tạo ra bởi thiên địa chi lực này một khi hội tụ thành hình liền sẽ tự động ngưng kết lực lượng pháp tắc, chỉ cần bọn nó giơ tay nhấc chân đều sẽ khiến thiên địa chao đảo. Nhưng dưới tình huống bình thường, thiên địa linh vật muốn tụ linh hóa hình cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề cản trở trên đường, ví dụ điển hình nhất chính là thiên phạt lôi kiếp. Hơn nữa linh vật muốn tụ linh thì việc đầu tiên là phải ở dưới thiên địa tạo hóa chi lực sinh ra một tia linh tính rồi ngưng kết thành một đạo hỏa chủng hoặc lôi chủng, đây là ban sơ bản nguyên chi lực hạt giống. Loại hạt giống này đi qua thời gian thai nghén mở rộng sẽ dần dần tiến vào giai đoạn trưởng thành, đến lúc đó bọn chúng sẽ có cơ bản nhất hỏa diễm hoặc lôi đỉnh hình thái. Mà linh vật trưởng thành kỳ tích xúc đầy đủ năng lượng sau đó sẽ tiến vào thành thục kỳ để thuế biến bản thân, hay chính là biến thành cơ bản nhất được người đời thường gọi là hỏa linh hoặc lôi linh. Hình dáng bình thường nhất khi tụ linh của bọn chúng đều sẽ là thực vật hoặc động vật hình thái, mà ở giai đoạn này thì tự nhiên là có thể nhận ra được sự chênh lệch giữa chúng. Lấy dị hỏa bảng làm thí dụ, chỉ xếp hạng thứ 19 thanh liên điệu tâm hỏa ngưng kết bản nguyên hóa thành thực vật hình thái hoa sen hỏa diễm thì chỉ nói tới năng lượng cấp độ chắc chắn không bằng vẫn lạc tâm viêm. Phải biết dị hỏa bảng xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm đã là động vật hình thái dị hỏa, không chỉ năng lượng mà linh tính cùng linh trí của nó đã hoàn toàn bỏ xa thanh liên điệu tâm hỏa. Mà loại hình thái ngưng thành vật thể này nếu xuất hiện ở dị hỏa thì còn được gọi là dị hỏa chi linh nhưng không thể nói loại hình thái dị hỏa động vật mạnh hơn hình thái dị hỏa thực vật được. Bởi vì ngay từ ban đầu tất cả dị hỏa đều đản sinh từ năng lượng đều có cấp độ chênh lệch không xê xích nhau nhiều lắm nhưng kèm theo năng lượng tăng trưởng cùng thời gian tẩy lễ thì mỗi loại dị hỏa cũng dần dần thay đổi. Có loại cũng bắt đầu thổi biến, uy lực dần dần tăng lên khiến thứ hạng của chúng dần dần xếp hạng vượt xa những loại dị hỏa xếp trước chúng trên dị hỏa bảng. Chính vì vậy dị hỏa xếp hạng sau cũng không nhất định không bằng dị hỏa xếp hạng trước mà thực vật hình thái chưa hẳn so động vật hình thái tới kém, điển hình nhất là Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3 có hình dáng hoa sen. Hơn nữa tầm thường dị hỏa hoặc thần lôi đến cấp độ đã đại thành tự tạo ra hình dạng của bản thân thủ bước tiếp theo chính là dài dằng dặc vô tận 5 tháng chờ đợi cơ hội tụ linh để lộ sắc thành một loại sinh mệnh mới. Nhưng đồng thời khi dị hỏa hoặc thần lôi bước vào giai đoạn tụ linh thì sẽ gặp phải một chút đặc thù thiên địa chi lực cản đường, dù sao bọn nó chỉ là sinh mệnh được sinh ra bởi thiên địa lại dám nghịch thiên nên phải bị phạt. Miêu tả rõ ràng nhất chính là dị hỏa bảng xếp hạng hạng thứ nhì hư vô thôn viêm cùng xếp thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa đã vượt qua thiên địa chi lực cản trở hóa thành hình dạng con người, linh trí cũng cực cao. Cửu huyền kim lôi cũng như thế, hóa thành hình thú kim sắc lôi đỉnh cự long cũng không phải là hình dáng đại thành của nó mà chỉ là một cái quá trình hướng đến cuối cùng để tụ linh thành người thôi. Đợi đến năng lượng tích xúc đầy đủ sau đó nó sẽ có một đạo tụ linh chi kiếp tìm đến, thành thì hóa hình thành người, bại thì linh tính tán loạn, cần lần nữa tích xúc chờ đợi cơ duyên hóa hình lần tiếp theo. Nịch Thiên cũng biết do trước mặt mình đạo này cựu huyền kim lôi liền đạt đến giai đoạn sắp tụ linh hóa hình, lực lượng trong cơ thể đã sớm tích xúc đủ nhưng mà muốn chân chính thành công lại cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đồng thời Nịch Thiên lần này đi tới hư không lôi chỉ cũng đánh lên chủ ý thu phục cựu huyền kim lôi. Dù sao mỗi lần gặp khó khăn lại chỉ có thể vận dụng thành tiên đỉnh thì tiêu hao quá lớn. Nịch Thiên hiểu rất rõ cựu huyền kim lôi có thể so với cao giai đấu thánh cấp bậc cường giả, tương đương với giả thiên đại thế giới hóa long bí cảnh đệ thất biến. Nó chính là một tay đấm tốt, nếu thu phục được nó về dưới trướng mình thì không có gì tốt hơn, mà hắn sau này đạt đến tứ cực bí cảnh muốn nhanh chóng tiến bộ liền chỉ có bực này thiên địa linh vật mới có khả năng loại kia trợ giúp hắn tấn thăng giống. Tại hư không lôi chỉ chỗ sâu, bởi vì đông đảo hắc ma lôi biến thành hắc xà liên tục kêu gọi cửu huyền kim lôi nên rốt cục cũng đã dẫn tới nó bắt đầu thức tỉnh. Anh vốn đóng chặt hai con long nhãn chậm rãi mở ra, tại đồng tử bên trong vô số lôi đình vang dội âm thanh của sấm chớp, phảng phất như toàn bộ thiên địa cũng đã tiến vào cái kia to lớn mắt rồng bên trong. Lịch Thiên vẫn nhìn đạo này uy phong lẫm liệt kim sắc lôi đình cự long, trong mắt không có một tia ba động. Đối mặt với sinh vật có thể so với thất tinh đấu thánh thì hắn vẫn không hề có dáng vẻ sợ hãi. Không nói trước mắt Lịch Thiên hắn có thành tiên đỉnh bảo hộ bản thân, mà tại nơi sâu kín nhất trong cơ thể vẫn còn ẩn giấu lông vũ của một vị cường giả có thể so với tiên vương Đông Hoàng Thái Nhất. Ẩm ẩm ẩm, kim sắc lôi đình cự long hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lịch Thiên, chỉ thấy miệng rồng đống nhiên mở to, lôi âm cuộn cuộn, một đạo ước chừng trăm trượng khổng lồ kim sắc lôi trụ chiếu sáng toàn bộ hư không lôi chỉ. Xoẹt. Theo một âm thanh như xé toạc không gian vang lên, kim sắc lôi trụ lấy một loại gần như tốc độ ánh sáng một bắn ra, vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái đã đi tới trước mặt của Nịch Thiên. Vụ, vụ, vụ. Cùng lúc này, thành tiên đỉnh cũng có dị động, toàn bộ thân đỉnh rung lên từng cơn rồi một cỗ hấp lực kinh người tỏa ra đón đỡ lấy kim sắc lôi trụ, cả hai bên va chạm như thế liền chỉ mang theo một tiếng gió thổi. Kim sắc lôi trụ sau khi va chạm với hấp lực vòng xoáy do thành tiên đỉnh tạo ra sau đó chính là yên tĩnh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã bị lôi vào trong đỉnh nhưng từng tòa lôi chỉ cũng bị tiêu hao không ít. Cách, cách, cách. Thành tiên đỉnh cũng không giữ hấp lực vòng xoáy quá lâu, hút xong kim sắc lôi trụ liền lập tức thu hồi, mà trên thân đỉnh lúc này cũng chỉ vang lên âm thanh của mấy đạo kim sắc điện xà rồi chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Không tệ năng lượng. Tuy tiêu hao không ít năng lượng trong xanh bạch lôi chỉ cùng ngân sắc lôi chỉ nhưng bắt được một đạo này cũng không lỗ đi bao nhiêu. Đứng trên thành tiên đỉnh, Lịch Thiên cũng cảm thụ được trong kim sắc lôi trụ ẩn chứa cuồng bạo năng lượng bù đắp được số lượng lớn lôi chỉ cấp thấp thì trong lòng lập tức mừng to. Cách, cách, cách. Vào lúc này đây, tại mặt ngoài của thành tiên đỉnh nổ tung từng đạo kim sắc lôi đỉnh, đồng thời bên trong đỉnh lúc này cũng vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng luyện hóa cựu huyền kim lôi cuồng bạo năng lượng. Cựu huyền kim lôi, ta không muốn đánh với ngươi. Bổn tọa biết rõ ngươi chuẩn bị tụ linh hóa hình thành người, nhưng ngươi cũng không nắm chắc đúng không? Lịch Thiên chỉ liếc mắt nhìn kim sắc lôi trụ đang bị luyện hóa trong thành tiên đỉnh một cái liền lập tức quay đầu nhìn về cựu huyền kim lôi đã hóa hình thành kim sắc lôi đỉnh cự long, mở miệng bình tĩnh nói. Giống. Bị Lịch Thiên đột ngột nói đúng hiện trạng của mình như thế, cựu huyền kim lôi lập tức hiện lên vẻ cảnh, kim sắc lôi đỉnh cự long lập tức há miệng rồng hống lên một tiếng như thể đang hỏi hắn vì sao lại biết. Vâng. 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 Đồng thời thân thể khổng lồ của kim sắc lôi đỉnh cự long cũng đột nhiên nổ tung từng tiếng lôi minh kinh thiên động địa giống như cảnh cáo Lịch Thiên rằng không nói bổn lòng cho ngươi biết tay. Ha ha ha. Thật là một đầu lôi linh thú bụ. Bổn tọa rất thưởng thức ngươi. Ngươi có muốn làm thủ hạ của ta không? Nếu đồng ý thì tụ linh chi pháp, ngự lôi chi thuật ta đều dạy cho ngươi. Nhìn thấy cửu huyền kim lôi lộ ra vẻ nhận tính hóa như thế, Lịch Thiên không nhịn được lập tức cười to nói ra thiện ý với cửu huyền kim lôi, đồng thời cũng vận chuyển năng lực của bản thân. Vâng. Vụ. Doạch. Một tiếng sấm chớp cùng bao tô vang lên trong hư không lôi chỉ thấy theo Lịch Thiên vận chuyển từng bản đế kinh thì sau lưng hắn đột nhiên hiện ra từng bóng dáng hư ảnh vô cùng cường đại. Đây đều là hư ảnh của từng vị đại đế, cổ hoàng thuộc giả thiên đại thế giới. Lịch Thiên sau khi tu luyện pháp môn của bọn họ nằm trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế thì cũng có thể hiện ra hư ảnh của họ. Tuy mỗi hư ảnh đều không có mặt mũi mà chỉ hiện ra những bóng đen mờ ảo, nhưng uy áp bọn họ tỏa ra đều khiến cho Cửu Huyền Kim Lôi lập tức sợ hãi, thân rồng lập tức co do lại một chỗ như một quả bóng tròn. Mặc dù Lịch Thiên biết những hư ảnh của những vị cổ hoàng, đại đế này không thể ra tay đánh nhau với Cửu Huyền Kim Lôi, nhưng hắn cũng không ngờ nó lại bị hư ảnh dọa sợ khiến mục đích của hắn lập tức hoàn thành. Đây cũng là điều Lịch Thiên không ngờ tới, vì bản thân hắn lúc đầu định mang hư ảnh của đại đế cùng cổ hoàng này ra cảnh cáo trước rồi mới hiện ra hư ảnh của từng loại thái cổ hung thú để sập ý chí cuối cùng của nó. Ai ngờ rằng mới mở ra hư ảnh của mấy vị đại đế, cổ hoàng thôi mà đã khiến oai phong lẫm liệt, chí khí kiên cường cựu huyền kim lôi dọa thành một đầu ngốc lôi long, nói chung là ra bóng ma tâm lý. Hại, ngươi cũng yếu đuối quá đi. Mới chỉ có hư ảnh của bọn họ đã dọa ngươi thành thế này thì không biết tương lai của ngươi đi được bao xa. Ta không biết thu ngươi có là đúng hay không nữa. Lịch Thiên nhìn cựu huyền kim lôi bị dọa thành một đầu ngốc lôi long đang co do tại sâu trong kim sắc lôi hồ thì một tay xoa đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ ghét bỏ nói ra một câu chọc thủng trái tim yếu đuối của nó. Giống. Cựu huyền kim lôi giống như nghe hiểu lời nói của Lịch Thiên liền lập tức hống lên một tiếng như thể muốn phản bác, nhưng lần này trong tiếng hống không có uy phong lẫm liệt mà lại vô cùng yếu ớt và e ngại. Lịch Thiên không hề biết rằng cựu huyền kim lôi là thiên địa tạo dựng chi vật, bản chất của nó gần giống với người mang tiên thiên đạo thai thể chất, có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Chính vì thế nên mấy cái hư ảnh kia bị Nịch Thiên thả ra, mặc dù không có lực công kích nhưng lại gây cho Cửu Huyền Kim Lôi áp lực vô cùng to lớn và sợ hãi, giống như chính nó đi đối mặt với đại đế, cổ hoàng thật sự. Thế nào? Muốn đi theo ta không? Bổ tọa bảo đảm sau này người thực lực không kém gì bọn họ. Nếu đồng ý thì bản tọa lập tức giúp ngươi tụ linh hóa hình thành người. Tuy có chút hơi ghét bỏ Cửu Huyền Kim Lôi vì nó hiện ra vẻ yếu đuối hiện tại, nhưng Nịch Thiên cảm thấy mình còn thiếu tay đấm mà tư chất của Lôi Linh này khá mạnh nên lần nữa lên tiếng dụ hoặc nó. "Giống." Đang có do trong kim sắc lôi trì, Cửu Huyền Kim Lôi nghe được Nịch Thiên nói thế thì mặt rồng lập tức hiện lên vẻ nhân tính hóa, thân hình đứng dậy, mừng rỡ kêu lên một tiếng bá khí như thể nó đồng ý xưa này binh khí có linh tự chọn chủ nhân là người tài giỏi, mà Cửu Huyền Kim Lôi cũng thế, bản thân nó cũng có linh trí cực cao nên muốn làm chủ nhân của nó người vô cùng ít ỏi đến đáng thương. Mặc dù nó biết nhân loại trước mắt này quá yếu so với bản thân nó, nhưng những hư ảnh kia mang đến cho nó áp lực quá lớn, lại nghe được dụ hoặc của Nịch Thiên nên nó không chút do dự liền đồng ý ngay. Dù sao nó nếu hóa hình thành công thì chưa hẳn đã vô địch trong phiến thiên địa này, hơn nữa còn có thể bị hạn chế lại, không thể tiến thêm, nhưng nó cảm nhận được nếu đi theo Nịch Thiên thì sau này sẽ có nhiều chỗ tốt. Bản thân nó là Lôi đỉnh chi lực, nhân loại hiện tại không có công pháp thích hợp cho nó tu luyện, nhưng Cửu Huyền Kim Lôi biết Nịch Thiên dám nhận mình thì cũng có pháp môn thích hợp với nó nên chủ động đi theo hắn. Mà Nịch Thiên sau khi nhìn thấy trở lại với sự bá khí lẫm liệt Cửu Huyền Kim Lôi đồng ý nhận hắn làm chủ nhân thì cũng không keo kiệt, lập tức trợ giúp nó vào quá trình tụ linh hóa hình thành người. Linh khí hội tụ, tụ linh chi thuật, vạn vật quy nguyện. Theo hai bàn tay của Nịch Thiên nhanh chóng kết thành từng đạo kỳ dị ấn thức, trong hư không lôi chỉ năng lượng nhanh chóng hội tụ, vô tận linh quang bay đến lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái quang cầu. Cách. Kèm theo một chỉ của Nịch Thiên điểm ra, một đạo rực rỡ quang mang giống như là mũi tên bắn ra, vượt qua vô số hư không, trực tiếp xuyên qua trán rồng chui vào sâu trong cơ thể của Cửu Huyền Kim Lôi. Giống. Có Nịch Thiên ra tay trợ giúp, Cửu Huyền Kim Lôi há miệng rồng kêu lên một tiếng như thể ra lệnh cho quân thần điều gì đó, mà vô số lôi đỉnh khác nhau lập tức chủ động chui vào trong thành tiên đỉnh. Nịch Thiên lần này giật mình, hắn không ngờ Cửu Huyền Kim Lôi quả quyết như thế, dường như nó đã sớm biết hắn cần năng lượng trong từng tòa lôi chỉ tu luyện nên chủ động trợ giúp hắn một phen. Cách, cách, cách. Đưa bàn tay cảm ứng đến năng lượng của lôi đỉnh xung quanh đang bị thành tiên đỉnh và Cửu Huyền Kim Lôi chia cắt cho nhau, Nịch Thiên trong lòng vô cùng vui mừng. Hiện tại hắn tương đương mong đợi nguyên bản dựa vào bản năng tích xúc năng lượng linh vật có linh trí Cửu Huyền Kim Lôi tại dưới trợ giúp của hắn sau quá trình tụ linh thành công sẽ mạnh mẽ như thế nào. Giống. Tại hư không lôi chỉ vị trí trung tâm, Cửu Huyền Kim Lôi sau khi hấp thụ số lượng lớn lôi đỉnh xung quanh liền há miệng rồng phát ra từng đạo ngậm lấy thê lương gào thét tiếng gầm. Điều này diễn ra quá đột ngột khiến vô số hắc ma lôi lập tức hoảng loạn, trong chớp mắt không cần thành tiên đỉnh tỏa ra hấp lực thì tất cả bọn chúng đều nhanh chóng chui vào trong lòng đỉnh. Tất cả hắc ma lôi đều biết bây giờ Cửu Huyền Kim Lôi đang đứng ở một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt để tụ linh hóa hình nên mặc dù có một ít không muốn vào đỉnh nhưng là quân thần thì không thể cãi lệnh vương của mình. Tách, tách, tách. Dưới sự trợ giúp của Nghị Tiên, quá trình tụ linh lập tức bắt đầu, tại thân thể mặt ngoài kim sắc lôi đỉnh cự long của Cửu Huyền Kim Lôi liên tục nổ tung, tràn ngập sức mạnh hủy diệt kim sắc lôi đỉnh điên cuồng toán loạn lấy. Giống. Quả nhiên tụ linh hóa hình đối với thiên địa linh vật là không phải dễ dàng, loại này đến từ trong cơ thể phản vệ nổ tung, liền xem như mạnh như Cửu Huyền Kim Lôi cũng chỉ có thể kêu rên thống khổ dãy rủa. Phải biết giả thiên đại thế giới có vô số thiên địa linh vật có thể tụ linh hóa hình thành người, nhưng theo Nịch Thiên biết được có thành công nhất thì chỉ có bất tử thần dược là yêu tộc Thanh Đế mà thôi. Chương 19, trợ giúp Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh bất quá tại cái này điên cuồng xét đánh dãy rủa ở trong, Cửu Huyền Kim Lôi một đôi băng lãnh không có một chút nào cảm xúc mắt rồng bên trong thế mà cũng là bắt đầu chậm rãi hiện lên một chút linh tính. Điều này chứng tỏ rằng mặc dù quá trình tụ linh gặp phải một chút rắc rối nhưng vẫn rất thuận lợi khiến cho Cửu Huyền Kim Lôi nhìn qua giống như đã bắt đầu có trí khôn và khả năng suy nghĩ không kém gì con người. Cửu Huyền Kim Lôi bực này linh vật muốn tụ linh hóa hình liền nhất định phải tiếp nhận thiên địa đại đạo cực kỳ hung manh phản vệ, bất quá chỉ cần nó có thể chịu nổi sự thành tựu của nó sẽ rất cao. Nghịch Thiên đứng từ xa nhìn thấy cũng suy đoán ra hạn mức cao nhất của Cửu Huyền Kim Lôi sau khi tụ linh hóa hình thành công trên cơ bản bình thường trưởng thành đều có thể đạt đến Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Loại đẳng cấp linh vật này sau khi tụ linh thành công thì chiến lực tại Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong cũng là dị thường đáng sợ, nếu có thêm chút bản nguyên đế khí thì nó cũng có tư cách đột phá đấu đế. Cũng tức là Cửu Huyền Kim Lôi sau khi tụ linh hóa hình thành công thì chiến lược sẽ hoàn toàn không thua kém gì Hóa Long Bí cảnh đệ thất biến tại Già Thiên Đại Thế Giới mà không bị hạn chế như người tu luyện. Dù sao đấu phá thương khung thế giới cấp bậc kém xa Già Thiên Đại Thế Giới, thiên địa năng lượng chỉ có đấu khí, chất lượng quá hôn tạm nên nếu so đấu với người tu luyện Già Thiên Pháp thì bại sẽ là người tu luyện đấu khí. Một bên chỉ là hấp thụ năng lượng đấu khí trong thiên địa, tích trữ càng nhiều thì thực lực càng cao, một bên khác thì vừa hấp thụ thiên địa năng lượng lại kèm theo đại đạo pháp tắc thì chiến lược sao có thể so sánh. Già Thiên Pháp cũng đã nói rằng tu luyện giả đa phần lấy thân mình kết hợp với tự nhiên cùng đại đạo từ đó ngộ ra đạo lý, con đường của bản thân. Khi thành công, đạo này được thiên địa chấp nhận, thậm chí vượt qua cả đạo của đất trời thì được gọi là chứng đạo, khi đó tu luyện giả chính là thiên địa không người có thể địch nổi. Còn Hoàn Mỹ Pháp thì càng kinh khủng hơn, nó chính là pháp môn tiền thân của Già Thiên Pháp, tu luyện giả đa phần đều là tu luyện tiên đạo trong tiên vực, chiến lực có thể nói là hoàn toàn nhỉnh hơn Già Thiên Pháp một chút. Nghịch Thiên cũng đã suy tính ra điểm này khi tu luyện Già Thiên Pháp cùng Hoàn Mỹ Pháp nên sau trong quá trình luyện ra khí của bản thân thì hắn liền lập tức lấy chúng trấn áp tự thân thiếu hụt về thiên địa năng lượng. Mặc dù tinh hoa thiên địa năng lượng và kỳ chân dị thảo của đấu phá thương khung cũng không được coi là khá tốt đối với hắn nhưng chỉ cần sau này luyện ra khí của bản thân chỉ áp xúc lại năng lượng là không có gì khó. Cửu Huyền Kim Lôi cũng như thế, vật khí của nó còn tính là không tệ, không chỉ có tụ linh hóa hình cơ hội mà còn gặp được hắn, nên sau này nếu được Lịch Thiên chỉ dạy thì tương lai của nó sẽ không dừng ở đấu đế. Phải biết đây là cơ duyên to lớn không thể đo lường, hiện tại ngay cả trong thiên địa mang tên Đấu Khí Đại Lục này, chỉ cần nghe thấy cơ duyên này thì đều sẽ nhao nhao gật đầu đồng ý. Lịch Thiên cũng biết do Đấu Khí Đại Lục đệ nhất linh vật cũng không phải là Cửu Huyền Kim Lôi hay Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thôn Biêm, cũng không phải là Đà Xá Cổ Đế bản nguyên hỏa chủng mà là Bồ Đề cổ thụ. Bản thân nó tại thời kỳ đỉnh cao đã từng cùng trong truyền thuyết đấu đế cường giả giao thủ qua, mặc dù nó từng liên thủ giết chết đấu đế sau đó phản vệ trọng thương, nhưng cũng có thể thấy nó cường đại đến giường nào. Nhìn chung tại Đấu Khí Đại Lục thì e rằng chỉ có Đà Xá Cổ Đế có thể cùng nó so sánh, nhưng Đà Xá Cổ Đế tiên thiên tư chất chỉ là một đạo tương đối bình thường dị hỏa cắn nuốt vô số dị hỏa khác mà thành đấu đế. Chính vì vậy tư chất của Đà Xá Cổ Đế tối đa cũng chính là Hư Vô Thôn Biêm Tịnh Liên Yêu Hỏa trình độ, liền cơ sở tư chất tới nói nó hoàn toàn không sánh được với Bồ Đề cổ thụ nếu nó không bị nguyền rủa bởi đấu đế. Đáng tiếc là càng cường đại thiên địa linh vật thì việc muốn ngưng kết linh trí để hóa hình thành người liền càng thêm khó khăn, mà Cửu Huyền Kim Lôi cùng Bồ Đề cổ thụ trong quá trình tụ linh hóa hình đều rất khó vượt qua. May mắn là Cửu Huyền Kim Lôi gặp gỡ Nguyệt Thiên, người nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế, nên sau khi nhận hắn làm chủ thì được giúp đỡ trong quá trình tụ linh hóa hình. Còn về phần Bồ Đề cổ thụ còn phải chờ đến tương lai trả lời mới nói rõ được, nhưng Lịch Thiên biết dù đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm nhưng Bồ Đề cổ thụ tuy đạt đến tụ linh nhưng vẫn chưa thể hóa hình. Lịch Thiên sau khi biết mình bị đưa đến đấu phá thương khung thế giới liền cũng từng có suy nghĩ trợ giúp rồi thu phục Bồ Đề cổ thụ, nhưng sau đó cũng phải từ bỏ suy nghĩ điên rồ này. Một phần là vì Bồ Đề cổ thụ hiện tại đang bị nguyền rủa của đấu đế năm xưa từng bị nó liên thủ cùng một vị đấu đế khác tru sát, nên hiện tại tâm trí của nó hoàn toàn sẽ không nghe lời của hắn nói. Trừ phi Lịch Thiên có thể tìm thấy trong nguyên tắc tại Hắc Giác vực đấu giá hội từng xuất hiện qua Bồ Đề hóa thể tiên có ẩn chứa hạt Bồ Đề thì tâm trí đang ngủ say của Bồ Đề cổ thụ mới có thể tỉnh lại. Một phần khác là vì thực lực của hắn lúc đó còn quá yếu, mặc dù có thành tiên đỉnh bảo hộ nhưng không thể xông vào mãng hoang cổ vực tại Trung Châu để tìm Bồ Đề cổ thụ được, vì hiện tại cũng chưa đến thời gian nó xuất thế. Hơn nữa lý do Lịch Thiên chưa dám đi trợ giúp Bồ Đề cổ thụ là bởi vì bản thân nó quá cường đại, một khi được hắn trợ giúp hóa hình tất sẽ thành đấu đế, đến lúc đó còn sợ không biết ai làm chủ, ai làm nô. Tại phương thiên địa này đã thiếu khuyết bản nguyên đế khí để thành tựu đấu đế, nên một khi Bồ Đề cổ thụ đạt đến đấu đế thì cho dù là người tiên, viễn cổ bát tộc cũng không thể ngăn nó rời đi. Đến lúc đó, cho dù Lịch Thiên vận dụng thành tiên đỉnh sức mạnh đập nát toàn bộ đấu phá thương khung thế giới thì cũng chưa chắc đã tìm thấy Bồ Đề cổ thụ trốn ở nơi nào. Một gốc Bồ Đề cổ thụ đã có linh trí và hóa hình, tư chất có thể so với bất tử thần dược, nếu để nó chạy trốn thì tương lai của Lịch Thiên tất sẽ xuất hiện một kẻ thù có thể so với thanh đế tại Già Thiên Đại Thế Giới. Trở lại thực tại. Ầm, ầm, ầm. Tại trung tâm của hư không lôi trì, Cửu Huyền Kim Lôi trong mắt rồng vừa hiện lên một chút linh tính thì cơ thể nó phản vệ càng thêm kịch liệt, trầm thấp lôi bạo thanh âm không ngừng từ trong cơ thể nó truyền ra. Âm thanh không ngừng nổ tung trầm đục tạo nên tí ti năng lượng hủy diệt ba động, mỗi một lần kinh khủng nổ tung thì Cửu Huyền Kim Lôi trong mắt rồng linh tính càng tăng thêm, đã sắp đạt đến trí tuệ của nhân loại. Đây chính là thiên địa phản vệ đối với bất cứ linh vật nào được nó sinh ra, và nó cũng là tụ linh hóa hình kiếp số đối với tất cả linh vật, thành thì hóa thành sinh mệnh thể mới, bại thì vạn kiếp bất phục. Trong cơ thể ngươi tích tụ năng lượng quá nhiều mà một số thời khắc cũng không phải là chuyện tốt, tụ linh thời điểm năng lượng càng nhiều liền phản vệ càng nặng đấy, đem một ít năng lượng của ngươi cho ta đi. Lịch Thiên mắt thấy Cửu Huyền Kim Lôi lâm vào phản vệ trong quá trình tụ linh hóa hình liền lập tức mở miệng kêu to với Kim Sắc Lôi Đỉnh Cự Long như muốn khuyên bảo nó nhanh chóng làm theo lời của mình. Nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế, Lịch Thiên hiểu rõ thiên địa linh vật tụ linh hóa hình cơ hội tốt nhất chính là thành thục kỳ sau đó một đoạn thời gian, nhưng Cửu Huyền Kim Lôi đã bỏ lỡ giai đoạn này mất rồi. Hắn hiểu rõ tình hình hiện tại là đạo này từ hư không lôi chỉ dưỡng dục Cửu Huyền Kim Lôi bên trong năng lượng quá nhiều, đây ngược lại trở thành nó tụ linh trở ngại lớn nhất nên không thể không chỉ điểm. Dù sao Cửu Huyền Kim Lôi hiện tại đã bị hắn thu phục, nó bây giờ chính là tay đấm của hắn ở thế giới này, nên Lịch Thiên vì muốn nó trở nên mạnh hơn liền phải chủ động ra tay trợ giúp nó tụ linh hóa hình. Đáng lẽ ra năng lượng trong cơ thể Cửu Huyền Kim Lôi hiện tại đại khái tương đương với Thất Tinh Đỉnh Phong đấu thánh cường giả, nhưng theo bình thường việc phản vệ cũng sẽ không đến mức nghiêm trọng như. Đáng tiếc là hư không lôi chỉ điều kiện sinh sống cho Lôi Đỉnh quá tốt, không chỉ dưỡng dục ra Cửu Huyền Kim Lôi, còn đồng dạng sinh sản ra nhiều như vậy Hắc Ma Lôi hội tụ Lôi Đỉnh chi lực cùng một chỗ. Dưới sự tích xúc của thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng thì Cửu Huyền Kim Lôi năng lượng so cùng một cấp độ linh vật dư giả quá nhiều, cơ hồ đã có thể so với Bát Tinh, thậm chí là Cửu Tinh đấu thánh tầng thứ. Mà kết quả chính là Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh thời điểm phản vệ lớn ra gấp bội, độ khó càng lớn nên Lịch Thiên không thể không chỉ bảo Cửu Huyền Kim Lôi nhà bất ra Lôi Đỉnh chi lực vào trong thành tiên đỉnh. Hống, ầm, ầm, ầm. Ở bên kia, Cửu Huyền Kim Lôi nghe thấy Lịch Thiên chỉ bảo liền kêu lên một tiếng long hống như đáp trả, nhưng Lịch Thiên lại nhìn thấy trong mắt rồng kia hiện lên vẻ kiên định cùng liều mạng. Ngươi thật sự muốn làm thế sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lịch Thiên liền hiểu Cửu Huyền Kim Lôi mặc dù đã nghe thấy lời khuyên chỉ điểm của hắn nhưng dường như nó muốn liều một phen xem kết quả ra sao, nên chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết Cửu Huyền Kim Lôi muốn chứng tỏ giá trị của bản thân mà nó cũng muốn cho chủ nhân tương lai của mình thấy tư chất của nó có thể đi theo phục vụ hắn, nên Lịch Thiên liền từ bỏ việc ngăn cản nó. Dù sao Lịch Thiên cũng không sợ Cửu Huyền Kim Lôi tự chơi chết nó, vì hiện tại thành tiên đỉnh đã hoàn toàn chứa đựng vô số lôi đỉnh năng lượng nên bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay cứu lấy nó. Ầm, ầm, ầm. Đáp trả Lịch Thiên xong, xung quanh Cửu Huyền Kim Lôi phô thiên cái địa hắc ma lôi giống như dựa vào bản năng một dạng phát giác ra vị đế vương của mình định liều mạng một phen liền phát ra từng tiếng sấm vang. Cùng lúc đó toàn bộ lôi hải trong hư không lôi chỉ cũng là truyền ra một loại mang theo một loại bi thương tiếng vang kỳ dị, như thể chuẩn bị đưa tiễn lôi đỉnh chi tử của bọn chúng rời đi mảnh không gian sấm sét này. Hống, một tiếng long hống vang lên, vô số hắc ma lôi còn xuất lại, không chịu chui vào thành tiên đỉnh giống như nhận được mệnh lệnh một dạng bạo dũng lao về phía thể nội của cựu huyền kim lôi.
Vâng,
ầm, theo bọn chúng xâm nhập vào trong cơ thể của cựu huyền kim lôi, vô số tiếng nổ vang lên kịch liệt, nhưng theo thời gian trôi qua dần dần từ từ trở nên nhỏ bé một chút, mà không ít hắc ma lôi cũng nổ tung thành bụi bặm. Tại dưới như vậy tình huống phản phất, những thứ này hắc ma lôi không phải tăng thêm năng lượng mà là đang dùng sức mạnh của mình hấp thu bất năng lượng thừa đang phản vệ trong cơ thể của cựu huyền kim lôi.
Vâng,
ầm, đông đảo hắc ma lôi cứ như chịu chết một dạng trùng kích đến, mà theo thời gian cựu huyền kim lôi trong mắt rồng linh tính cũng là càng lúc càng nồng nặng, chứng tỏ khoảng cách hóa hình lại gần thêm một bước. Đồng dạng, kèm theo quá trình này, cựu huyền kim lôi nguyên bản rực rỡ như kim sắc lôi đỉnh cự long cơ thể cũng là càng ngày càng ảm đạm, phản phệ đang làm cho nó càng thêm suy yếu. Giống, tụ linh phản phệ khiến cựu huyền kim lôi hết sức đau đớn, thê lương tiếng gầm vang lên mà vô số hắc ma lôi cũng điên cuồng lên, không sợ chết hướng về phía trong cơ thể va chạm như muốn cứu lấy đế vương của mình.
Vành, vành, vành.
Theo cựu huyền kim lôi trong mắt rồng linh tính càng lúc càng nồng nặc, thì bên trong kim sắc lôi đỉnh long thân từng vụ nổ tung cũng càng thêm điên cuồng, khiến không gian bị chọc thủng ra từng cái lỗ đen. Trong hư không lôi chỉ, kim sắc lôi đỉnh từ kim sắc lôi đỉnh cự long bay ra liên tiếp nổ tung, tạo nên sự hủy diệt vô cùng to lớn, mỗi một đạo dư ba cũng đủ để phá hủy bình thường đấu thánh cường giả. Lịch Thiên vẫn một mực chú ý bên này tình huống, hắn có thể cảm ứng được theo đông đảo hắc ma lôi lao tới, cựu huyền kim lôi năng lượng trong cơ thể nó đang giảm bớt nhưng phản vệ vẫn chưa hề dừng lại. Nếu là tiếp tục dựa theo loại tụ linh kỳ quái này thì coi như cựu huyền kim lôi có vô số hắc ma lôi trợ giúp cũng là không cách nào áp chế loại kia phản vệ lôi đỉnh chi lực. Mà một khi áp chế không nổi thì cựu huyền kim lôi thật vất vả mất bao thời gian cùng công sức ngưng kết ra linh trí liền sẽ lại lần nữa bị sinh sinh bị nổ tan thành bụi bặm mất. Đỉnh cấp thiên địa linh vật muốn tụ linh hóa hình cơ hồ đều là hành vi người tiên, thượng thiên mặc dù giao cho bọn chúng lực lượng cường đại nhưng cũng đồng thời tước đoạt bọn chúng rất nhiều quyền lợi. Hố NG. A-O. Hư không lôi chỉ chỗ sâu nhất, cựu huyền kim lôi toàn thân kim sắc lôi đỉnh tạo thành thân thể cự long dần dần trở nên hư ảo rất nhiều, đối mặt với loại kia đáng sợ phản vệ thì nó đã hoàn toàn bất lực kháng cự. Phản phất đã nhận mệnh một dạng, cựu huyền kim lôi nằm ở hư không lôi chỉ chỗ sâu nhất, kim sắc lôi đỉnh đã tán loạn mà bốn quay xung quanh hắc ma lôi cũng đỉnh chỉ trợ giúp nó hấp thu phản vệ. Xẹt, xẹt, chi, chi, chi. Bọn chúng dường như đã biết đế vương của mình đã tự mình tụ linh thất bại nên chỉ có thể quay xung quanh rồi phát ra thật thấp thanh âm mà bên trong còn tràn ngập bi thương chi ý. Lịch Thiên thấy tình hình hiện tại đã không ổn thì lập tức hiểu rõ mình đã đến lúc phải chủ động ra tay, hắn lập tức nhanh chóng điều khiển thành tiên đỉnh xông về phía cựu huyền kim lôi. Duệ. Chân đạp lục sắc đại đỉnh, Lịch Thiên thân hình chỉ lóe lên vài lần chính là xuất hiện ở hư không lôi chỉ chỗ sâu, nháy mắt đã sắp chạm đến cựu huyền kim lôi đã bị phản vệ nghiêm trọng. Lịch Thiên cách gần nhìn qua to lớn chừng mấy ngàn trượng kim sắc lôi đỉnh cự long mà cái sau cũng đồng thời nhìn hắn, một đôi cực kỳ ảm đạm mắt rồng liên tục lóe lên vẻ cầu khẩn như muốn hắn trợ giúp.
Hai,
ta đã nói rồi, ngươi tích góp sức mạnh quá nhiều, giữ lại lâu dài không phải là chuyện gì tốt. Lần này ăn quả đắng liền biết sau này đừng cãi lại ta. Phải biết rằng cho dù có đám hắc ma lôi trợ giúp ngươi yếu bất đi phản vệ thì việc tụ linh vẫn sẽ không thành công. Đau đớn lần này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho ngươi đấy. Cựu huyền kim lôi, chớp mắt thành tiên đỉnh đã đi đến gần cựu huyền kim lôi. Lịch Thiên nhanh chóng lơ lửng tại trước mặt nó nhưng chỉ thở dài rồi xoa đầu một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ ghét bỏ, miệng liên tục dạy dỗ kim sắc lôi đỉnh cự long. Cái kia cơ thể nhỏ bé của hắn tuy yếu ớt như sâu kiến đồng dạng nhưng thanh âm lại bình tĩnh đến lạ thường khiến cho cựu huyền kim lôi xuất hiện một chút ba động, nó biết mình đã làm sai. Bản thân nó là thiên địa ngưng tụ linh vật, trải qua bao nhiêu năm tháng mới tích góp được số lớn năng lượng như thế nên nó không muốn từ bỏ liền nghĩ ra cách dùng hắc ma lôi hút bớt phản vệ. Thật không ngờ lần này cách làm này của nó hoàn toàn sai. Quá trình tụ linh hoàn toàn có thể nói là thành công nhưng đau đớn khiến nó không chịu nổi khiến tụ linh thất bại, còn suýt nữa còn chơi chết chính mình. Thôi, lần này ta chỉ dạy bảo ngươi thế thôi. Bây giờ để ta tới giúp ngươi một tay tụ linh nha, nhưng ngươi phải bỏ đi một chút sức mạnh của bản thân đấy. Ở bên kia, Lịch Thiên sau khi dạy dỗ cựu huyền kim lôi một trận xong liền đi tới gần kim sắc lôi đỉnh cự long rồi chậm rãi xuề bàn tay ra rồi một chỉ điểm tại mi tâm của nó liền lập tức rút về ngay. Cách. Chưa dừng lại ở đó. Khi ngón tay rút về một đạo sáng chói kim sắc lôi đỉnh tiểu long trực tiếp từ trong cơ thể của cựu huyền kim lôi bị Lịch Thiên rút ra khỏi bản thể của nó. Một lần này rút ra rất thuận lợi vì cựu huyền kim lôi đã cực độ suy yếu không cách nào phản kháng, mặt khác chính là nó nghe hiểu Lịch lời nói nên chủ động dâng ra một phần bản nguyên năng lượng của mình. Ngay khi một phần sức mạnh cựu huyền kim lôi bị rút ra, Lịch Thiên lập tức ném nó vào trong thành tiên đỉnh vì hắn biết mình còn quá yếu, cần binh khí này tự thân chấn tiểu lôi long kia. Kim sắc lôi đỉnh tiểu long sau khi bị ném vào trong thành tiên đỉnh thì một cỗ năng lượng kỳ dị nhanh chóng phong tỏa toàn bộ đỉnh thành một cái lưới năng lượng phong cấm để đề phòng tiểu lôi long chạy trốn.
Vâng.
Đột nhiên trong lúc mơ hồ bị một tiểu nhân tộc nhỏ bé yếu đuối bắt lại thì kim sắc lôi đỉnh tiểu hội giống như bị chọc giận nhanh chóng hấp thụ lôi đỉnh năng lượng rồi tụ hợp thành một đầu khoảng trăm trượng lôi đỉnh cự long.
Giống.
Bên trong thành tiên đỉnh, đạo kim sắc lôi đỉnh tiểu long này tại trong lưới năng lượng điên cuồng đâm vào như thể muốn trốn ra ngoài, không muốn bị phong ấn lại khiến Lịch Thiên sau này được lợi. Đáng tiếc kim sắc lôi đỉnh tiểu long chỉ là một phần năng lượng của cựu huyền kim lôi, linh trí nó không có mà dựa vào còn lại bản năng thì nó căn bản không đủ sức mạnh phá nát lưới năng lượng để chạy trốn. Đã vào đỉnh thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay ta. Ngoan ngoãn nằm trong đó chờ đợi bị ta luyện hóa đi. Thấy tiểu lôi long vẫn ra sức phản kháng, Lịch Thiên lập tức mất hứng lẩm bẩm một câu rồi tại đầu ngón tay vạch một cái, ngay tức khắc một giọt kim sắc huyết dịch từ miệng vết thương nhanh chóng chảy ra. Đi, tổ tự bí trận phong thiên địa phong. Chương 20, hữu bí kết hợp hư không lôi chỉ. Giọt kim sắc huyết dịch này sau khi xuất hiện liền tỏa ra một luồng sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó nhanh chóng bị Lịch Thiên ném vào trong lưới năng lượng phía trên tạo thành một đạo trận pháp kỳ dị.
Vành, vành, vành.
Tiểu lôi long thấy không gian xung quanh đang co vào liền biết có nguy hiểm sắp đến với nó thì liên tục anh kích lưới năng lượng, nhưng dù nó tấn công bao nhiêu lần đi nữa thì đều bị bắn ngược trở về. Trận pháp đã bị Lịch Thiên dùng tiên thiên thánh thể đạo thai huyết dịch cùng cửu bí một trong tổ tự bí tinh thông trận pháp, có thể chấn áp thiên địa vạn vật, làm sao để nó chạy ra được. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Chớ, Tổ, Tiền, Hành. Lịch Thiên lần này cũng không có nương tay, từng đạo thủ lớn trên hai bàn tay bị kết ra tạo thành 9 cái kim sắc văn tự tương liên, hỗ trợ lẫn nhau bị hắn đưa vào trong trận pháp chấn áp tiểu lôi long. Dưới 9 cái kim sắc văn tự sau khi gia nhập thì quang mang đại trấn, lưới năng lượng bao quanh tiểu lôi long bắt đầu cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một đạo mini tiểu lôi long chui vào trong lôi chỉ sớm đã bị tóm. Lịch Thiên lần này đã ra tay hết sức, không chỉ vận dụng tổ tự bí mà tám bí khác được dùng để hỗ trợ lẫn nhau đều bị dùng lên, ngay cả thành tiên đỉnh cũng gia nhập vào trấn áp thì tiểu lôi long mới bị thu phục. Cùng lúc này, tại phía của Cửu Huyền Kim Lôi, bởi vì một phần năng lượng bị Lịch Thiên quất đi nên cơ thể nó từ mấy ngàn trượng kim sắc lôi đỉnh cự long thu nhỏ thành một đạo chừng mấy trăm trượng kim long. Lâm, Vinh, Đấu, Giải, Giai, Chớ, Tổ, Tiền, Hành, Tu. Lịch Thiên hai tay thủ lớn lại lần nữa biến đổi, cửu tự bí văn nhanh chóng xoay tròn liên kết, hỗ trợ lẫn nhau rồi bay vào giữa mi tâm của Cửu Huyền Kim Lôi đã hóa thành kim sắc lôi đỉnh cự long. Vụ, vụ, vụ. Ngay khi cửu tự bí văn chui vào trong đầu cự long xong thì năng lượng trong hư không lôi chỉ chính là thật nhanh tụ tập đến, cuối cùng chậm rãi xâm nhập tiến trong cơ thể của Cửu Huyền Kim Lôi. Vâng. Được Lịch Thiên ra tay trợ giúp, kim sắc lôi đỉnh cự long trong đôi mắt rồng đột nhiên linh tính đại thịnh, lôi đỉnh trên cơ thể vốn tán loạn cùng nhanh chóng tụ hội lại, mà quá trình tụ linh hóa hình cũng bắt đầu lại lần nữa. Hống. Cảm nhận được thân thể đã chuyển biến tốt hơn, kim sắc lôi đỉnh cự long trong hai tròng mắt phản chiếu ra Lịch Thiên hình bóng, nó gầm to biểu thị thân mật như muốn cảm tạ vị tiểu chủ nhân này. Cũng chính vào thời khắc này, Cửu Huyền Kim Lôi liền giống như là vừa mới đản sinh thú nhỏ, khi lần đầu tiên nó gặp phải người thì nhất định mức vàng nhớ kỹ trong lòng, vĩnh thế không quên vì đó là chủ nhân của nó. Lịch Thiên trên trán chảy ra một ít mồ hôi, nhiều lần vận dụng cửu bí đã tiêu hao hết toàn bộ thần lực trong khổ hải của hắn, mặc dù có 4 cái động tiên trợ giúp nhưng hồi phục không nhanh bằng tiêu hao. Quá trình tụ linh hóa hình của ngươi đã bắt đầu lại rồi. Hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, còn lại thì phải tự chính ngươi đi đối mặt. Hy vọng lần này ngươi sẽ thành công. Đừng có chết đấy. Tiểu Kim, nhanh chóng kết thúc thủ ấn, Lịch Thiên lần nữa nhìn thấy kim sắc lôi đỉnh liên tục lập lòe quang mang hủy diệt liền biết Cửu Huyền Kim Lôi sắp lần nữa tụ linh hóa hình nên chỉ để lại một câu nói rồi lập tức rời xa khu vực này. Dù sao quá trình tụ linh hóa hình sẽ khiến một vùng không gian xung quanh Cửu Huyền Kim Lôi biến thành lôi hải, nếu hắn cùng thành tiên đỉnh vẫn ở trong đó tuy không gặp nguy hiểm nhưng sẽ cản trở quá trình tụ linh. Xẹt, xẹt, xẹt. Từng đạo kim sắc lôi đỉnh tại bên ngoài cơ thể của Cửu Huyền Kim Lôi bắt đầu bộc phát ra cường hành khí tức, từng đạo kim sắc ánh chớp lan tỏa ra bốn phương không gian xung quanh. Quả nhiên ta đoán không sai, quá trình tụ linh hóa hình bắt đầu thì lôi đỉnh sẽ lần nữa tụ tập tới phong tỏa không gian xung quanh Cửu Huyền Kim Lôi. Thật may mắn là ta rời đi nhanh. Đã rời đi một khoảng cách khá xa, Lịch Thiên quay đầu nhìn thấy vô số lôi đỉnh chi lực hội tụ dòng lũ nhanh chóng che mất Cửu Huyền Kim Lôi hình dáng cự long thì trong lòng lập tức thở phào một hơi. Chuyện kế tiếp tạm thời không cần quan tâm, hiện tại chờ đợi Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh hóa hình thành công đã rồi hãy quay về Ma Thu Sơn Mạch. Dù sao ta bê quan cùng rời đi đã 1-2 tháng rồi, đi lâu quá quý lão lại lo lắng. Ở trong vòng bảo hộ của thành Tiên Đỉnh, Lịch Thiên nhìn đã bắt đầu bạo động hư không lôi chỉ thì trong lòng nổi lên suy nghĩ về tương lai sẽ làm gì, khóe miệng nổi lên mỉm cười khiến hắn bây giờ trông vô cùng đẹp trai. Xẹt, xẹt, xẹt. Đột nhiên trong hư không lôi chỉ có từng âm thanh điện tích vang lên mà Lịch Thiên cũng vừa hay nghe thấy, quá tò mò hắn nhanh chóng dùng linh hồn lực kiểm tra không gian xung quanh xem là thứ gì đang tác quái. Thử, đó là cái quái gì vậy? Đi nhìn thử xem sao. Linh hồn lực của Lịch Thiên nhanh chóng lan ra xung quanh, cuối cùng phong tỏa tại một góc không gian trong hư không lôi chỉ, ở nơi đó có một lục giác khối năng lượng đang tỏa ra xâm xét. Quá tò mò, Lịch Thiên ngồi xuống vừa hồi phục thần lực trong khổ hải tiêu hao, vừa điều khiển thành tiên đỉnh nhanh chóng tiếp cận đến lục giác khối năng lượng để xem xét nó rốt cuộc là thứ gì. Mèo. Thành Tiên Đỉnh có vô số lôi chỉ năng lượng bổ sung tiêu hao nên không tốn bao nhiêu thời gian đã mang theo Lịch Tiên đi đến trước mặt lục giác khối năng lượng, nhưng đúng lúc này có một âm thanh giản mùa vang lên, "Tiểu tử, ngươi không có tu vi sao lại đi đến được nơi này?" Hư không lôi chỉ đang bạo động đó. Lão phu may mắn tạo một lớp chắn không gian mới tạm thời giữ được tính mạng. Mau chóng rời đi ngay. Lịch Tiên nghe thấy âm thanh giản mùa vang lên liền tạm dừng việc hồi phục thần lực đã tiêu hao, thân thể đang ngồi liền đứng dậy, khuôn mặt hiện lên vẻ cảnh giác, hai mắt phong tỏa lục giác khối năng lượng. Ở một nơi đáng lẽ không có người sống như thế này lại có người làm hắn phải cẩn thận đối đãi, vì Lịch Thiên là người gây ra hư không lôi chỉ bạo động nên hắn biết sự khủng bố của nó. Toàn bộ hư không lôi chỉ lúc đó hoàn toàn là xuất hiện lôi đỉnh khác nhau liên tục đánh kích, mà hắn nếu không phải có thành tiên đỉnh bảo hộ thì sớm đã bị đánh thành cho bụi, hồn phi phách tán rồi. Nhưng người trốn trong lục giác khối năng lượng vẫn sống sót sau khi hư không lôi chỉ bạo động liền cho thấy người này tu vi cực cao, hơn nữa trên phương diện lôi đỉnh tạo nghệ cũng không thấp nên mới có thể sống sót sau bạo động. Tiền bối, ngươi là ai? làm sao lại ở trong hư không lôi trì này? Lịch Thiên tuy biết người này thực lực cực cao, nhưng tâm địa nhất định là thiện lương, vì hắn lúc nãy có mở miệng khuyên nhủ hắn rời khỏi hư không lôi trì đang bạo động, nên hắn cũng mở miệng ân cần hỏi thăm. Dù sao hư không lôi trì bạo động là do hắn gây ra, có thể nói là hắn gây tai nạn cho người trốn trong lục giác khối năng lượng, nên Lịch Thiên cũng định hỏi thăm vài câu rồi thông báo cho người này biết bạo động đã dừng lại. Tiểu tử, lão phu đã nói rồi, hư không lôi trì bạo động rất đáng sợ, ngay cả ta là bán thánh cũng bị bọn nó đánh trọng thương. Không muốn chết thì mau rời đi cho ta. Cương giả bí ẩn trốn trong lục giác khối năng lượng cảm nhận thấy âm thanh của Lịch Thiên truyền tới liền biết hắn chưa rời đi thì lập tức nổi nóng, ra mua tiếng mắng liên tiếp vang lên như muốn giàu bảo hắn. Tiền bối, ngài ở trong đó nên không biết tình trạng bên ngoài rồi. Hư không lôi trì bạo động sớm đã dừng lại được một khoảng thời gian rồi. Lịch Thiên nghe xong âm thanh giàn mua lần nữa vang lên liền hiểu người trốn trong lục giác khối năng lượng không biết tình hình bên ngoài liền chủ động nói ra tình hiện tại như muốn trợ giúp cường giả này. Cái gì? Bạo động lần này sao dừng lại sớm như vậy? Không lẽ lần này đám lôi đình muốn trêu chọc lão phu nên mới đánh ta một trận đau đớn rồi thu hồi lại ngay? Thật là đáng ghét mà. Trốn trong lục giác khối năng lượng, cường giả thần bí nghe thấy lời nói của Lịch Thiên thì lập tức giật mình, âm thanh giàn mua đầy tức giận vang lên khiến Lịch Thiên có chút đau đầu hoa mắt. Lịch Thiên mặc dù có thành tiên đỉnh bảo hộ nhưng thực lực vẫn còn quá yếu, âm thanh giàn mua chỉ là cường giả kia tức giận tạo thành khí chàng chấn động, lại không phải là đòn tấn công nên bảo hộ vẫn không mở ra hoàn toàn. Vài giây sau, giống như cảm nhận thấy chủ nhân của bị âm thanh giàn mua tạm thời kích thương, thành tiên đỉnh lập tức ra tay phản đòn như thể muốn báo thù cho chủ nhân của nó. Từng tòa lôi chỉ trong đỉnh nhanh chóng bị tiêu hao, chỉ thấy cổ văn cùng hình tượng khắc trên đỉnh đồng thời có tiên quang lóa mắt hiện lên che chở Lịch Thiên vốn đã bị âm thanh kích choáng. Choang. Chưa dừng lại ở đó, theo lôi chỉ trong đỉnh bị tiêu hao một đạo tiên quang từ trong đỉnh bay ra đập vào lục giác khối năng lượng khiến nó lập tức vỡ tan thành từng mảnh rồi để lộ ra cảnh tượng bên trong. Tên tiểu bối thất đức kia, ngươi làm cái quái gì đấy hả? Sao tự nhiên vô cớ đánh lão phu làm gì? Ngay khi lục giác khối năng lượng bị công kích của thành tiên đỉnh đánh vỡ thì một giọng nói giàn mua đột nhiên tràn đầy vẻ tức giận vang lên bên tai khiến Lịch Thiên vô cùng tò mò người lên tiếng có hình dáng ra sao. Hiếu kỳ trong lòng nổi lên, Lịch Thiên liền quay đầu nhìn lại thì đập vào trong mắt của hắn lúc này là một bóng người này nhìn qua đã khá lớn tuổi nam tính lão già mang dáng vẻ vô cùng chật vật. Nếu dùng độ tuổi để so sánh thì lão già này khoảng chừng 60 đến 70 tuổi, tóc tao đã tràn đầy những sợi bạc trắng, một thân quần áo giờ đã rách hơn nửa, hiển nhiên đã bị lôi đỉnh phá nát. Chẳng qua điều khiến Lịch Thiên cảm thấy kinh ngạc là dù nhìn lão già rất chật vật sau khi bị hư không lôi trì bạo động cùng thành tiên đỉnh công kích nhưng vẫn là người nhìn cảm thấy tràn đầy tinh lực. Đồng thời khi lão già xuất hiện một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng hiện lên như thể chứng minh lão già này rất mạnh nhưng Lịch Thiên thấy được trong hai mắt lão già hiện lên vẻ e ngại đối với thành tiên đỉnh. Tiểu bối kia, ngươi có nghe thấy lão phu nói gì không? Hỏi mãi mà không thấy trả lời là có ý gì? Tiểu bối bây giờ không kính trọng người già hay sao hả? Thấy Lịch Thiên vẫn không thèm trả lời mình, lão già thần bí mặc dù có chút e ngại thành tiên đỉnh công kích nhưng vẫn mở miệng lên tiếng lần nữa như muốn nhắc nhở Lịch Thiên. A, xin lỗi tiền bối, tại ta hơi nhập tâm quá nên không để ý đến lời tiền bối nói. Văn bối xin chào tiền bối, không biết tiền bối là ai và tại sao lại ở nơi này vậy? Ở bên kia, Lịch Thiên nghe thấy lão già lên tiếng lần nữa thì cũng tâm trí cũng lần nữa bừng tỉnh lại, hắn nhanh chóng mở miệng lên tiếng hỏi thăm với lão già thần bí kia. Hừ, tiểu tử ngươi thật không lễ phép gì hết. Người nhà của tiểu tử ngươi không dạy khi muốn biết tên ai đó thì phải tự giới thiệu mình trước cả. Lão giả thần bí kia thấy Lịch Thiên hỏi thăm thì khuôn mặt lần nữa hiện lên vẻ tức giận, một cánh tay giơ lên chỉ về phía hắn rồi hừ một tiếng sau đi mắng mỏ dạy dỗ Lịch Thiên một trận. A, xin lỗi tiền bối, văn bối tên Lịch. Lịch trong lịch ngợm. Lịch Thiên nghe xong lời lão giả thần bí nói thì lập tức hiểu ra vì sao lão giả này lại tức giận, hắn nhanh chóng sửa chữa lại lời nói của mình với lão giả thần bí và bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Mặc dù có giới thiệu bản thân mình với lão già thần bí nhưng sinh hoạt nhiều năm với ma thú nên Lịch Thiên vẫn có chút đề phòng với người lạ, đặc biệt là với người mạnh mẽ hơn mình. Chính vì vậy Lịch Thiên mặc dù có nói về xuất thân của mình nhưng khi nhắc đến tên của mình thì lập tức giấu giếm đi danh tính thật sự, hắn lấy Lịch trong họ của mình làm tên chứ không nói ra tên thật của mình. Cái gì? Tiểu tử ngươi có lộn hay không đó? Tên tuổi tiểu gì mà chỉ có tên mà không có họ vậy? Có phải ngươi đang trêu đùa lão phu hay không hả? Lão giả thần bí sau khi nghe được Lịch Thiên lời nói thì khuôn mặt giàn mua vẫn không bỏ xuống vẻ tức giận, ngón tay liên tiếp chỉ hắn mắng to như thể mình vừa bị một sư tử lừa đảo một món tiền lớn. Hại, tiền bối ngài không tin thì thôi, nổi giận làm cái gì chứ? Đây chính là tên thật của vãn bối tự tay đặt cho mình đó. Ai bảo vãn bối ngay từ khi sinh ra ta cũng không biết cha mẹ mình là ai cả. Từ bé đến giờ ta lớn lên đều là do một lão rùa già thất giai ma thú nuôi nấng đó. Lịch Thiên thấy lão giả thần bí tức giận liền thở dài một tiếng. Chẳng thèm để tâm đến lão già vì sao lại tức giận rồi nhanh chóng mở miệng lần nữa giải thích cho lão già thần bí này hiểu. A, ra là vậy. Cũng tức là ngươi là một đứa trẻ mồ côi sao? Thật không hiểu cha mẹ ngươi là ai mà lại độc ác như thế. Cũng may tiểu tử ngươi gặp phải một con ma thú tốt nếu không thì. Lão già thần bí sau khi nghe xong lời giải thích của Lịch Thiên thì khuôn mặt vốn tức giận liền nhanh chóng biến đổi thành vẻ hiền lành nhưng Lịch Thiên vẫn nhìn thấy trong hai mắt lão nhìn hắn tràn đầy vẻ tiếc thương. Lão giả thần bí sau khi biến đổi thành vẻ mặt hiền lành liền nhanh chóng mở miệng cảm thán Lịch Thiên mệnh số tốt, chưa chết trẻ nhưng chỉ vài giây sau lão già này đột nhiên nhận ra điều gì đó, bật thốt lên, "Không, không đúng, tiểu tử ngươi đang nói dối. Nếu tiểu tử ngươi là trẻ mồ côi thì sao lại đến được nơi đây? Phải biết hư không lôi trì này ngay cả đấu tôn cũng đi vào không dễ." tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Trên thân thể tiểu tử ngươi không hề có đấu khí, rõ ràng là một người bình thường nhưng sao lại đến được nơi này? Mau khai hết ra nhanh cho ta. Đừng dở trò nói dối, vì cho dù tiểu tử ngươi có con thất giai ma thú kia bảo hộ thì đáng nhẽ cũng không đến được nơi này mới đúng chứ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là đến từ thế lực nào? Lịch Thiên nhìn thấy lão giả thần bí liên tục biến đổi khuôn mặt cùng lời nói liền suýt nữa không nhịn được cười, hắn biết mình phải nhanh chóng giải thích nếu không lão giả thần bí này sẽ lập tức tấn công. Tiền bối. Văn bối đúng thật là một người bình thường nhưng nhờ có thứ này thì mới vô tình đến được nơi đây. Tiền bối chắc cũng biết được uy lực của nó rồi chứ? Liếc nhìn xung quanh lão giả thần bí đang có năng lượng phun trào như núi lửa sắp trôi ra, Lịch Thiên nhanh chóng vừa giải thích lại vừa giơ chân đạp mấy cái vào thành tiên đỉnh như muốn cho lão giả thần bí hiểu. Tuy nhiên trong quá trình giải thích Lịch Thiên vẫn che giấu một vài thứ như thân phận thật sự của mình, pháp môn hắn tu luyện khác với người của thế giới này nên không có đấu khí lộ ra, vờ vờ. Ở bên kia, lão giả thần bí sau khi nghe xong lời nói của Lịch Thiên thì lập tức bừng tỉnh, đấu khí tràn ra nhanh chóng thu hồi, khuôn mặt nghiêm nghị lại biến đổi thành hiền lành như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thay đổi liên tiếp này khiến Lịch Thiên có chút buồn cười, nhưng hắn phải cố nhẫn nhịn vì hắn biết nếu cười đi ra có thể sẽ chọc lão giả thần bí này không vui gì xấu hổ liền ra tay đánh nhau với hắn. Ra là vậy. Thì ra là nhờ có cái đỉnh này sao? Vậy công kích đánh vỡ lục giác khối năng lượng bảo vệ lão phu đều từ ngươi mà ra phải không? Tuy đã biến đổi về vẻ mặt hiền lành nhưng khi lão giả thần bí lên tiếng nói ra những phân tích của mình về mọi chuyện xảy ra thì Lịch Thiên vẫn nhận ra sâu trong lời nói có một ít tức giận. A, xin lỗi tiền bối. Tại lúc này tiếng hét của tiền bối ngài có gây cho vãn bối một ít tổn thương nên thành tiên đỉnh mới chủ động ra tay phản kích lại. Đây cũng không phải là vãn bối cố ý a. Lịch Thiên biết thành tiên đỉnh công kích đã chọc giận lão già thần bí không vui nhưng theo suy nghĩ của hắn lần công kích này cũng phần lớn là do lão già thần bí này gây ra nên cũng chỉ giải thích một, hai câu mà thôi. Thành tiên đỉnh. Đây là cái tên của cái cự đỉnh dưới chân tiểu tử này công kích ta sao? Rốt cuộc không có tên trên tiên đỉnh bảng nhưng lại có thể tiêu hao lôi đỉnh năng lượng công kích giống như vũ khí. Nó là cái gì chứ? Lão già thần bí nghe xong lời nói của Lịch Thiên thì lập tức trầm mặc. Không nói gì, bàn tay vướt đám râu trắng bị lôi đỉnh đánh lạ tạ nhưng trong lòng liên tiếp suy nghĩ để nhớ lại xem mình đã từng gặp thứ này bao giờ chưa. Đáng tiếc rằng đấu phá thương khung thế mặc dù có một ít binh khí có thể phát ra công kích ví dụ như cổ tộc cổ đế kính nhưng lão già đã lục tìm toàn bộ trí nhớ nhưng chưa từng gặp qua thành tiên đỉnh bộ dáng. Tiểu tử ngươi quả nhiên người cũng như tên. Nghịch ngợm thật quá mức nhưng ở độ tuổi này thì tính cách như vậy cũng không có gì lạ. Lần sau nhớ lễ phép với người già một chút. Lão giả thần bí cuối cùng biết mình không thể tìm được lai lịch của thành tiên đỉnh để phán đoán ra lai lịch của Lịch Thiên liền chỉ có thể lắc đầu một cái như muốn bỏ đi hết suy nghĩ rồi mới quay đầu nhìn hắn nói. Tiền bối. Vâng. Lịch Thiên cảm thấy lão giả thần bí đã buông bỏ xuống cảnh giác, lại không có sát ý đối với hắn liền muốn mở miệng lên tiếng nói chuyện với lão giả thần bí thì đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chương 21, Viện trưởng già Nam học viện mang tiên xích hoành. Vâng. Vâng. Vụ. 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 Sau tiếng nổ, hư không lôi chỉ giống như lần nữa bạo động. Vô số lôi điện nổi lên điên cuồng oanh kích khắp nơi làm không gian xung quanh liên tiếp bị chọc thủng ra từng cái lỗ đen. Tuy rằng hư không lôi chỉ lần nữa bạo động nhưng lần này năng lượng sấm sét lại không tấn công cả hai người họ mà lại nhanh chóng tụ tập với nhau lao vào nơi tận cùng của hư không lôi chỉ. Lịch Thiên và lão giả thần bí cũng đồng thời nhận ra hư không lôi chỉ bạo động nhưng tâm trạng của hai người lúc này là khác nhau, một người vui vẻ và mừng thầm, còn một người thì sợ hãi cùng tò mò. Đây là hư không lôi chỉ lần nữa bạo động sao? Nhưng tại sao tất cả lôi đình đều lao về phía đó vậy? Nơi đó ẩn giấu thứ quái quỷ gì vậy? Lão giả thần bí nhìn thấy vô số lôi điện đang nhanh chóng chạy vào nơi tận cùng của hư không lôi chỉ thì vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, hai mắt suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Không chỉ thế, vốn bàn tay đang nuốt râu trang vẻ lão phu là cao nhân cũng do bị kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa thì nhổ toàn bộ mà trong lòng lão giả thần bí lúc này cũng đang kinh hoàng đến tột độ. Đây là cựu huyền kim lôi khí tức. Nhìn tình trạng quá trình tụ linh hiện tại rất thuận lợi. Xem ra lần này chắc nó sắp có thể thành công rồi. Trong khi đó, ở bên kia, Lịch Thiên sắc mặt vẫn không hề biến đổi. Hai mắt hắn giống như có thần quang nhìn xuyên tới nơi tận cùng của hư không lôi chỉ đang có một con kim sắc lôi đỉnh cự long đang trong quá trình tụ linh. Không được, ta nhất định phải đi xem thật hư ra sao. Tuy có chút nguy hiểm nhưng lôi điện hiện tại đều đang chạy vào đó. Đây cũng là một cơ hội tốt để biết nơi tận cùng đó có thứ gì. Là một vị cường giả, tính tò mò cũng không thể nào thấp, lão già thần bí cuối cùng vẫn quyết định xông vào nơi tận cùng của hư không lôi chỉ để xem thực hư nơi đó đang ẩn giấu thứ gì. Lịch tiểu tử, hư không lôi chỉ hiện tại giống như lần nữa bạo động rồi. Mặc dù ngươi có cái đỉnh này trợ giúp nhưng không cầm cự được bao lâu đâu. Mau nhanh chóng rời đi nhanh. Tuy nhiên là một vị cường giả, tầm mắt của hắn cũng rất cao, đã sớm nhận ra tư chất của Lịch Thiên rất mạnh nên hắn vẫn nhắc nhở Lịch Thiên một câu như muốn kết một cái thiện duyên. Lịch Thiên nghe thấy lão giả thần bí nói liền có chút cảm động vì ở thế giới cường giả vi tôn này, bảo vật thuộc về kẻ mạnh nhưng người này mặc dù tu vi cao hơn lại không hề có ý cướp bảo vật của hắn. Nếu theo lẽ bình thường thì lão giả thần bí có thể ra tay cướp đoạt đồ vật của vãn bối rồi giết luôn hắn mà không sợ bị phát hiện vì nơi đây không có người, nhưng lão giả không tàn độc như thế, chứng tỏ rằng lão là người tốt. Không chỉ thế, lão giả thần bí này còn nhắc nhở hắn rời đi do hư không lôi chỉ lần nữa bạo động khiến Lịch Thiên có chút xấu hổ vì nghĩ lầm lão giả thần bí này còn có ý định cướp đoạt thành tiên đỉnh. Lịch tiểu tử, cầm lấy cái này đi tiểu tử thối, sau này sẽ có đại dụng đấy. Không hề hay biết mình đã bị Lịch Thiên đánh lên một cái thẻ người tốt, lão giả thần bí sau khi nhắc nhở một câu với Lịch Thiên liền thò tay vào ngực lấy ra một cái ngọc bài ném về phía hắn. Học viện, hòa tháp, Tiền bối, ngọc bài này là cái gì vậy? Đứng trên thành tiên đỉnh, Lịch Thiên cũng nhanh chóng bắt lấy ngọc bài, vừa tóm được vào tay thì trên ngọc bài có hai bức vẽ hình ảnh được khắc họa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lịch Thiên nhìn kỹ thì nhận ra hai bức vẽ hình ảnh này được khắc họa ở cả hai bên mặt của ngọc bài, đằng trước thì có một tòa học viện, còn mặt sau có một tòa hỏa tháp khiến hắn vô cùng tò mò liền lên tiếng hỏi thăm. Không phải tiểu tử ngươi muốn biết tên của lão phu sao? Ta họ Mang, tên là Thiên Sích, là viện trưởng của Giả Nam học viện, mà cái ngọc bài kia là lệnh bài của lão phu có thể giúp tiểu tử ngươi gia nhập học viện. Lão giả thần bí thấy vẻ mặt của Lịch Thiên tràn đầy vẻ hiếu kỳ liền vuốt chùm râu bị đánh tơi tả, cũng không để ý đến y phục cũng rách tả tơi, khuôn mặt hiện lên vẻ hiền lành, cười nói: "Mang Thiên Sích, tiền bối là vị viện trưởng thần bí đã biến mất nhiều năm của Giả Nam học viện ở Hắc Giáp vực." Lịch Thiên nghe lão giả thần bí tự xưng danh tính thì lập tức bật thốt lên, hắn đã nhớ ra người này là ai, Mang Thiên Thức người sáng lập Giả Nam học viện, đồng thời cũng là một vị bán thánh cường giả. Ngoài ra thân phận thật sự của lão đầu tử này cũng rất cao, Mang Thiên Thức ngoại trừ là bán thánh thì còn là viễn cổ bát tộc một trong lôi tộc cường giả chuyên tu lôi hệ đấu khí cùng lôi hệ công pháp. Mà Lịch Thiên sau khi biết thân phận của Mang Thiên Thức thì cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lão đầu tử này mặc dù bị hư không lôi chỉ bạo động vẫn còn sống rồi, đó là vì lôi tộc đối với lôi đỉnh có kháng tính cực mạnh. Ồ, Lịch tiểu tử, không ngờ ngươi cũng biết thân phận của lão phu. Xem ra tiểu tử ngươi là người của Tây Bắc địa vực nhỉ? Bởi vì danh tiếng của ta chỉ có tại nơi đó là không nhỏ đấy. Ở bên kia, Mang Thiên Thức nghe thấy Lịch Thiên khuôn mặt có chút biến đổi cùng bật thốt lên lời nói thì lập tức suy đoán ra một chút thân phận của hắn liền bước râu cười vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình. Hai, Mang Thiên Thức tiền bối. Không ngờ tiền bối lại chỉ qua vài câu nói đã suy đoán ra thân phận của ta. Vạn bối không biết thân phận thật sự của mình nhưng nơi sinh sống của vạn bối đúng là Tây Bắc địa vực. Lịch Thiên không ngờ chỉ qua lại đôi ba lời nói liền bị Mang Thiên Thức đoán trúng, hắn biết mình tâm tính còn quá non trẻ, không so được với mấy lao bất tử này liền thở dài một hơi rồi nói ra một ít sự tình. Được rồi, lão phu không thèm để ý tiểu tử ngươi giấu đi thân phận làm gì. Dù sao tiểu tử ngươi mang theo trên mình quá nhiều đó tốt mà chỉ nói tới cái lục đỉnh này rất dễ gây nên kẻ khác nhòm ngó rồi. Lão phu cũng biết Mang Ngọc có tội mà nhìn tuổi tác của tiểu tử ngươi thì không đủ sức để bảo vệ Ngọc nên giấu đi thân phận cũng là điều tốt. Cái lão phu để ý là thân phận cùng tên thật của tiểu tử ngươi cơ. Mang Thiên Thức sau khi nghe Lịch Thiên nói xong liền hiện lên vẻ bất cần đời, không thèm để ý đến tổn hại hình tượng của bản thân, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành cười nói: "Mang Thiên Thức tiền bối, về việc xuất thân của Vãn Bối thì hiện tại chưa thể cho ngài biết được nhưng tên thật của Vãn Bối thì có thể." Lịch Thiên biết rõ trong nguyên tắc Mang Thiên Thức từng giúp đỡ nhân vật chính Tiêu Viêm, tính cách rất hiền lành, từ tốn nhưng bản năng để phòng người khác từ kiếp trước vẫn còn nên hắn vẫn giấu giếm đi một ít. "Ồ, không sao. Tên thật của tiểu tử ngươi cũng đủ rồi. Lão phu mới gặp mặt lần đầu đã đi sâu vài lai lịch người khác quá cũng không tốt. Thế tiểu tử ngươi tên thật là gì vậy?" Mang Thiên Thức vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần đời, một tay lấy ra giấy thai cười nói, nhưng Lịch Thiên nhìn thấy lão bất tử này trong lời nói tràn đầy ẩn ý đổi nhanh hơn gió thì trong lòng chửi thầm một câu cáo giả. "Lịch Thiên, Vãn Bối tên thật là Lịch Thiên." Mang Thiên Thức vừa nghe xong cái tên của Lịch Thiên thì lập tức hai mắt suýt lòi ra, bàn tay bởi vì giật mình liền xé đứt một chùm râu dài bạc trắng, thân thể cũng nghiêng ngả như sắp ngã. "Cơ mờ nở, Lịch Thiên tiểu tử, bộ hết cái tên hay để đặt rồi hay sao mà tiểu tử ngươi lại lấy hai chữ Lịch Thiên làm tên vậy hả?" Không thèm để ý đến bản thân quần áo tơi tả cùng hình tượng cao nhân biến mất, Mang Thiên Thức khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, gân xanh nổi lên, nhanh như tên bắn lao đến gần Lịch Thiên rồi mắng một trận. "Mang Thiên Thức tiền bối, tên của ta có vấn đề gì hay sao mà tiền bối cứ nổi giận như vậy? Nó rõ ràng là cái tên rất hay đó." Lịch Thiên cũng không giấu giếm tên thật của mình với Mang Thiên Thức nhưng khi cái tên của hắn vừa bị đọc ra thì thấy lao bất tử này liền nổi giận với mình liền cũng có chút không nhịn được tức giận, mắng trả lại: "Hay cái đầu tiểu tử thối nhà ngươi." Lịch Thiên có nghĩa làm trái với trời, làm trái đạo trời. Đặt tên như thế tất nhiên sẽ bị trời phạt. Giờ thì tốt rồi. Lão phu bởi vì biết tên của ngươi nên hoàn toàn bị thiên địa nhắm tới. Trong khi đó, Mang Thiên Thức thấy Lịch Thiên vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu liền lập tức nổi giận, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt, một tay chỉ hắn, miệng thô tục bạo mắng một trận. Tu đạo giả đa phần đều biết khi hành sự cũng là thuận theo thiên địa pháp tắc và quy luật thống nhất của vũ trụ mà pháp tắc và quy luật này được gọi là thuận theo thiên đạo cũng tức là đạo của trời. Quy tắc vận mệnh vốn dĩ đã được đặt sẵn, thiên bất biến thì đạo cũng là bất biến, thiên đạo là không thể chống lại, cho nên thuận thiên thì hưng thịnh mà nghịch thiên thì tất sẽ vong mạng. Hết thảy mọi thứ quy tắc ở thế gian đều nằm trong tay của thiên đạo, đó cũng là điều mà con người hay gọi là lưới trời tuy thương mà khó lọt mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên, thuận thiên thì sống mà nghịch thiên thì chết. Con người cùng các sinh vật khác khi làm việc gì cũng phải quan sát thiên ý, tuân theo thiên đạo và thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mong muốn thật sự sẽ thành công. Bởi vậy con người làm việc cũng cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình và nghe theo thiên mệnh và theo thời gian trôi qua từng câu nói kinh điển đã in sâu vào trong tiềm thức nhân loại như người tính không bằng trời tính con người có ngàn tính toán nhưng ông trời chỉ có một tính toán mà thôi mưu trí của con người há có thể đấu với trời từ xưa đến nay, cố nhân đều khuyên rằng, thiên ý cao khó hỏi thiên cơ là không thể tiết lộ người đang làm, trời đang nhìn người sinh ra một nghiệm, ông trời đều biết hết. Hết thể những gì con người nghĩ và làm, há có thể giấu giếm được thiên đạo, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo cũng không phải là nói xuông, chỉ là báo chưa đến lúc. Thời điểm vừa đến thì hết thảy sẽ có báo ứng. Con người có người lương thiện cũng có người gian dối, nhưng ông trời sẽ không lừa dối, thiên lý là công bằng mà người vi phạm thiên lý tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đây là điều được gọi là trời phạt. Mà nghịch thiên đặt tên mình có quan hệ nhân quả với thiên đạo quá lớn nên ông trời cũng muốn giết chết hắn khi danh tính của hắn bị lộ ra, còn mang thiên thước cũng biết nên cũng bị thiên đạo nhắm vào.
Vâng.
Hư không lôi chỉ nổi lên từng đạo lôi đình sấm chớp âm ầm, dường như đang cảnh cáo hai người đã dẫn động một sự việc đáng lẽ ra không đáng được biết nên đều phải bị thiên phạt khảo nghiệm.
Vâng.
Trong hư không lôi chỉ, bình thường lôi đình ít xuất hiện, giờ đây bắt đầu có vô số lôi đình khác nhau như thanh bạch lôi, ngân sắc lôi cho đến cựu sắc lôi đình, hắc ma lôi dần dần hình thành như thể thiên phạt đang tới.
Vâng.
Tại hư không lôi chỉ, vô số lôi đỉnh bốn di ban đầu không có tấn công nghịch thiên và mang thiên thức lúc này lại đột nhiên giống như bị điều khiển nhằm vào cả hai người bọn họ mà bổ xuống từng đạo lôi đỉnh. Cơ mờ nở. Nhìn thấy trương nghịch thiên tiểu tử. Tên hay của ngươi đấy. Giờ thì chúng ta đều bị nhắm vào rồi. Còn không mau chạy đi. Muốn bị lôi đỉnh bổ chết hay sao? Nhìn thấy đủ loại lôi đỉnh mang màu sắc khác nhau đánh tới, mang thiên thức lập tức thô tục mở miệng mắng nghịch thiên một trận rồi chỉ nhắc nhở một câu bảo hắn rời đi, sau đó liền xé rách không gian biến mất.
Xé rách không gian.
Đây là điều khiển không gian chi lực của đấu tôn cường giả. Mang thiên thức có tu vi là bản thánh, nếu so sánh chiến lực thì có thể so với giả thiên đại thế giới tứ cực bí cảnh tầng thứ tư. Xem ra gia pháp môn tu luyện của đấu phá thương không có chút thú vị. Sau này nếu có được phân thân bí pháp thì có thể thử tu luyện pháp môn của thế giới này. Còn giờ phải giải quyết rắc rối trước đã. Nghịch thiên nhìn thấy mang thiên thức đã chui vào một vòng xoáy không gian rồi biến mất thì khuôn mặt hiện lên vẻ hứng thú, một tay vớt cằm cười mỉm nhưng trong lòng thì đã suy nghĩ đến việc đối phó thiên phạt.
Vành, vành, vành.
Trong hư không lôi chỉ. Vô số đạo lôi đỉnh mang màu sắc khác nhau tạo thành từng con lôi long mang theo khí thế hủy diệt nhắm ngay Nịch Thiên đang đứng trên thành tiên đỉnh như thể muốn diện sát hắn.
Bù bù bù.
Đáng tiếc rằng Nịch Thiên không phải kẻ tầm thường nên ngay khi từng đạo lôi đỉnh sắp đập đến người hắn thì vốn không có động tĩnh gì như tử vật thành tiên đỉnh đột nhiên tỉnh giấc rồi ra tay. Nịch Thiên chỉ thấy từng tòa lôi chỉ vẫn bắt được đang nhanh chóng bị tiêu hóa để làm nhiên liệu khởi động mà thành tiên đỉnh sau đó liền phát ra tiên quang rồi một cỗ hấp lực từ trong đỉnh tỏa ra hấp thu vô số lôi đỉnh.
Bèn, bèn, bèn.
Thiên phạt là không thể dừng lại cho đến khi vật thể nhắm tới bị tiêu diệt nhưng thành tiên đỉnh vốn có rất nhiều lôi chỉ khác nhau cung cấp năng lượng để khởi động nên hai bên bắt đầu so đấu tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, vô số lôi đỉnh cuối cùng không chịu nổi tiêu hao nên dần dần yếu đuối mà thành tiên đỉnh cũng chấp đúng thời cơ, từ trong đỉnh hấp lực đống nhiên tăng vọt rồi bắt giữ hết toàn bộ lôi đỉnh khác nhau. Nghịch thiên nhìn thấy thiên phạt đã hoàn toàn rút đi, vô số lôi chỉ cùng lôi đỉnh trong hư không lôi chỉ cũng bị hắn và thành tiên đỉnh bắt hết liền biết sắp đến lúc phải quay lại nhà ở của mình là Ma Thú Sơn mạch rồi. Không có cuộc vui nào là sẽ không có lúc tàn. Lần này đến đây ta cũng có cảm ngộ thêm một chút về sự mạnh mẽ của tự nhiên.
Đa tạ ngươi.
Hư không lôi chỉ. Liếc nhìn hư không lôi chỉ một lát, Nghịch Thiên nhớ lại quãng thời gian khi đến đây rồi gặp gỡ vô vần nguy hiểm cùng sự hủy diệt của thiên nhiên, trong lòng giống như cảm ngộ ra điều gì đó liền tự nhủ một câu.
Vâng.
Nghịch Thiên nhắm mắt, không nói gì, đứng im trên thành tiên đỉnh một lát như thể tiễn biệt nơi này xong liền quay đầu định đi kiểm tra xem cựu huyền kim lôi tụ linh ra sao thì hư không có gì động.
Vụ.
Vụ. Vụ. Chỉ thấy tại nơi sâu nhất của hư không lôi chỉ, vô số sấm sét nhanh chóng nổ tung thành từng luồng năng lượng cuồng bạo nhưng từng luồng năng lượng kia lại không trôi đi mà lại bị một sinh vật kỳ dị nào đó hấp thu hết. Thiên địa lôi đỉnh chi lực đều bị hút đi.
Đây là
cựu huyền kim lôi đang hấp thu bọn chúng sao? Nó rốt cuộc có thành công hay không? Đứng trên thành thiên đỉnh, lại cách xa vị trí trung tâm của hư không lôi chỉ, Nịch Thiên tuy không nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra bên trong đó nhưng hắn biết đây là tác phẩm của cựu huyền kim lôi. Mặc dù biết có trợ giúp của hắn sẽ tăng khả năng giúp cựu huyền kim lôi tụ linh hóa hình thành công nhưng Nịch Thiên sớm đã biết đây chỉ là trên lý thuyết nói nên hắn có chút lo lắng. Nghịch Thiên không hề hay biết chuyện mình lo là thừa thải, bởi theo thời gian trôi qua, năng lượng lôi đỉnh bị hút sạch xong thì tại nơi sâu nhất của hư không lôi chỉ đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang chói mắt.
Như,
đạo kim quang vừa xuất hiện liền giống như cảm nhận được sự sống duy nhất tồn tại bên trong hư không lôi chỉ là Nghịch Thiên thì lập tức nhắm ngay hắn mà lao đi, đồng thời trên đường đi của nó không gian cũng bị xé rách. Nghịch Thiên linh hồn lực khá lợi hại, hắn cảm giác được đạo kim quang bên trong tràn đầy khí tức cuồng bạo cùng hủy diệt liền định điều khiển thành tiên đỉnh va chạm thì đột nhiên đạo kim quang lại dừng trước mặt hắn.
Hoa,
tiểu chủ nhân, cái đỉnh này của ngài thật lợi hại a. Trong chớp mắt đã bắt giữ hết tất cả lôi đỉnh con dân của ta rồi. Hơn nữa đây còn là thiên phạt đưa tới lôi đỉnh đó. Ngay khi đạo kim quang vừa dừng lại thì một tiếng nói tràn đầy vẻ non nớt đột nhiên vang lên bên tai Nghịch Thiên khiến cho hắn lập tức giật mình bỏ đi việc dùng thành tiên đỉnh va chạm rồi quay đầu nhìn lại. Đập vào trong mắt của Nghịch Thiên lúc này là một tiểu anh nhi độ tuổi chỉ khoảng 1,2 tuổi không rõ giới tính là nam hay nữ, trên đầu ba búi tóc màu kim sắc trẻ hình quả đào. Trên thân thể tiểu anh nhi mặc một bộ kim sắc áo yếm có một con kim sắc lôi đỉnh cự long đang hướng lên trời, ngoài ra toàn thân tiểu anh hải còn có kim sắc lôi điện vẩn quanh như lôi đỉnh chi tử.
Ngươi là
Cựu Huyền Kim Lôi,
ngươi tụ linh thành công rồi sao?
Nghịch Thiên nhìn thấy hình dáng của Tiểu Anh Hải cùng linh hồn lực đồng thời cảm nhận được khí tức quen thuộc liền lập tức giật mình kêu lên, khuôn mặt nhanh chóng chuyển hóa lên vẻ vui mừng.
Chủ nhân, ta đúng là Cựu Huyền Kim Lôi, ngài có thể gọi ta là Cựu Huyền.
Cựu Huyền Kim Lôi trước khi tụ linh hóa hình thành người đã nhận Nghịch Thiên làm chủ nên sau khi Nghịch Thiên nhận ra hắn liền vô cùng vui vẻ kêu to thân phận của mình rồi lao về phía hắn. Nghịch Thiên biết rõ Cựu Huyền Kim Lôi sẽ không gây ra tổn thương gì cho mình liền lập tức bỏ đi tấm quang đoàn bảo vệ của thành tiên đỉnh rồi ôm lấy Cựu Huyền Kim Lôi đã hóa hình thành tiểu anh hải. Chương 22, Cựu Huyền Kim Lôi tụ linh thành công. Cựu Huyền Kim Lôi trước khi tụ linh hóa hình thành người đã nhận Nghịch Thiên làm chủ nên sau khi Nghịch Thiên nhận ra hắn liền vô cùng vui vẻ kêu to thân phận của mình rồi lao về phía hắn. Lịch Tiên biết rõ Cửu Huyền Kim Lôi sẽ không gây ra tổn thương gì cho mình, liền lập tức bỏ đi tấm quang đoàn bảo vệ của Thành Tiên đỉnh rồi ôm lấy Cửu Huyền Kim Lôi đã hóa hình thành tiểu anh hải. Theo thời gian trôi qua, Lịch Tiên cùng Cửu Huyền Kim Lôi đã vui vẻ chơi đùa cùng trò chuyện xong về mọi thứ đã xảy ra với cả hai trong thời gian nó tụ linh hóa hình xong liền lập tức tách nhau ra. Cảm tạ chủ nhân, nhờ có công ơn lần này của ngài thì ta tụ linh hóa hình thành công. Cửu Huyền nguyện đi theo trợ giúp chủ nhân trở thành đấu đế. Vừa tách rời ra từ trong lòng của Lịch Tiên, Cửu Huyền Kim Lôi không để ý tới dạng anh hải nhỏ bé, không đứng vững của mình lập tức quỳ một chân, cúi đầu tỏ vẻ thuần phục. Hai, dừng lại đi Cửu Huyền. Ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, vì như thế thì ngươi chẳng khác gì nô bộc cả. Hiện tại chúng ta đã cùng một phe, là huynh đệ, là anh em, là gia đình của nhau nên không cần khách sao thế. Liếc nhìn tiểu anh hải nhỏ bé đang quỳ một chân trước mắt mình, Lịch Thiên khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, thở dài nói một câu rồi mới đưa tay nâng đỡ Cửu Huyền Kim Lôi đang quỳ đứng dậy. Lịch Thiên hiểu rõ thực lực của mình còn quá yếu, mặc dù dùng khí thi áp chế khiến Cửu Huyền Kim Lôi thuần phục nhưng nó cũng sẽ không thật sự nhận hắn làm chủ nên lần này mới bán nó một cái cảm động nhân tình. Thì ra ngay từ lúc thu phục ta thành công thì chủ nhân chưa từng coi ta là nô bộc của mình mà là coi ta như gia đình, như anh em, như huynh đệ sao? Ta thật trách lần ngài ấy rồi. Là thiên địa ngưng tụ linh vật, Cửu Huyền Kim Lôi lại có linh trí cực cao sau quá trình tụ linh hóa hình, trong lòng có chút không phục làm nô bộc nhưng sau lời nói trước của Lịch Thiên thì nó cũng lập tức cảm động. Hóa ra những suy nghĩ sai lầm trước đây về Lịch Thiên thì ra đều chỉ là do một mình nó đa tình nghĩ đến, mà tiểu chủ nhân của nó thì lại chưa từng bao giờ coi bản thân nó là nô bộc của mình. Cảm nhận thấy bản thân mình có lỗi, lại giống như chưa trung thành cùng tín nhiệm với tiểu chủ nhân, Cửu Huyền Kim Lôi trên khuôn mặt tiểu anh hài hiện lên vẻ buồn bã và xấu hổ vì bản thân mình. Chủ nhân, nhưng mà, cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh, Cửu Huyền Kim Lôi cố mở miệng gặn ra từng chữ như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có một bàn tay xoa sau đầu nó cùng tiếng nói ấm áp bỗng vang lên, "Cửu Huyền, ngươi không cần xấu hổ vì lỗi lầm của bản thân. Ta biết trong lòng ngươi từ ban đầu có chút không phục ta nhưng ngươi phải nhớ lấy điều này. Ta sau này nhất định sẽ mạnh hơn ngươi." Lịch Thiên biết Cửu Huyền Kim Lôi đã bị lời nói của mình cảm động thì chỉ nói xong một câu như đánh hạ phòng tuyến cuối cùng rồi lập tức thu bàn tay đang xoa đầu Cửu Huyền Kim Lôi lại. "Lịch Thiên đại nhân, người mãi mãi là chủ nhân của ta. Cửu Huyền xin thề với phiến thiên địa này sẽ không bao giờ phản bội ngài. Nếu Cửu Huyền phản bội hồn phi, phách tán, không được siêu sinh." Ở bên kia, Cửu Huyền Kim Lôi cũng hiện lên vẻ tỉnh ngộ, khuôn mặt buồn bã cũng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, liếc nhìn tiểu chủ nhân của mình, Cửu Huyền Kim Lôi trong lòng tự nhủ cùng lập một lời thề. Ngay sau đó, Cửu Huyền Kim Lôi cảm thấy phải lấy một cái gì đó để đền bù cho tiểu chủ nhân của mình liền lập tức giơ tay lên, một đạo kim lôi cự thủ nhanh chóng bắt về phía trung tâm của hư không lôi trì. "Veng, veng, veng." Theo một tiếng nổ tung chấn động toàn bộ hư không lôi trì vang lên, sấm sét liên tiếp cuộn trào, nhưng Cửu Huyền Kim Lôi bản thể chính là lôi đỉnh mạnh nhất nên các lôi đỉnh còn chưa đánh tới liền bị nó bắt lại hết. "Cửu Huyền, ngươi đang làm cái quái gì vậy?" Lịch Thiên thấy Cửu Huyền Kim Lôi đột nhiên nổi điên đập phá hư không lôi trì thì vô cùng khó hiểu lên tiếng hỏi thăm, nhưng Cửu Huyền Kim Lôi lại chỉ quay đầu đối với hắn đáp trả, "Chủ nhân, là Cửu Huyền sai. Cửu Huyền ban đầu đúng là có chút không thuần phục chủ nhân nhưng lời nói của chủ nhân khiến ta cảm động nên bây giờ Cửu Huyền thật sự thuần phục. Tuy Cửu Huyền không biết chủ nhân cần tinh hoa năng lượng của hư không lôi chỉ để làm gì, nhưng Cửu Huyền hiểu chủ nhân cần chúng nên hiện tại ta đang giúp chủ nhân bắt lấy tất cả bọn chúng." Cửu Huyền Kim Lôi vừa đáp trả Lịch Thiên xong liền quay đầu đi để tập trung tinh thần vây bắt toàn bộ số lôi đỉnh cùng lôi chỉ còn sót lại trong hư không lôi chỉ, mà theo thời gian trôi qua việc này cũng rất thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, dưới sự ra tay của Cửu Huyền Kim Lôi, hư không lôi chỉ dần dần lâm vào yên lặng thời kỳ. Vô số lôi đỉnh cùng lôi chỉ lần lượt biến mất trong lòng bàn tay của kim sắc lôi đỉnh cự thủ. Ngưng. Ngay khi kim sắc lôi đỉnh cự thủ rút về, Cửu Huyền Kim Lôi hai tay chắp lại rồi kêu lên một tiếng thì toàn bộ lôi đỉnh năng lượng bị nó bắt được nhanh chóng ngưng kết làm 6 viên lôi châu mang màu sắc khác nhau. "Chủ nhân, 6 viên lôi châu này là toàn bộ tinh hoa năng lượng còn sót lại trong hư không lôi chỉ đã bị Cửu Huyền ngưng tụ lại. Xin chủ nhân hãy nhận lấy." Nắm bắt lấy 6 viên lôi châu vào trong tay, Cửu Huyền Kim Lôi quay đầu nhìn Lịch Thiên nói một câu rồi sau đó liền vung tay lên, cả 6 viên lôi châu mang màu sắc khác nhau lập tức bay về phía hắn. "Đa tạ ngươi rồi Cửu Huyền. Dù sao thứ này đối với ta có đại dụng, mà ngươi gọi ta là chủ thượng hoặc đại nhân là được rồi, cũng không cần gọi ta là chủ nhân làm gì, ngươi không phải là nô bộc của ta." Nhanh chóng bắt lấy 6 viên lôi châu đang bay về phía mình, Lịch Thiên vô cùng vui vẻ mở lời cảm tạ cùng dặn dò với Cửu Huyền Kim Lôi xong liền quay đầu linh hồn lực bay ra tập trung vào quan sát 6 viên lôi châu. "Vâng, chủ thượng." Cửu Huyền nhớ rõ rồi. Ở bên kia, Cửu Huyền Kim Lôi nghe Lịch Thiên nói xong thì trong lòng có chút vui mừng. Hắn cảm thấy trong lời nói của tiểu chủ nhân thật sự không coi nó làm nô nên nhanh chóng lên tiếng đáp lại đầy ý mãn nguyện. Ngay lúc Lịch Thiên còn đang chú tâm quan sát 6 viên lôi châu mà Cửu Huyền Kim Lôi còn đang ngồi chờ tiểu chủ nhân của mình thì đột nhiên Cửu Huyền Kim Lôi phát hiện ra một góc không gian có gì đó. "A, bên kia hình như còn xuất lại một cái gì đó. Ta phải đi bắt nó lại cho tiểu chủ nhân mới được." Nghĩ rằng tại nơi đó mình còn bỏ sót thứ gì, Cửu Huyền Kim Lôi vốn đang suy nghĩ sau này bắt giữ thêm một ít kỳ chân dị biểu biểu tặng tiểu chủ nhân thì ánh mắt đông sáng lên rồi xé rách không gian biến mất. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra tại vùng không gian kia, chỉ nghe thấy tại nơi đó có vô số tiếng lôi đình nổ tung và tiếng cười vui vẻ xen lẫn tiếng kêu rên đau đớn nhưng âm thanh lại không vang ra đến của chỗ Nghịch Thiên. 5 viên lôi châu kim sắc, hắc sắc, cửu sắc, ngân sắc cùng thanh bạch sắc này có thể sử dụng được, còn viên lôi châu màu nâu này hoàn toàn có thể coi là vũ khí tự bạo thôi. Qua một khoảng thời gian không lâu, Nghịch Thiên cũng xem xét trong 6 viên lôi châu có 5 viên đã bị Cửu Huyền loại bỏ hết cuồng bạo năng lượng, còn một viên là tập hợp hợp cuồng bạo năng lượng của năm viên kia. Lịch Thiên cảm nhận được ngoài việc lôi châu màu nâu ẩn chứa cuồng bạo năng lượng có thể nổ chết hóa long bí cảnh tương đương với đấu thánh gia thì năm viên lôi châu còn lại năng lượng lại rất ôn hòa. Cuối cùng Lịch Thiên vẫn quyết định ra được cách xử lý với từng viên lôi châu, hắn nhanh chóng thu hồi cả 6 viên lôi châu vào trong khổ hải để tránh đánh mất mà linh hồn lực cũng nhanh chóng thu hồi. Liếc nhìn toàn bộ hư không lôi chỉ đã hoàn toàn trong vắt, không còn một đạo lôi đình nào hiện ra, Lịch Thiên biết nơi này đã không còn cái gì nữa liền quay đầu mở miệng nói, "Cửu Huyền, hư không lôi chỉ đã hoàn toàn bị chúng ta bóc lột sạch rồi. Nơi này đã không có gì để lưu luyến. Chúng ta còn phải mau chóng rời khỏi nơi này về nhà của ta thôi." Nhưng Lịch Thiên sau khi nói xong một lúc lâu vẫn không nghe thấy Cửu Huyền Kim Lôi trả lời thì nhanh chóng quay mặt để xem xét thì hắn đột nhiên nhận ra Tiểu Anh Hải đã biến mất tại chỗ cũ của nó. "Cửu Huyền, người rốt cuộc ở đâu? Mau ra đây cho ta. Chúng ta phải đi về nhà rồi." Lịch Thiên hiểu Cửu Huyền Kim Lôi chắc chắn sẽ không phản bội hắn rồi chạy trốn nên hắn suy nghĩ Tiểu Anh Hải này chỉ chạy chơi xung quanh nên kêu to một tiếng như muốn thông báo cho nó. "Trăng, chủ thượng đại nhân, Cửu Huyền ở đây. Ta lại mang cho chủ thượng đồ tốt đây." Ngay khi tiếng kêu gọi của Lịch Thiên vừa vang ra thì tại một góc không gian bỗng nhiên nứt ra, sau đó theo một tiếng như vỡ pha lê vang lên, Cửu Huyền Kim Lôi mang theo một cái đen xì xì hình người lao về phía hắn. "Cửu Huyền, ngươi mới tụ linh thành công, tâm trí vẫn như trẻ con mới sinh, thật lang lịch mà. Ta cũng không cần nhiều thiên tài địa bảo quá đâu." Đứng trên thành thiên đỉnh, Lịch Thiên giang tay ôm lấy Cửu Huyền Kim Lôi rồi nhìn chăm chú vào Tiểu Anh Hải thở dài một tiếng nói mới liếc nhìn cái vật thể đen xì xì kia nhưng sau đó hắn bỗng giật mình kêu lên, "Hạt đờ heo, đây là mang thiên thức tiền bối. Chuyện bái quỷ gì đang xảy ra trong khi ta quan sát 6 viên lôi châu thế này? Ai ra ra? Toàn thân bị lôi đỉnh đánh đen xì rồi, hình như còn có mùi thịt khét. Thật là thê thảm a. Không biết là lão đầu tử này sẽ rách không gian rồi rơi vào nơi nào thế không biết." Đấu khí trong cơ thể cạn kiệt, nhục thân bị lôi đỉnh nổ trọng thương, lục phủ ngũ tạng cũng lệch lạc vài cho. May mắn là không bị thương tới bản nguyên, vẫn có thể cứu được. Trong hư không lôi chỉ, sau khi nhận ra cái cục đen xì xì hình người là viện trưởng gia Nam học viện mang tiên thức thì Lịch Thiên nhanh chóng kiểm tra xem lão bất tử này còn sống hay không. Cuối cùng sau khi dùng linh hồn lực kiểm tra toàn bộ thân thể của mang tiên thức thì Lịch Thiên biết được lão bất tử này vẫn còn sống liền quay đầu nhìn Cửu Huyền Kim Lôi hỏi thăm, "Cửu Huyền, ngươi cứu được lão đầu tử này ở đâu vậy? Mau nói ra cho ta." "A, chủ thượng đại nhân, cái này, phải nói thế nào đây ta?" Cửu Huyền Kim Lôi vừa nghe thấy Lịch Thiên hỏi thế liền vô cùng hoảng loạn, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, hai tay nhỏ bé chọc chọc vào nhau, cúi đầu xấu hổ lẩm bẩm không dám nói ra. "Cửu Huyền, có phải lão đầu tử này là ngươi đánh hay không?" Lịch Thiên thấy được Cửu Huyền Kim Lôi bối rối, không dám nói ra như thế liền suy nghĩ đến một điều không thể tưởng tượng được nên lập tức kêu lên một tiếng thật to như muốn biết kết quả từ miệng của nó. "Hoa, chủ thượng đại nhân, Cửu Huyền thật không cố ý mà, ta cũng không biết đó là người quen của chủ thượng." "Đúng, tất cả lỗi lầm đều là do lão đầu tử nhân loại này gây ra. Chủ thượng đại nhân không biết đó thôi. Khi ta gặp lão đầu tử này liền lập tức chạy trốn, không thèm để ý đến Cửu Huyền hỏi thăm nên Cửu Huyền chỉ có thể dùng lôi đình đánh hắn vài cái rồi mang về đây." "Chủ thượng đại nhân, người tha cho Cửu Huyền đi. Cửu Huyền lần sau không đánh người vô cớ nữa." "Chủ thượng đại nhân, Cửu Huyền van xin người đó." Cửu Huyền Kim Lôi bị Lịch Thiên lớn tiếng hỏi lên lần nữa thì hai mắt rưng rưng ra từng giọt kim sắc nước mắt, sau đó nó hoảng loạn nói ra tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng đều đổ tội lên đầu mang thiên thước.
Được rồi.
"Cửu Huyền, ta không có trách ngươi. Dù sao lão đầu tử này ta chỉ mới gặp một lát thôi, cũng không tính là thân quen. Với lại lão đầu tử này còn chưa có chết, vẫn có thể cứu lại được." Nhìn Cửu Huyền Kim Lôi dưới dạng Tiểu Anh Hải đột nhiên khóc lên, Lịch Thiên cuối cùng không nhịn được liền ôm nó vào trong lòng vỗ về và dỗ dành, từng lời nói êm dịu vang lên như muốn nói ra nó không có sai. "Chủ thượng đại nhân." Nằm trong lòng của Lịch Thiên và được hắn dỗ dành, Cửu Huyền Kim Lôi lập tức nín khóc và lẩm bẩm từng câu, nó mặc dù thực lực cực mạnh nhưng ban đầu linh trí lại không có nên không biết phải trái. Chỉ là sau khi có Lịch Thiên trợ giúp trong quá trình tụ linh hóa hình thì linh trí của nó mới hình thành nhưng vẫn chỉ như đứa trẻ con vài tuổi, cũng không tính là thông minh nên có chút sợ hãi và ỷ lại với Lịch Thiên. Dù sao đây là người nó gặp mặt đầu tiên, cũng là người sau này sẽ là chủ nhân duy nhất của nó nên Cửu Huyền Kim Lôi rất sợ sau khi mình đánh mang thiên thức một trận sẽ khiến Lịch Thiên rời bỏ nó. Lịch Thiên là người giúp Cửu Huyền Kim Lôi tụ linh hóa hình nên hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, hắn biết Cửu Huyền sau khi hóa hình thành công sẽ rất tinh nghịch nên cũng không có trách móc nó điều gì. "Được rồi, nơi này cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Chúng ta về Tây Bắc Địa của tôi. Tại nơi đó ta có rất nhiều người quen mà nơi đó có nhà của chúng ta." Sau một khoảng thời gian dỗ dành, Lịch Thiên cuối cùng vẫn nói ra chuyện phải làm tiếp theo mà Cửu Huyền Kim Lôi cũng nhanh chóng lau nước mắt rồi khuôn mặt lại hiện lên vẻ vui vẻ đáp lại, "Vâng, chủ thượng đại nhân. Nơi nào có người thì nơi đó là nhà của ta." Hi hi hi. Lịch Thiên thấy Cửu Huyền Kim Lôi đã sẵn sàng liền đem mang thiên thức lão đầu tử này bắc lên vai, sau đó điều khiển thành tiên đỉnh sức mạnh mở ra một cái đường hầm không gian kết nối với ma thú sơn mạch. Rất may mắn là trước đó Lịch Thiên từng để lại rất nhiều tọa độ không gian tại Ma Thú Sơn Mạch nên lần này đi đến hư không lôi chỉ còn có cách để trở về nhanh chóng mà không tốn quá nhiều thời gian. Mặt khác Cửu Huyền Kim Lôi tuy có thực lực đấu thánh có thể so với giả thiên đại thế giới hóa long bí cảnh nhưng linh trí của nó mới được khai sinh nên vẫn chưa biết Ma Thú Sơn Mạch nằm ở vị trí nào để đi đến đó. Hiện tại Cửu Huyền Kim Lôi chỉ có thể coi là tay chân đánh đấm, còn về việc mở đường hầm không gian thì chẳng khác gì con chó đen nào đó ở giả thiên đại thế giới chuyên mở trận pháp dịch chuyển đi lạc vào cấm địa. Nàng nếu để nó mở ra đường hầm không gian thì không biết sẽ đi thông đến nơi nào, chẳng may lạc vào viễn cổ bát tộc một trong thì nhất định sẽ bị bọn họ truy sát, như thế liền chết chắc. Duệ. Theo từng tòa lôi chỉ bên trong thành tiên đỉnh bị tiêu hao, một cái ngân sắc vòng xoáy hiện lên trước mặt Lịch Thiên và Cửu Huyền Kim Lôi, mà cả hai đều thấy sau ngân sắc vòng xoáy là vô số rừng rậm cùng sơn phong. Bám chặt vào đấy Cửu Huyền, chúng ta phải xuất phát rồi. Lịch Thiên nhận ra cảnh tượng thân quen sau 6 năm sinh sống tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn nhanh chóng kêu lên một tiếng như dặn dò Cửu Huyền Kim Lôi rồi điều khiển thành tiên đỉnh xuyên qua đường hầm không gian. Cùng lúc này, khi Lịch Thiên cùng Cửu Huyền Kim Lôi biến mất hình bóng thì tại hư không lôi chỉ một khoảng cách không xa có một tòa phù không đảo cũng bắt đầu rơi vào rối loạn. Đông Long đảo, một trong 4 tòa tộc địa của Thái Hư Cổ Long tộc Hắc Kình. Chuyện hư không lôi chỉ mấy hôm trước bạo động đã tìm ra được căn nguyên xảy ra chưa? Tại một căn phòng tối tăm trong Đông Long đảo, một lão già hai mắt nhắm chặt, có hai cái sừng rồng, tay cầm vài trượng, mặc bạch bào, quay đầu nhìn về phía một trung niên nam tử cường tráng hỏi thăm. Trúc Ly trưởng lão, toàn bộ hư không lôi chỉ mấy ngày hôm nay đều tràn ngập lôi đỉnh của bạo. Cho dù là đấu tôn cấp bậc Thái Hư Cổ Long cũng không thể xông vào đó kiểm tra nên vẫn chưa có tin tức gì gửi về. Đang dựa lưng vào một góc tường, trung niên nam tử cường tráng nghe thấy lão già mặc bạch bào hỏi thế liền cúi đầu tràn đầy vẻ tôn kính nói ra hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày tìm kiếm. Người trung niên nam tử tên Hắc Kình này là một bát tinh đấu tôn mạnh mẽ của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng hư không lôi chỉ bạo động thì ngay cả hắn cũng không dám xông vào dò xét. Lúc đó hắn đứng ở bên ngoài chỉ nhìn thôi mà còn thấy rất nhiều loại lôi đình bạo động, trong đó còn thấy cả Hắc Ma Lôi có thể đánh ra công kích của đấu thánh nên nếu vào đồng nghĩa với chết chắc. Trong nguyên tắc hắn từng ra tay trợ giúp nhân vật chính Tiêu Viêm cướp được Long Hoàng căn nguyên quả, tính khí có thể nói là quật cường nhưng bây giờ lại không dám xông vào, đủ để thấy làn bạo động này đáng sợ. Hư không lôi chỉ đúng là một nơi rèn luyện tốt với tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta, nhưng bạo động mạnh mẽ như thế nếu lan đến gần Đông Long đảo thì không phải chuyện tốt. Hắc Kình, nhất định phải điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu là người của Tam Đại Long đảo còn lại gây ra thì nhất định phải thông báo cho ta. Lão già mặc bạch bào tên Trúc Ly nghe thấy Thái Hư Cổ Long tộc Hắc Kình nói thế liền thở dài một hơi, sau đó căn dặn Hắc Kình vài câu liền nhanh chóng bay đầu định rời đi khỏi căn phòng. Vâng, Trúc Ly trưởng lão. Hắc Kình nhớ rõ rồi. Hắc Kình nghe thấy lão già mặc bạch bào Trúc Ly nói thế liền cung kính gật đầu đáp lại, nhưng ngay vào lúc này cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra, một người mặc khôi giáp quỳ xuống dâng lên một quyển trục cung kính nói: "Hắc Kình đại nhân, Trúc Ly trưởng lão, có tin tức của tộc nhân gửi về từ hư không lôi chỉ, nghe nói có liên quan đến việc bạo động lần này." Lão già tên Trúc Ly nghe thấy khôi giáp tộc nhân báo lên như thế liền bung tay lên, quyển trục lập tức bay vào tay hắn mà lão già tên Trúc Ly cũng nhanh chóng mở quyển trục ra xem xét. "Oeng! Duệt! Duệt! Duệt!" Ngay khi quyển trục vừa mở ra, một tiếng sấm sét nổ tung đống nhiên vang lên, tiếp sau đó là vô số hình ảnh sấm sét mang màu sắc liên tục quanh kích chiếu sáng cả căn phòng vốn đen tối. Chương 23, truyền pháp cho Cửu Huyền Kim Lôi Hoành. Vành, vành. Hình ảnh lôi quang trong quyển trục hiện lên rất lóa mắt lại liên tiếp thay đổi khiến Hắc Kình cùng bị mặc khôi giáp kia không nhìn thấy gì, nhưng lão già tên Trúc Ly tu vi cao thâm nên nhìn rất rõ mọi chuyện xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy từng hình ảnh ẩn giấu sâu bên trong lối hải thì khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt ban đầu của lão già tên Trúc Ly đột nhiên biến đổi thành vẻ không thể tin được. Đây là một cái lục sắc đại đỉnh, còn có bóng dáng đen tối nhỏ bé đứng trên đại đỉnh kia là cái gì? Tại sao lôi đỉnh lại bị bọn chúng bắt đi? Lão giả tên Trúc Ly thấy được sâu trong lôi hải kia là một bóng đen chân đạp đại đỉnh đang bắt giữ từng đạo lôi đỉnh khiến hắn vô cùng kiêu kỳ, linh hồn lực tràn vào định tìm hiểu rõ hơn thì đột nhiên có dị biến. Oeng! Chỉ thấy khi linh hồn lực của lão giả tên Trúc Ly tràn vào định nhìn rõ hơn cái bóng đen kia thì cái lục sắc đại đỉnh dưới chân bóng đen đánh ra một đạo tiên phun quang nhằm về phía linh hồn của lão giả tên Trúc Ly. Đạo tiên quang này giống như từ hô vô xuất hiện ở hiện thực, trong nháy mắt đòn công kích bốn từ trong quyển trục bay ra đạp vào giữa thân thể của lão già tên Trúc Ly khiến hắn bị đập bay, phun máu phè phè. "Trúc Ly trưởng lão, Trúc Ly trưởng lão, ngài không sao chứ?" Thái Hư Cổ Long tộc Hắc Kình nhìn thấy lão già tên Trúc Ly bị đánh bay, phun máu liên tục thì vô cùng hoảng loạn chạy đến nâng đỡ lão già Trúc Ly dậy, đấu khí cũng nhanh chóng tràn vào hỗ trợ giảm bớt thương thế. "Mau, mau đi gọi mấy vị trưởng lão còn lại đến đây nhanh. Trúc Ly trưởng lão bị thương khá nặng rồi." Vừa đem thêm một viên đan dược bỏ vào miệng lão già tên Trúc Ly giảm bớt thương thế, Hắc Kình lập tức lớn tiếng kêu lên với vị mặc khôi giáp kia mà hắn cũng nhanh chóng chạy đi tìm mấy vị trưởng lão. "Hắc Kình, nhớ kỹ, lời ta nói đây, không được tộc nhân xông vào. Hư không lôi chỉ, nơi đó có đại tai nạn." Phúc. Ngay khi vị Thái Hư Cổ Long tộc mặc khôi giáp kia vừa rời đi thì lão già tên Trúc Ly dưới sự trợ giúp của Hắc Kình liền tỉnh lại, nhưng lão già tên Trúc Ly lại cố gắng nói ra từng lời rồi phun ra một ngụm máu sau đó lại ngất. "Trúc Ly trưởng lão, Trúc Ly trưởng lão." Thái Hư Cổ Long tộc Hắc Kình thấy lão già tên Trúc Ly lại phun máu ngất đi liền biết không thể chờ được nữa, hắn nhanh chóng ôm lão già tên Trúc Ly bay về phía một tòa sơn phong cao nhất tên Đông Long đảo. Tại nơi đó chính là chỗ bế quan của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai vị cửu giai ma thú cũng tức là đấu thánh cấp bậc Thái Hư Cổ Long tộc cường giả, mà đi đến đó thì Trúc Ly trưởng lão mới giữ được tính mạng. "Hắc Kình, đa ta ngươi đã mang Trúc Ly đến đây, mọi chuyện tiếp theo hãy để cho ta lo." Thái Hư Cổ Long tộc Hắc Kình mang lão già tên Trúc Ly bay rất nhanh, chớp mắt đã đến nơi cần đến, mà ngay khi hắn vừa đặt chân xuống đất thì một giọng nói giản mua đống nhiên vang lên. "Kỳ U trưởng lão, hóa ra là nhị trưởng lão ngài sao? Vậy Trúc Ly tam trưởng lão chăm sự nhờ ngài rồi." Thái Hư Cổ Long tộc Hắc Kình nghe thấy âm thanh giản mua liền quay đầu nhìn thì thấy một lão già có hai cái sừng rồng, mặc thanh y dường như đã đứng chờ hắn từ lâu liền vô cùng vui vẻ giao Trúc Ly cho lão già kia. Hắn biết rõ người này là ai, Đông Long Đảo nhị trưởng lão kỳ ưu nhất tinh đấu thánh cường giả, là thái hư cổ long tộc tại Đông Long Đảo ẩn giấu hai vị cựu giai ma thú một trong. Kỳ ưu trưởng lão, Hắc Kình xin phép rời đi, ta cần đến hư không lôi chỉ điều tra một lúc. Trước khi ngất đi, Trúc Ly tam trưởng lão có nhắc đến nơi đó. Giao lão giả tên Trúc Ly cho Đông Long Đảo thái hư cổ long tộc nhị trưởng lão kỳ ưu xong, trung niên nam tử tên Hắc Kình lập tức cung kính với lão giả mặc thanh y, sau đó liền xé rách không gian biến mất. Mặc dù đã được Đông Long Đảo tam trưởng lão Trúc Ly dặn dò không được đi đến hư không lôi chỉ, nhưng Hắc Kình thấy được thảm trạng của Trúc Ly như thế thì vô cùng hiếu kỳ nên quyết định đi tìm hiểu một phen. Hắn không có sợ chết, nhưng nếu có chết thì cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân xảy ra khiến tam trưởng lão Trúc Ly của Đông Long Đảo trọng thương, nếu không thì hắn sẽ không thể giữ lại bình tĩnh được. Dù sao vô duyên vô cớ lại có một vị trưởng lão của Đông Long Đảo bị vật bí ẩn đánh trọng thương nhưng lại không thể phát hiện ra đó là thứ gì, nếu để lộ ra thông tin này thì đám tộc nhân sẽ loạn lên mất. Hắc Kình, hãy nhớ lấy lời căn dặn của Trúc Ly trưởng lão, nhất định không được xông vào hư không lôi chỉ, nơi đó có đại tai nạn đấy. Ở bên kia, Đông Long Đảo nhị trưởng lão Kỳ U thấy thái hư cổ long tộc Hắc Kình sẽ rách không ra rời đi cũng không ra tay ngăn cản mà chỉ căn dặn một câu rồi mang theo lão già tên Trúc Ly rời đi chỉ thương. Hắc Kình không hề hay biết rằng Kỳ U trưởng lão biết rõ mọi chuyện xảy ra lúc này nhưng hắn lại không dám nói ra, bởi vì hắn mặc dù có tu vi nhất tinh đấu thánh nhưng khi nhớ lại hình ảnh kia thì lại vô cùng sợ sệt. Hư không lôi chỉ bạo động mấy hôm trước đã sớm gây cho Đông Long Đảo một nỗi âu lo, sợ hãi nên ngay khi có tin tức truyền về thì Kỳ U cũng dùng linh hồn lực tra xét mọi chuyện xảy ra. Lúc ấy khi cái lục sắc đại đỉnh kia từ hư vô đánh ra công kích đến từ tại, ngoại trừ Trúc Ly trưởng lão bị đạo tiên quang kia đánh trọng thương thì ngay cả hắn do dò xét cũng bị đánh cho một nhát. Mặc dù công kích bằng đạo tiên quang từ cái lục đại đỉnh kia bị hắn đỡ được nhưng Kỳ Ú cảm giác được mình và Trúc Ly đã xúc động cấm kỵ khiến cho từ sâu trong hư vô có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Đông Long Đảo. Phiến thiên địa này sắp đại loạn rồi. Còn bóng đen kia và cái lục sắc đại đỉnh rốt cuộc là thứ gì? Hy vọng cấm kỵ kia sẽ không trừng phạt Đông Long Đảo, nếu không ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Liếc nhìn bàn tay có một vết nứt đang chảy máu vì đỡ lấy đạo tiên quang kia công kích, Đông Long Đảo nhị trưởng lão Kỳ U thở dài một câu xong liền mang theo Trúc Ly trưởng lão đã ngất xỉu đi trị liệu thương thế. Khi Đông Long Đảo của Thái Hư cổ long tộc còn đang vô cùng rối loạn, không biết phải làm gì tiếp theo thì kẻ gây ra tất cả mọi chuyện là Nghịch Thiên lúc này cũng đang gặp khó khăn trong việc dạy dỗ Cửu Huyền Kim Lôi. Trong đường hầm không gian kết nối với ma thú sơn mạch, Nghịch Thiên vừa điều khiển thành tiên đỉnh lại vừa tranh thủ tuyển chọn công pháp và pháp môn cho Cửu Huyền Kim Lôi tu luyện nhưng đều gặp phải vấn đề. Do Cửu Huyền Kim Lôi mới tụ linh hóa hình thành công, lại chưa từng tu luyện pháp môn của đấu khí đại lục nên bên trong cơ thể nó ẩn chứa vẫn là năng lượng đấu khí tinh thuần khiến ban đầu Nghịch Thiên rất vui mừng. Bởi vì nếu Cửu Huyền Kim Lôi đã tu luyện pháp môn của đấu phá thương khung thế giới thì việc chuyển đổi sang pháp môn của gia thiên đại thế giới hoặc hoàn mỹ thế giới sẽ gặp một chút trục trặc. Nhưng Cửu Huyền Kim Lôi lại chưa từng tu luyện pháp môn nào nên việc chuyển đổi sang hai loại pháp môn mà Nghịch Thiên có sẽ không tốn bao nhiêu công sức, cái cần chính là thời gian để chuyển đổi mà thôi. Nghịch Thiên sau khi phát hiện ra điểm này thì vô cùng thích thú, hắn móc túi đem đủ loại đế kinh, bí pháp trong hai loại pháp môn mình có cho Cửu Huyền lựa chọn tu luyện nhưng khi nó bắt đầu thì lại gặp vấn đề không nhỏ. Mỗi lần Cửu Huyền Kim Lôi định đem năng lượng trong cơ thể mình chuyển đổi sang hai loại pháp môn mà Nghịch Thiên đưa cho thì đều gặp phải sự bài xích, cho dù là đế kinh đều không thể chuyển đổi được. Sau khi Nghịch Thiên phát hiện ra điều này thì ngay lập tức đi tìm hiểu, cuối cùng hắn phát hiện ra nguyên nhân đều là do Cửu Huyền Kim Lôi bản thân là lôi đỉnh linh vật hóa hình mà thành. Bản chất của Cửu Huyền Kim Lôi không phải người, không phải yêu, cũng không phải thái cổ sinh vật nên giả thiên pháp hoàn toàn bài xích nó vì trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế lại không có pháp tu luyện thích hợp cho nó. Rất may mắn là trời không tuyệt đường nó, Nghịch Thiên sau khi tìm hiểu một hồi lâu thì phát hiện một điểm lỗ hổng. Đó là Cửu Huyền Kim Lôi bây giờ nếu muốn tu luyện Già Thiên Pháp thì chỉ có hai cách, một là giống như Già Thiên Đại Thế Giới vạn cổ thanh thiên một cây sen thanh đế, thân là bất tử thần dược, lại chém đi bản nguyên của mình, lột xác thành yêu tộc liền có thể đi tu luyện Già Thiên Pháp. Hai là tự mình quan sát đại đế cổ kinh mà Nghịch Thiên có, sau đó tự mình sáng tạo ra pháp môn riêng cho mình nhưng con đường này rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngoài ra Nghịch Thiên còn phát hiện Hoàn Mỹ Thế Giới pháp tuy có chút bài xích với Cửu Huyền Kim Lôi nhưng cũng không lớn, cũng có nghĩa là loại pháp môn này nó có thể tu luyện nhưng cũng phải tự khai sáng đường đi. Dù sao Hoàn Mỹ Thế Giới pháp tu luyện chính là tiên đạo trong tiên vực, mỗi bước đi, mỗi cảnh giới đều là khai thác cực hạn của bản thân nên loại pháp môn này muốn có thành tựu đều bắt nguồn từ bản thân kẻ tu luyện. Cửu Huyền, con đường tu đạo và hai loại pháp môn của ta dạy cho ngươi đều chân chính là nghịch thiên địa mà đi. Có lợi hay có hại thì ngươi đã tu luyện thử nên sẽ có chút hiểu biết đi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi thân là thuộc hạ đầu tiên của nghịch thiên ta nên hãy nhớ rõ những lời ta nói lúc nãy. Muốn đi đường nào thì đều phải tự do chính tay ngươi mở lấy. Hãy quyết định đi. Hãy nhớ rằng tham lam sẽ không có chuyện tốt. Hai loại pháp môn này tuy mạnh nhưng không có cách dung hòa thì khi tu luyện cả hai loại liền sẽ bạo thể mà chết. Ngươi chỉ có thể chọn một loại mà thôi. Đứng trên thành thiên đỉnh, Nghịch Thiên sau khi suy nghĩ một hồi lâu liền quyết định nói ra mọi chuyện liên quan đối với Cửu Huyền Kim Lôi xong liền dặn dò thêm vài câu rồi để cho nó tự quyết định con đường phải đi. Cửu Huyền Kim Lôi nghe Nghịch Thiên giảng giải xong về cái lợi và hại của hai loại pháp môn tu luyện thì lâm vào trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nó giống như chém đứt một điều gì đó, quỳ xuống nói, chủ thượng đại nhân. Cửu Huyền ta mặc dù mới tụ linh hóa hình thành công, linh trí cũng chưa phát triển đến mức tận cùng nhưng Cửu Huyền không tin chỉ đi theo đường của tiền nhân mới có thể tiến lên đỉnh cao. Cảnh giới phân chia, thực lực mạnh yếu, công pháp cao thấp không phải là thiên định mà do người tu luyện quyết định. Cường giả muốn đi đến đỉnh cao không thể không khiêu chiến bản thân. Chính vì vậy Cửu Huyền quyết định lựa chọn Già Thiên Pháp, ta muốn tự tay khai sáng công pháp cho riêng bản thân mình. xin chủ thượng đại nhân thành toàn. Lịch Thiên liếc nhìn Cửu Huyền Kim Lôi đang quỳ gối ở trên thành Tiên Đỉnh, khuôn mặt vốn giữ vẻ lạnh lùng nhanh chóng biến hóa thành vui vẻ cùng hài lòng, sau đó hắn mới mở miệng nói, "Tốt, trời vốn không thể cưỡng chế và quấy nhiễu người tu luyện, cái thật sự ảnh hưởng chỉ có tâm ma của tu sĩ, nếu tâm thỏa hiệp thì không thể nghịch, là bị trời lừa gạt, không thể vấn đỉnh cao. Nếu tâm kiên định, ma làm sao có thể tới, mà trời cũng chỉ có thể mở mắt nhìn người tu luyện tiến tới đỉnh cao, làm sao vấn đỉnh, tranh đấu thiên đạo, nghịch thiên tu hành. Đấy mới là cường giả thực thụ." Cửu Huyền, ngươi linh trí mới sinh nhưng lại có cái tâm của cường giả. Cửa hải kiểm tra cuối cùng của ta ngươi coi như thông qua. Từ nay về sau ngươi chính thức là thuộc hạ đầu tiên của nghịch thiên ta. Cửu Huyền Kim Lôi khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ khó hiểu, nó không phải đã là thuộc hạ rồi sao? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì nó mới hiểu ra ý nghĩa trong những lời nói của nghịch thiên, hoàng hồn nói ra, Cửu Huyền hiểu rồi. Có nghĩa là ngay từ đầu chủ thượng đại nhân ngài đang thử xem tâm tính của ta mà ta cũng vượt qua kiểm tra của chủ thượng ngài. Ha ha ha. Cửu Huyền à, ngươi rất thông minh đó. Không hổ là thuộc hạ đầu tiên của nghịch thiên ta. Giờ ta sẽ thành toàn ước muốn cho ngươi. Lịch Thiên nhìn kỹ Cửu Huyền Kim Lôi một lúc, khuôn mặt càng hiện lên vẻ hài lòng rồi hắn cười to một tiếng sau đó mới nói ra ý định chuyển pháp môn thích hợp cho Cửu Huyền Kim Lôi. Đa tại chủ thượng đại nhân ban ân, Cửu Huyền nhất định sẽ không để cho chủ thượng ngài thất vọng. Biết chủ nhân sắp truyền công pháp của hắn cho mình, Cửu Huyền Kim Lôi vẫn quỳ chân dưới đất, khuôn mặt cung kính nói mà Lịch Thiên sau đó cũng bung tay lên, đủ loại hình ảnh hư ảo của công pháp bắt đầu hiện ra. Lịch Thiên không biết Cửu Huyền Kim Lôi sẽ tạo ra kỳ tích như thế nào, nhưng công pháp tu luyện mạnh nhất trong mỗi giai đoạn thuộc thì hắn vẫn trao tặng vì Cửu Huyền Kim Lôi muốn có căn cơ vững chắc thì cần tu luyện chúng. Cửu Huyền, đây là Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hàng Vũ Kinh, Thái Hoàng Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Thái Âm Chân Kinh. Tuy bọn chúng không hoàn chỉnh nhưng đều là công pháp mạnh nhất ở mỗi đại bí cảnh. Hãy nhớ rằng giả thiên pháp tu luyện chính là ngũ đại bí cảnh, tu sĩ đa phần lấy thân hợp đạo, những công pháp này chính là pháp môn đánh vững căn cơ. Nhất định phải tu luyện thật kỹ. Lịch Thiên liếc nhìn Cửu Huyền Kim Lôi một lúc, dạy bảo kỹ lưỡng điều cần phải làm xong, sau đó khuôn mặt lại biến đổi thành vẻ lạnh lùng, âm thanh trầm thấp, đầy tính đe dọa căn dặn, "Cửu Huyền, hãy nhớ lấy điều cuối cùng của ta, những quyển công pháp này khi chưa có lệnh cho phép của ta thì không được chuyển ra ngoài. Nếu ta phát hiện ra ngươi phạm sai lầm này thì đừng trách ta thanh lý môn hộ." "Chủ thượng đại nhân." Cửu Huyền hiểu rõ. Nếu công pháp không có lệnh của ngài mà bị chuyển ra ngoài lại có liên quan đến ta thì cái mạng này sẽ tự tay Cửu Huyền lấy đi, không cần bẩn đến tay chủ thượng. Cửu Huyền Kim Lôi vẫn quỳ chân, cúi đầu lắng nghe Lịch Thiên lạnh lùng nói xong, chờ đến khi tiểu chủ nhân của mình kết thúc thì Cửu Huyền Kim Lôi mới một tay nắm vào vị trí của tim rồi vô cùng kiên định đáp trả. "Tốt, ta nhớ kỹ lời ngươi nói, mạng của Cửu Huyền ngươi sau này sẽ là của ta. Giờ hãy nhớ kỹ lấy chúng đi." Theo Lịch Thiên lại nói lên một câu thì ngay sau đó ngón tay của hắn liền chạm vào mi tâm của Cửu Huyền Kim Lôi. Vô số kim sắc cổ văn như vũ trụ tinh thần diệu quang phát sáng nhanh chóng bay vào trong đầu của nó. "Chủ thượng đại nhân, thời gian tới ta có khả năng sẽ không ở bên cạnh ngài, nhưng chủ thượng đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần ngài gọi là Cửu Huyền sẽ đến bên cạnh ngài ngay." Cửu Huyền Kim Lôi cảm nhận được linh hồn của mình bị chấn động bởi một lượng lớn tin tức từ công pháp ảo diệu truyền đến mà nó không thể hiểu ra ngay được, liền xin phép Lịch Thiên rời đi. "Được, Cửu Huyền, ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta. Có Thành Tiên Đỉnh ở bên cạnh bảo hộ thì tính mạng ta không kẻ nào lấy được đâu. Mỗi bộ đế kinh đều ẩn chứa sự ảo diệu, đạo lý, pháp tắc, đường đi tu hành của một vị đại đế, nên Lịch Thiên cũng hiểu với trình độ của Cửu Huyền không thể hiểu ngay được mà cần phải có thời gian đi lĩnh ngộ. Đa tạ chủ thượng đại nhân, xin ngài hãy bảo vệ sức khỏe. Cửu Huyền xin phép đi trước tham ngộ công pháp trước." Cửu Huyền Kim Lôi nghe thấy Lịch Thiên đồng ý cho nó rời đi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng dậy, túi mình cung kính nói rồi biến thành một con tiểu lôi long chui vào trong ngực hắn ngủ say. Chương 24, Nguyên Thiên Thuật cải thiên hoán địa. Chuyện của Cửu Huyền Kim Lôi coi như đã giải quyết xong, bây giờ phải xem con đường tu luyện của ta có đánh vững căn cơ không đã. "Thứ Nguyên Địa, mau ra đây." Lịch Thiên nhìn tiểu lôi long ngủ say trong lòng mình liền thở dài một hơi, tinh thần lực chia đôi, một bên chăm chú điều khiển Thành Tiên Đỉnh xuyên qua không gian, còn một bên khác thì bắt đầu kiểm tra bản thân. Thứ Nguyên Bia trong Thứ Nguyên Đảo có thể tra xét mọi thứ nên Lịch Thiên muốn dùng nó để kiểm nghiệm bản thân, mà chỉ ngay sau đó một tòa hư ảo cựu sắc thần bia đột ngột hiện lên trước mặt hắn. Doạch, ầm. Thứ Nguyên Bia vẫn không khác gì lúc trước nhưng hình dáng lại bé hơn, đây chỉ là hư ảnh của nó, còn bản thể thì vẫn còn đang ở trong Thứ Nguyên Đảo, nhưng Lịch Thiên lại chẳng thèm quan tâm điều này. Cái hắn cần chính là khả năng tra xét của Thứ Nguyên Bia có thể ghi nhận ra những số liệu trong mỗi giai đoạn tu luyện để tạo ra căn cơ tốt nhất, nên ngay sau đó Nghịch Thiên liền giơ tay chạm vào mặt bia. Xẹt, xẹt, xẹt. Ngay khi Nghịch Thiên vừa chạm vào hư ảnh của Thứ Nguyên Bia, từng âm thanh giống như điện tích vang lên, tiếp sau đó là vô số văn tự bắt đầu hiện ra mà Nghịch Thiên cũng dần dần đọc hiểu từng chữ một. Tên: Nghịch Thiên. Biệt danh: Nghịch, Nghịch tiểu tử. Tuổi: 6 tuổi. Quốc tịch: Việt Nam, kiếp trước. Dân tộc: Kinh, kiếp trước. Tu vi: Già Thiên Pháp Luân Hải Bí Cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh sơ kỳ, cấp B. Tu vi: Hoàn Mỹ Pháp Động Thiên Cảnh tứ động thiên, cấp A. Tu vi: Thân thể đấu phá đấu hoàng Già Thiên Bị Ngạn Cảnh Hoàn Mỹ Hóa Linh Cảnh do tu hai loại pháp môn thể chất, cấp A. Tu vi: Linh hồn phàm cảnh đại viên mãn thất phẩm luyện dược sư đấu phá đấu tông Già Thiên Đạo Cung Bí Cảnh Hoàn Mỹ Minh Văn Cảnh do tu luyện hai loại pháp môn thể chất hai đời linh hồn, cấp A. Thế lực nắm giữ: Thứ Nguyên Đạo, cấp S, Ma Thú Sơn Mạch, cấp A. Thân phận: Thứ Nguyên Đạo truyền nhân đời thứ nhì, cấp S, người nắm giữ truyền thừa của Diệp Thiên Đế, cấp SSS, cấm khu chi chủ của Thái Sơ Cổ Quáng, cấp SSS. Thể chất: Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, cấp SSS, nguyên thủy chân cốt, là do dung hợp nguyên thủy chân giải mà thành bản thân xương cốt, cấp SSS. Binh khí, tàn phá thành tiên đỉnh, lục đỉnh, cấp SSS, hỗn độn đỉnh, phôi thô, cấp bờ. Bảo thuật, thế giới ban ân, tiên tiên bảo thuật do nguyên thủy chân cốt khai sinh ra, cấp SSS. Thân ngoại hóa thân, nhất khí hóa tam thành, cấp SSS. Công pháp, đạo kinh, tây hoàng kinh, hàng vũ kinh, thái hoàng kinh, thái dương chân kinh, thái âm chân kinh, cửu bí, niết bàn kinh, sát đạo thánh thuật, nguyên thiên thư, hư không kinh, loạn cổ kinh, vô thủy kinh, thánh thể đan nhất bí thuật, độ nhân kinh, lục tự chân ngôn, phệ đà kinh, thiên đế kinh, hỗn độn kinh, cấp SSS. Tuyệt kỹ, đại hư không thuật, hư không đại thủ ấn, báo sơn ấn, nhân vương ấn, phiên thiên ấn, chân long ấn, lục đạo luân hồi quyền, đấu chiến thánh pháp, đại nhật ấn, nguyên ấn, đại hải vô lượng, sơn hà đại ấn, kim sắc đại chỉ ấn, kình thiên cổ nhạc đại ấn, hỏa hoàng ấn, tiên thiên thái hư cương khí, vạn hóa thánh quyết, vĩnh hằng đích phóng chủ, cấp SSS. Dị tượng, kim sắc khổ hải, âm dương sinh tử đồ. Nguyên thuật, cải thiên hoán địa, quan thế pháp, điểm thạch thành kim thủ, nguyên thiên thần giác, địa mạch hóa long thuật, cấm tiên thuật, nguyên thiên âm dương trận, thế mệnh thuật, cấp SSS. Luyện khí thuật, nhất khí phá vạn pháp, cấp SSS. Bảo vật nắm giữ, tàn phá thành tiên đỉnh, lục đỉnh, cấp SSS. Lôi kiếp chỉ, là do đủ loại lôi chỉ cùng lôi đỉnh bị thành tiên đỉnh bắt giữ dung hòa lại mà thành, bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, cấp S. Căn cơ của ta coi như khá vững vàng nhưng sau này xem ra cần tinh luyện năng lượng trong cơ thể lại. Dù sao đấu phá thương khung thế giới năng lượng kém xa năng lượng ở giả thiên đại thế giới. Hỗn độn đỉnh vẫn còn là phôi thô sao? Cũng đúng, dù sao khi đúc tạo ra nó thì ta mới tạo thành bốn chân đỉnh mà thôi, còn chưa nắm bóp mấy cái thai đỉnh cùng thân đỉnh tròn méo ra sao. Xem ra cũng cần phải sửa lại nó. Có thứ nguyên bia ghi ra mọi thông tin cũng như căn cơ tại mỗi cảnh giới của mình thì Nịch Thiên vô cùng hài lòng, hắn dần dần từng bước kiểm tra từng thông tin rồi cho ra kết luận của bản thân. Từ căn cơ tu luyện hai loại pháp môn ở mỗi cảnh giới có đến cực cảnh của bản thân hay không hay là quá trình rèn luyện ra khí của bản thân đạt đến giai đoạn ra sao đều bị Nịch Thiên lục lọi ra hết. Vâng. Đúng lúc này, khi Nịch Thiên còn đang lục lọi và cho ra con đường phải đi tiếp theo trong mỗi cảnh giới của hai loại pháp môn thì một tiếng nổ kinh thiên bỗng nhiên vang lên, thành tiên đỉnh đã đưa hắn đến nơi cần đến. Theo tiếng nổ kết thúc, cảnh tượng bắt đầu hiện ra, đó là một cái lỗ hổng màu đen mà đằng sau lỗ hổng chính là một bãi hoang tàn phế tích mà rừng rậm xung quanh có vết tích cháy đen bởi lôi điện tạo ra. Thử. Khu vực này hình như là nơi ta từng đón đỡ lôi kiếp khi đột phá hai loại pháp môn tu luyện thì phải. Xem ra ta đúng là đã về đến Ma Thú Sơn mạch rồi. Nghịch Thiên vừa thu hồi tinh thần của bản thân xong liền liếc nhìn cảnh tượng đằng sau cái lỗ hổng thì lập tức lẩm bẩm vài câu vì hắn đã nhận ra nơi đó là chỗ nào trong Ma Thú Sơn mạch. Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì? Dù sao thiên kiếp đánh tới thì ai mà lo được không gian xung quanh. Chờ ra khỏi đường hầm không gian rồi nghĩ cách giải hòa vì phá nhà của Quy Lao sau vậy. Nghịch Thiên cũng chẳng thèm để ý đến cảnh tượng do mình gây ra. Cái hắn lo lắng chính là thất giai ma thú cực băng viêm quy tìm đến hắn liều mạng đòi nợ vì thiên kiếp phá mất nhà của lão rùa già này. Ma thú sơn mạch, Nịch Thiên ta trở về rồi đây. Nhanh chóng điều khiển thành tiên đỉnh xuyên qua đường hầm không gian, Nịch Thiên sau khi vừa chạm chân xuống đất liền lập tức kêu to lên như đứa trẻ xa nhà lâu ngày mới trở về. Không đúng, sao hôm nay ma thú sơn mạch lại im ắng như thế? Đáng lẽ khi đám ma thú nghe thấy tiếng nói của ta thì phải chạy đến mới đúng chứ. Đột nhiên Nịch Thiên nhận ra không gian xung quanh rất im lặng, theo lẽ thường thì nơi hắn độ kiếp đã trôi qua hơn 2 tháng. Cho dù nơi này có thiên kiếp uy áp còn sót lại cũng không khiến ma thú chạy hết mới đúng. Vâng. Ẩm. Vâng. Ngay khi Nịch Thiên định dùng linh hồn lực để tra xét thì cùng lúc này tại ngoại vi của ma thú sơn mạch vang lên vô số tiếng nổ kinh thiên, đại địa liên tục chấn động, từ phương xa khói lửa bốc lên nhuộm đen cả bầu trời. Thử. Xem ra ta mới rời đi 2 tháng mà ma thú sơn mạch đã xảy ra rất nhiều chuyện. Để Nịch Thiên ta xem là kẻ nào dám quậy phá tại địa bàn của cực băng viêm quy. Thân thức chi lực, linh hồn lực, khai. Nịch Thiên cũng nhận ra điều kỳ lạ này, khuôn mặt hiện lên vẻ băng phong lạnh lùng. Hai mắt nheo mắt lại nói, ngay sau đó là linh hồn lực như đại hải vô lượng trào ra, chớp mắt đã xông đến phía xảy ra chiến đấu. Tại ngoại vi phương tây của ma thú sơn mạch, cảnh tượng đẫm máu giữa con người và ma thú liên tiếp chém giết lẫn nhau hiện ra, sát chết chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, nơi đây đã biến thành một vùng tử địa. Nhân loại và ma thú đã quyết chiến suốt 2 tháng nhưng vẫn chưa phân ra thắng bại mà người quyết định cho việc chiến thắng ở ngoại vi phương tây của ma thú sơn mạch lúc này vẫn còn đang giao chiến trên bầu trời. Vâng, vâng, vâng. Trên không trung, mây đen mờ mịt, sấm sét âm ầm. Những người đứng dưới quan chiến chỉ thấy trong màn mây đen kia liên tục vang lên từng tiếng nổ tung bởi đủ loại tia sáng năng lượng va chạm vào nhau. Đột nhiên mây đen bị công kích thổi bay để lộ ra cảnh tượng bên trong, đó là hai lão già và một nữ tử trẻ tuổi đang hợp sức giao chiến với một con cự thú lân giáp như thủy tinh, có màu tím và hai cánh giống sư tử. Ở trong số 3 cường giả nhân tộc kia thì một lão già và nữ tử trẻ tuổi là đấu hoàng bởi vì sau lưng họ có hai đôi cánh năng lượng, mà một vị lão già khác đã là đấu tông bởi hắn đang hư không đạt bộ một đấu tông. Hai đấu hoàng phải hợp sức mới có thể ngăn cản lại cự thú kia, thì chứng tỏ nó là một con thất giai ma thú mà theo Nịch Thiên nhớ thì chỉ có bá chủ phương tây của ma thú sơn mạch đạt đến cấp độ này. Mặc dù là 3-1 sẽ có ưu thế lớn hơn nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra con cự thú màu tím có hai cánh giống sư tử đang treo đánh lên cả 3 người, mà bên dưới đất cũng bị cả 4 điều khiển cùng giao ra mệnh lệnh. Vân Lam tông đệ tử ở đâu? Mau theo bổn tọa giết hết đám ma thú xuất sinh này, hôm nay nhất định sẽ là ngày tàn của bọn chúng. Giết! Ra mã quân đội xông lên cho ta. Bên trong ma thú sơn mạch nhất định có trọng bảo xuất thế, bằng mọi giá không để nó lọt vào tay kẻ khác. Ha ha ha, con người quả nhiên là tham lam. nhưng muốn xông vào lãnh địa của ta thì phải bước qua sát bổn vương. Các ma thú dưới trướng bổn vương nghe lệnh, giết hết đám nhân loại kia cho ta.
Hống, cứu, gào, rẹt.
Cả chiến trường thuộc ngoại vi phương tây của ma thú sơn mạch lúc này diễn ra rất thê thảm. Cấp thấp ma thú, đệ tử tông môn và binh lính quân đội đế quốc hiện tại giống như máy nghiền thịt vậy, bọn họ đều là vật hy sinh, là pháo hôi nên chỉ có thể liên tiếp lao vào nhau chém giết. Người trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên, trong chớp mắt số người chết đã có thể dựng thành mấy quả tiểu sơn rồi. Trong số những người giao chiến này chỉ có một ít nhân loại và ma thú cấp cao biết bay là tạm thời thoát khỏi việc bị vây công mà tiêu hao đến chết, nhưng bọn họ cũng không thoát khỏi chiến trường đang giao chiến trên không trung. Từng vị cường giả nhân tộc có hai cánh năng lượng trợ giúp bọn họ bay lên cũng đang dính vào việc giao chiến với một số ma thú cấp cao biết bay, mà kết quả lại đang thuộc về ma thú linh hồn lực của Nghịch Thiên chỉ trào qua một lượt. Quan sát mỗi nơi chiến trường ngoại vi phía tây của ma thú sơn mạch xong liền chuyển đến ngoại vi phương nam của ma thú sơn mạch. Ở nơi này, con người và ma thú cũng đang giao chiến rất kịch liệt, xác chết của hai bên đã chất thành đống, máu tươi chảy ra tạo thành đủ loại huyết trì, hóa nghiệm của những người chết nhuộm đen cả thương khung. Nếu hai bên cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì ngoại vi phương nam của ma thú sơn mạch sẽ nhanh chóng biến thành một vùng tử địa, hóa khí ngập trời sẽ biến thi thể thành xác sống. Khi hai bên nhân loại và ma thú vẫn đang còn giao chiến thảm khốc thì mây đen trên không trung thuộc ngoại vi phương nam của ma thú sơn mạch bị thổi bay, mà cảnh tượng trong đó cũng dần dần lộ ra trên không trung, có hàng chục vị cường giả nhân loại đấu vương trở lên, có hai cánh năng lượng đang giao chiến với cao giai ma thú cấp 5, thậm chí là cấp 6, nhưng chiến trường chính vẫn nằm ở nơi khác, đó là hai vị đấu tông cường giả, chân đạp hư không đang hợp sức vây công một con bạch sắc cự thú. Giống như bạch xà nhưng cả hai lại bị nó thong dong dùng một cái đuôi quất bay, có thể nói là treo lên đánh hai người, hai vị đấu tông liên thủ lại bị treo lên đánh thì chứng tỏ đây là một con thất giai ma thú. Hơn nữa có thể thông dong đối kháng hai vị cùng cấp bậc với mình thì nó còn mạnh hơn con ma thú giống sư tử có cánh lúc trước xuất vân quân đội ở đâu. Theo bổn tọa sát vào ma thú sơn mạch, trọng bảo ở trong đó nhất định phải lấy về bằng được, không được để nó rơi vào tay đế quốc khác. Vạn hạt môn đệ tử nghe lệnh, giết hết tất cả đám ma thú cản đường, chỉ cần ai xông vào ma thú sơn mạch lấy được trọng bảo về thì kẻ đó chính là thiếu tông chủ của bản môn. Bị một con ma thú treo lên đánh, hai vị đấu tông cường giả vô cùng tức giận, lập tức kêu gào ra lệnh cho quân đội dưới trướng của mình tấn công đám ma thú phía dưới sát. Nghe thấy âm thanh của người dẫn đầu cuộc tiến công vào ma thú sơn mạch này thì đám người của Xuất Vân Đế quốc và Vạn Hạt môn lập tức như một đám người điên không sợ chết lao đầu vào tiếp tục chiến đấu. Ha ha ha. Con người các ngươi quả nhiên tham lam tột cùng, nhưng lãnh địa của ta không dễ vào giống như mấy bên khác đâu. Toàn bộ ma thú nghe lệnh, giết hết đám nhân loại xâm nhập cho ta. Hống, cứu, gào, giống. Ở bên kia, con bạch xà thất giai ma thú lại chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện xảy ra, thong dong dùng đuôi lại quất bay hai vị đấu tông xong thì mới ra lệnh cho đàn ma thú phía dưới. Đám ma thú nghe thấy thủ lĩnh của mình ra lệnh cũng điên cuồng lên, lao đầu vào chiến trường rồi dùng răng nanh, móng vuốt, sừng nhọn của mình giao chiến với nhân loại, từng cái xác chết lại lần nữa nhiều thêm. Nghịch Thiên thấy được chiến trường phương nam nghiêng về phe ma thú thì không để ý nữa, linh hồn lục lần nữa chuyển di đến ngoại vi phương bắc của ma thú sơn mạch, mà nơi này chiến đấu lại rất khác biệt. Mặc dù nơi đây có xác chết của nhân loại và ma thú rải rác khắp chiến trường, nhưng cao tầng chiến đấu của hai bên lúc này giống như bị thôi miên, thần hồn điên đảo. Dưới chân một vị mỹ nữ có 7 cái đuôi cáo. Nữ vương đại nhân, xin hãy trả đạp ta đi, hãy dùng đôi chân của ngài mà dẫm đạp lên tấm thân nhỏ bé của ta.
Không,
mau tránh ra, bàn chân ngọc ngà của nữ vương đại nhân phải trừng phạt bổn hoàng mới đúng.
Hống,
nhân loại, mau cút đi, trừng phạt thương yêu này chỉ có ma thú chúng ta mới xứng đáng được hưởng ân huệ này. Thông qua linh hồn lực truyền lại, Nghịch Thiên biết được đám cường giả nhân loại đang bị vị mỹ nữ có đôi cáo này trà đạp có một người là đấu tông, còn đấu hoàng thì có không ít nhưng đều không thoát khỏi mê hoặc. Là mỹ công hoặc mỹ thuật của yêu hồ nhất tộc sao? Thú vị đấy. Không ngờ ta sinh sống suốt 6 năm trong ma thú sơn mạch không gặp qua con yêu hồ nào mà bây giờ lại gặp phải một cái, hơn nữa còn là thất bí. Nghịch Thiên quét qua 7 cái đôi cáo cùng 2 cái thai thú thì lập tức nhận ra chủng tộc của vị mỹ nữ này, nhưng hắn chỉ lẩm bẩm một câu xong liền lần nữa chuyển di linh hồn lực về ngoại vi phương đông của ma thú sơn mạch. Mặc dù vị mỹ nữ này tỏa ra sức hút rất hấp dẫn như yêu tinh lại còn câu dẫn nam nhân nhà lành, nhưng lần này điều quan trọng nhất với Nghịch Thiên khi trở về ma thú sơn mạch là tìm thấy lão rùa già Cực Băng Viêm Quy. 6 năm qua, Nghịch Thiên sinh sống cùng lão rùa già này nên cũng coi nó như người thân, cho nên sau khi trở về điều hắn cần biết nhất là Cực Băng Viêm Quy tình trạng hiện tại ra sao. Cho dù Nghịch Thiên cũng sớm biết rõ với thực lực của lão rùa già này cộng thêm 6 năm qua tham ngộ nguyên thủy chân giải sẽ không có khả năng bị giết chết, nhưng không tìm thấy vẫn làm cho hắn có chút lo lắng. Linh hồn lực của Nghịch Thiên rất nhanh chóng lần nữa chuyển di đến ngoại vi phương đông của ma thú sơn mạch, mà ngay khi hắn vừa đến nơi thì vô số tiếng đao kiếm, thú hống, chém giết lẫn nhau vang lên bên tai. Sắt Thiên Xà Quân nghe lệnh, giết hết đám ma thú này cho ta, bằng mọi giá hôm nay phải công phá nơi này tiến vào trong ma thú sơn mạch.
Giết.
Đệ tử Thiên Xà phủ nghe lệnh, hôm nay ai xông vào trong lấy được trọng bảo về thì kẻ đó chính là đệ tử của Thiên Xà tôn giả ta.
Ha ha ha,
Thiên Xà lão nhi, chỉ bằng Thiên Xà phủ của ngươi cùng với Thiên Xà đế quốc dưới trướng thôi còn vọng tưởng đi qua chỗ lao phu canh giữ.
Đừng có mơ.
Ma thú dưới trướng ta nghe lệnh.
Sắt.
Hống.
Giống.
Tiếu.
Vơ giờ à o.
Gẹp. Tại ngoại vi phương đông của ma thú sơn mạch lúc này chém giết giữa nhân loại và ma thú đang diễn ra rất thảm khốc, hai bên như cối xay thịt va chạm vào nhau, từng phần mảnh vụn thịt thể văng ra khắp chiến trường. Máu tươi, xương cốt và thịt thể của cả hai bên nhanh chóng chất thành đống, hóa niệm của kẻ ngã xuống nhuộm đấm thương khung, nhưng ma thú cùng nhân loại giống như đều không có dấu hiệu dừng tay. Trên không trung, từng vị đấu vương và đấu hoàng cường giả của nhân loại cũng không thoát nạn, bọn họ đang phải ra sức chống lại cao giai ma thú có thể so với chính họ nên cũng không thể hỗ trợ chiến trường phía dưới. Trong khi đó, chiến trường chân chính quyết định thắng lợi của hai bên lại ở sâu trong tầng mây đen, đây cũng là nơi diễn ra chiến đấu quyết liệt nhất trong bốn phương ngoại vi của ma thú sơn mạch. Ở phe nhân loại là một vị lão già đạt đến đấu tôn cấp bậc cường giả, trên thân lão mặc thanh ý có đủ các loại xà khác nhau vần quanh, tay cầm một cái roi rắn, tự xưng là thiên xà tuân giả. Mà ở phe ma thú là một con cự thú giống rùa, thứ chân đạp lửa, trên mai có từng cái băng trụ như Thái Sơn, nó chính là con ma thú nuôi dưỡng nghịch thiên đang tìm kiếm cực băng viêm quy. Cuối cùng cũng tìm được quy lão ở nơi nào? Hóa ra là ở ngoại vi phương đông của ma thú sơn mạch sao? Hơn nữa chiến trường bên này cũng chưa phân ra thắng bại, xem ra đối thủ lần này của quy lão khá khó xơi đây. Cũng tốt, vừa hay thực lực của ta mới bội tăng, rất cần người tới đánh nhau để củng cố lại sức mạnh. Đám người này vừa hay là một đối thủ tốt nhưng ta không thể bại lộ bản thân được. Nguyên Thiên Thuật Cải Thiên Hoán Điểm Lịch Thiên sau khi biết được cực băng viêm quy ở nơi nào liền thu hồi linh hồn lực rồi quyết định đi đến chiến trường phương đông trợ giúp nó, nhưng hắn vẫn muốn che giấu thân phận của mình. Rất may Lịch Thiên nhớ tới trong nguyên tắc Diệp Thiên Đế sau khi đạt được Nguyên Thiên Thư thì có sử dụng một loại bí pháp có thể che giấu bản thân, liền nhanh chóng sử dụng. Nguyên Thiên Thuật Cải Thiên Hoán Địa không chỉ có thể hoán đổi sông núi địa thế mà ngay cả bản thân người tu luyện cũng có thể biến đổi thành người khác, cho dù tu sĩ có tu vi cao cường cũng khó phát hiện ra thật giả. Mèo. Sau khi sử dụng Nguyên Thiên Thuật biến đổi hình dáng xong thì thân hình Lịch Thiên lập tức lơ lửng trên không trung rồi hóa thành một đạo hồng quang bay về ngoại vi phương đông của ma thú sơn mạch. Già thiên pháp hắn tu luyện đã đạt đến Luân Hải Bí cảnh tầng thứ 2 mệnh tuyển cảnh, trong thân thể thần tuyển đã sinh ra thần lực, tự nhiên có thể ngự thần hồng phi hành, chỉ là không thể bay xa mà thôi. Hơn nữa hoàn mỹ pháp đồng thời cũng đạt đến động tiên cảnh. Phải biết đạt đến cảnh giới này hoàn toàn không sợ tiêu hao sức lực nên có 4 cái động thiên trợ giúp Lịch Thiên có thể nói là càng chiến càng mạnh. Chương 25, Cực Băng Viêm Quy VS Thiên Xà Tôn Giả. Trong khi Lịch Thiên đang bay đến chiến trường tại ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch thì cuộc chiến giữa Thiên Xà Tôn Giả và Cực Băng Viêm Quy có thể nói là đã diễn ra rất quyết liệt. Cả hai bên lúc này đã đánh đến thiên hôn địa ám, trên không trung không gian xung quanh liên tiếp bể tan cảnh, dưới đại địa lại bị hoành bạo đến sụp đổ, có thể nói cả hai là hình người thiên thai đang phá hoại thế giới. Tại bên nhân loại, Thiên Xà Tôn Giả chính là tối cường giả của Thiên Xà phủ, tu vi đã sớm đạt đến đấu tôn, có thể khống chế không gian chi lực, mỗi lần giơ tay hoặc nhấc chân ra chiêu là không gian xung quanh vỡ vụn. Bên phía ma thú là Cực Băng Viêm Quy cũng không hề thua kém, theo lẽ thường chỉ có thực lực thất giai ma thú đỉnh phong thì nó không thể chống lại Thiên Xà Tôn Giả, nhưng ai bảo nó tu luyện pháp môn qua biến thái. Bùng một tiếng, toàn thân của Cực Băng Viêm Quy bùng phát ra thần hà óng ánh như là một vụ nổ lớn lấy nó làm trung tâm, hình thành nên một đợt sóng biển thần lực vô cùng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng. Từng tia ký hiệu xuất hiện ngoài thân thể nó, cứ như là hình xăm, đây chính là biểu tượng, mà trong cơ thể nó cũng thế, bất luận là trong huyết nhục hay là trên phụ tạng đều có những hoa văn như thế. Cuối cùng, ngay cả trên xương trong cốt tủy cũng là như vậy, hàng loạt các ký hiệu lấp lóe, cứ như là đang chém đứt gông xiềng tiếp nhận sự gột rửa của phù văn. Lịch Thiên sinh sống nhiều năm với Cực Băng Viêm Quy, tình cảm đã có chút sâu đậm, có thể coi là gia đình nên hắn cũng có truyền lại hoàn mỹ pháp, là một trong hai loại pháp môn của mình cho. Vốn dĩ Lịch Thiên định đem cả Già Thiên pháp dạy cho Cực Băng Viêm Quy, nhưng đáng tiếc là trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế lại không có yêu tộc công pháp nên chỉ có thể truyền cho nó một số bí pháp. Mà ma thú của đấu phá thương khung khác với nhân loại, năng lượng đấu khí của bọn nó đều nằm trong ma hạch ở cơ thể nên việc chuyển đổi cũng không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian có chút lâu. 6 năm trôi qua, Cực Băng Viêm Quy không chỉ thành công đem toàn bộ đấu khí có trong ma hạch của mình chuyển đổi chúng sang thành yêu tộc năng lượng yêu lực có ghi lại trong hoàn mỹ pháp. Sau khi chuyển đổi thành công, Cực Băng Viêm Quy tu vi từ thất giai ma thú đỉnh phong tương đương với cựu tinh đấu tông đã trở thành hoàn mỹ thế giới yêu tộc minh văn cảnh cường giả. Hơn nữa, Cực Băng Viêm Quy còn thông qua nguyên thủy chân giải tham lộ ra không ít cao cường bảo thuật, còn tự mình luyện chế ra không ít bảo cụ có thể nói chiến lực thẳng bức đấu tôn cường giả. Ngoại vi phía đông của ma thú sơn mạch. Vâng. Lúc này đây, cả người Cực Băng Viêm Quy đã hoàn toàn khác xưa, khí tức trong nháy mắt mạnh mẽ thêm một đoạn dài, chiến lực thẳng bức đấu tôn, thậm chí còn treo lên đánh tiên xà tuân giả. Giới khắc này, ngay cả trong đôi trong mắt của nó cũng là đủ loại ký hiệu màu vàng, cứ như đang ngưng tụ quy tắc và trật tự cơ bản nhất thiên địa, hình thành nên sức mạnh của chính bản thân mình. Hoàn mỹ phát minh văn cảnh, cái gọi là phù văn của chính mình, cũng chỉ là tổ hợp một cách đơn giản, không thể tiến hành khai sáng được, đó chính là thủ đoạn của trí cường giả mới có. Cảnh giới này cực kỳ gian nan, phải khắc họa phù văn của bản thân trong xương cốt, đầu tiên, mỗi một bước đều rất gian khổ, tiến hành năm này qua tháng nọ cũng chưa chắc đã có kết quả. Có người từng nói, minh văn cảnh mỗi khi tiến thêm một bước thì sẽ như tu hành một đại cảnh giới như trước kia, cũng tức là một tiểu cảnh giới này bằng một đại cảnh giới trước, có thể thấy được độ khó khăn đến mức nào. Cả người Cực Băng Viêm Quy phát sáng, thân thể phóng thích những toàn bộ tiềm năng, phù văn bao vây lấy nó hình thành nên một chiến giáp bảo hộ nó chống lại công kích ẩn chứa không gian chi lực của Thiên Xà Tôn Giả. Không chỉ thế, sau lưng nó liên tục cẩn hiện lên 8 cái núi lửa to lớn như 8 cái tiểu thế giới, liên tục phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, trợ giúp Cực Băng Viêm Quy hồi phục năng lượng bị tiêu hao. Đây chính là hoàn mỹ thế giới pháp tiêu chí khi đạt đến động thiên cảnh. Người tu luyện khi mở ra động thiên tiểu thế giới thì chỉ cần không bị đánh chết liền có thể liên tục chiến đấu mà không lo sợ tiêu hao đến kiệt sức. Địa giai trung cấp đấu kỹ vạn xà hàng lâm. Tranh đấu một hồi rất lâu vẫn không phân ra thắng bại, hơn nữa còn bị một con ma thú cảnh giới thấp hơn mình treo lên đánh. Thiên Xà Tôn Giả cuối cùng cũng không nhịn được tức giận ra tay mạnh hơn. Ầm, ầm, ầm. Địa cấp đấu kỹ ở đấu phá thương khung thế giới có thể dẫn động một tia thiên địa năng lượng, cộng thêm tu vi đã đạt đến đấu tôn có thể điều khiển không gian gian chi lực khiến chiêu thức sắp tung ra vô cùng kinh khủng. Trên không trung, theo thiên xà tôn giả dẫn động cao giai đấu kỹ tạo thành hàng ngàn con đại xà năng lượng thể đã nhanh như tia chớp xuyên qua không gian đến trước mặt của Cực Băng Viêm Quy. Huyền Vũ có thuẫn. Đi. Ngay khi công kích sắp va đập vào thân thể to lớn của Cực Băng Viêm Quy thì một cái lục sắc mai rùa chứa đầy phù văn ẩn hiện đột nhiên từ một cái động tiên tiểu thế giới bay ra rồi biến thành một cái khiên chắn khổng lồ. Tên: Huyền Vũ có thuẫn. Phẩm giai: Minh Văn Cảnh viên mãn cấp bảo cụ, tương đương với cựu phẩm nhân cấp binh khí. Hình dạng: là một cái lục sắc mai rùa có đầu phù văn bên trên, xung quanh mai rùa có nhiều răng cưa. Lai lịch: là bảo cụ do Minh Văn Cảnh viên mãn yêu thú tương đương với cựu tinh đấu tông Cực Băng Viêm Quy chế tạo thành. Nguyên liệu chế tạo: Cực Băng Viêm Quy mai rùa, sơn hỏa thạch, băng hàn thiết, kim nguyên của mộc. Công năng: một, Huyền Vũ cốt thuẫn rất cứng rắn, có thể đón đỡ tất cả các đòn tấn công kích từ đấu tôn trở xuống, đối với đấu tôn công kích cũng không vỡ nát vì hoàn mỹ phát mạnh hơn đấu khí pháp. 2, Huyền Vũ cốt thuẫn có rất nhiều răng cưa có thể xem như vũ khí, sau khi kẻ địch bị đánh trúng thì hai loại nguyên tố băng và hỏa sẽ ăn mòn vết thương khiến kẻ địch khó chịu. Đây chính là bảo cụ mà Cực Băng Viêm Quy sau khi chuyển sang tu luyện hoàn mỹ pháp chế tạo, nó dùng rất nhiều tài liệu luyện khí quý giá để tạo thành, trong đó còn có mai rùa của chính Cực Băng Viêm Quy góp vào. Có thể nói trong rất nhiều bảo cụ mà Cực Băng Viêm rèn luyện thì Huyền Vũ cốt thuẫn chính là bảo cụ mạnh nhất hơn nữa vì dùng chính mai rùa của mình chế tạo nên nó rất dễ điều khiển đối với Cực Băng Viêm Quy. Vâng. Công kích đấu kỹ của Thiên Xà Tôn giả rất nhanh liền va đập vào lục sắc mai rùa, nhưng cho dù có hàng ngàn, hàng vạn con đại xà năng lượng thể liên tiếp thay nhau tiến lên đều không thể phá vỡ tấm kiên chắn. Từng tiếng nổ tung va đập của hai bên vang lên, quang ảnh chiếu sáng không trung, bụi mù đầy trời, thương khung bị đánh thủng lỗ chỗ, đại địa bị dư ba hoành kích thành từng cái hố sâu. Chờ một lát sau khi bụi mù biến mất, khung cảnh bắt đầu hiện ra, nhưng khi nhìn thấy Cực Băng Viêm Quy vẫn sống sót, trước mặt lại có một cái lục sắc mai rùa khiên chắn cản đường thì Thiên Xà Tôn giả sợ hãi kêu lên. Không thể nào. Tại sao ngươi vẫn có thể sống sót dưới đợt công kích này của ta chứ? Rõ ràng ngươi chỉ là một con thất giai ma thú mà ta là đấu tôn cường giả cơ mà. Ta không tin mình không giết được ngươi. Giống như không thể chấp nhận được việc mình đánh không chết một con ma thú có tu vi thấp hơn mình, Thiên Xà Tôn giả giống như nổi điên lên, hai mắt đỏ rực, đấu khí cuồng bạo tràn ra thổi bay quần áo cùng không gian. Địa giai cao cấp đấu kỹ Thiên Xà Toái Không Trưởng. Ngay sau đó, theo một tiếng hét lớn từ miệng Thiên Xà Tôn giả vang lên, đấu khí trong cơ thể hắn bị tiêu hao nhanh chóng rồi tạo thành một cái lục sắc đại xà cự thủ vỗ về phía Cực Băng Viêm Quy. Ầm, ầm, ầm. Lục sắc đại xà cự thủ trên đường lao đi xé rách vô số không gian, từng tiếng nổ tung trên không trung vang lên như một bản ma âm đòi mạng người nhằm về phía Cực Băng Viêm Quy mà đến. Đã đạt đến đấu tôn, có thể vận dụng không gian chi lực, cộng thêm địa giai cao cấp đấu kỹ bị dùng ra, Thiên Xà Tôn giả lần này đối với Cực Băng Viêm Quy có thể nói là đã dùng hết sức mạnh nhằm tiêu diệt kẻ thù của mình. Thiên Xà Tôn giả có thể coi là một cái ngon nhân, tuy hắn không biết vì sao Cực Băng Viêm Quy có tu vi thấp hơn mình lại có thể giao chiến với hắn lâu như thế, nhưng hắn hiểu mình không thể để con ma thú này rời đi. Nó tu luyện pháp môn quá kỳ quái, phù văn đầy trời tạo thành đủ loại hư ảnh ma thú công kích, thân thể mạnh mẽ vô song, ngay cả linh hồn cũng vô cùng biến thái, thật không giống như một con ma thú một chút nào. Nếu để nó chạy trốn rồi tu luyện mạnh lên thì thiên xà phủ của hắn có khả năng gặp nguy hiểm không nhỏ, nên Thiên Xà Tôn giả vì giết một con ma thú tu vi thấp hơn mình mà không thèm để ý mặt mũi vận dụng cao giai đấu kỹ. Cũng không thể nói Thiên Xà phủ đúng là giàu có, vừa rồi Thiên Xà Tôn giả đã vận dụng địa giai trung cấp đấu kỹ, giờ lại vận dụng địa giai cao cấp đấu kỹ, tài lực đúng thật là giàu có, không thua gì thế lực của Trung Châu. Dù sao trong nguyên tắc có thể bồi dưỡng Bích Xà Tam Hoa đồng sở hữu giả Thanh Lân đã đủ để thấy tài lực của bọn họ không thấp, vì thế cao giai công pháp và đấu kỹ có trong tay bọn họ cũng chẳng có gì là lạ. Trở lại hiện thực. Ầm. Ken. Lúc này đây, khi lục sắc đại xà cự thủ sắp vỗ trúng Cực Băng Viêm Quy thì một cái lục sắc mai rùa khiên chắn lại lần nữa lao ra đón lấy công kích của Thiên Xà Tôn giả. Theo một âm thanh giống như vũ khí va chạm vang lên, lục sắc đại xà cự thủ sau khi va chạm với lục sắc mai rùa khiên chắn thì chỉ vang lên âm thanh như tiếng nổ cùng kim loại va đạp xong liền kết thúc. Không thể nào. Cái mai rùa này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể cản lại hai lần vận dụng địa giai đấu kỹ của ta? Thiên Xà Tôn giả lần nữa hoảng loạn kêu lên sau khi nhìn thấy công kích của mình bị lục sắc mai rùa cản lại. Hắn cũng không lần nữa tấn công Cực Băng Viêm Quy vì đấu khí trong cơ thể đã bị tiêu hao hết. Giao chiến hồi lâu với Cực Băng Viêm Quy, cộng thêm vận dụng hai lần địa giai đấu kỹ, Thiên Xà Tôn giả cho dù là đấu tôn thì lượng đấu khí trong cơ thể cũng không đủ cho hắn dùng. Đáng thương thay cho Thiên Xà Tôn giả, bởi vì sau khi Cực Băng Viêm Quy chuyển đổi sang hoàn mỹ pháp thì chiến lực, binh khí, pháp môn của nó đã hoàn toàn có thể vượt giai khiêu chiến so với người tu hành đấu khí rồi. Nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra mấy cái bình ngọc chứa đan dược cao cấp hồi phục đấu khí, Thiên Xà Tôn giả vừa uống lấy đan dược, vừa đề phòng Cực Băng Viêm Quy công kích đến mình. Trong khi đó, Cực Băng Viêm Quy lại giống như không bị tiêu hao hay mệt mỏi gì, có 8 cái động thiên tiểu thế giới hấp thu thiên địa năng lượng hồi phục, nó có thể nói là càng chiến càng mạnh. Ha ha ha. Thiên Xà lão tặc, mệt rồi phải không? Đấu khí tiêu hao hết rồi hả? Lần này lão quy giả ta nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất. Cực Băng Viêm Quy thấy Thiên Xà Tôn Hiểu vừa cắn đan dược, vừa đối phó với mình liền biết thời gian phản công đã đến, liền không thèm để ý tuổi tác của mình, như một đứa trẻ kêu gào lao lên đánh nhau với kẻ địch. Ầm, ầm, ầm. Theo Cực Băng Viêm Quy lao đến, sức mạnh thần tính sau khi tu luyện hoàn mỹ pháp bị nó phong ấn trong cơ thể để dần dần thích ứng vào lúc này đều được phóng thích ra ngoài khiến không gian vỡ nát. Sau đó, Những ký hiệu phù văn này lấp lóe cứ như là sao trời, nằm dày đặc bên ngoài thân thể nó, ngay sau đó từ trong huyết đục, phủ tạng, xương cốt đều dâng trào khí tức mạnh mẽ của một thái cổ hung thú. Cự Băng Viêm Quy mở mắt ra, trong con ngươi xuất hiện ký hiệu màu đen lấp lóe, thâm thúy và thần bí, dường như có thể hiểu rõ lòng người, đây chính là biểu hiện của tinh khí thần quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó từ sâu bên trong cơ thể của Cự Băng Viêm Quy, một khối xương cốt màu đen bắt đầu phát ra hào quang chói sáng của phù văn chi lực, đây chính là bản mệnh bảo cốt có chứa bảo thuật của nó. Huyền Vũ bảo thuật trọng thủy ngũ phong. Theo Cự Băng Viêm Quy kêu lên, phù văn chi lực nhanh chóng tạo thành một cái hư ảnh của một con đại quy chân đạp đại hải, trên mai của nó còn quấn quanh một con đại xà màu đen, khí tức tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Đây chính là Huyền Vũ thần thú, là tứ đại linh thú một trong, chuyên hai quản phương bắc mà Cực Băng Viêm Quy sau nhiều năm tham ngộ nguyên thủy chân giả cũng đã học được vô thượng bảo thuật này. Ngay khi vừa học được bảo thuật cực kỳ bất phàm của một trong tứ đại thần thú này thì Cực Băng Viêm Quy đã khắc họa vào trong xương cốt của mình để nó trở thành bảo thuật riêng của bộ tộc nó. Mà hiện tại lúc này, đang trong thời gian giao chiến quyết liệt với Thiên Xà Tôn giả thì Cực Băng Viêm Quy cũng không định giấu giốt liền chủ động sử dụng bảo thuật thần bí của mình ra tay thật mạnh mẽ phản sát. Sau khi sử dụng Huyền Vũ bảo thuật, hơi nước xung quanh bị Cực Băng Viêm Quy điều khiển thành từng viên bi nhỏ rồi lao nhanh như xuyên qua không gian về phía Thiên Xà Tôn giả mà đánh tới. Ha ha ha. Cực Băng Viêm Quy, ngươi tưởng chỉ vài trăm giọt nước mà đòi đánh bại được bổn tôn sao? Đừng có mà nằm mơ. Thiên Xà Tôn giả nhìn thấy vô số giọt nước mưa bay về phía mình thì cười to, hắn cho rằng Cực Băng Viêm Quy đang đùa mình vì cảm nhận được trong từng giọt nước không có nguy hiểm. Tuy nhiên để đề phòng Cực Băng Viêm Quy dùng âm chiêu trong các giọt nước, Thiên Xà Tôn giả vẫn giơ tay mở ra một cái lỗ hổng không gian nhằm chuyển di tất cả bọn nó vào không gian khác. Thiên Xà Tôn giả không biết lần đề phòng này đã giúp hắn thoát chết nhưng bù lại cái giá phải trả cũng quá đắt, tuy nhiên đây là chuyện của tương lai một lúc sau khi chiến đấu kết thúc. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi những giọt nước này va chạm vào lỗ hổng không gian, từng tiếng nổ tung liên tục vang lên, Thiên Xà Tôn giả vốn không đề phòng những giọt nước lúc này cũng đã phải trả cái giá đắt. Từng tiếng nổ tung như bom đạn vang lên khi mỗi giọt nước đập đến vùng không gian tường chắn mà Thiên Xà Tôn giả mở ra khiến vị cường giả này vô cùng luống cuống và sợ hãi vì đòn đánh này quá khủng khiếp. Cùng lúc này, khi Thiên Xà Tôn giả còn đang vất vả đón đỡ phần lớn công kích của Cực Băng Viêm Quy thì có một phần nhỏ công kích là các giọt nước thoát đi rồi rơi xuống chiến trường phía dưới mặt đất. A a a a a. Không, những giọt nước này quá quỷ dị. Sức nặng của chúng giống như từng tòa núi lớn vậy. Không muốn chết thì mau mau chạy đi. Ở phía dưới chiến trường, từng tiếng kêu rên của vô số con người bỗng nhiên vang lên sau khi bị những giọt nước đập trúng. Kèm theo những tiếng kêu rên đó là vô số thân thể thịt nát và máu tươi chảy khắp đại địa. Chết tiệt! Các trưởng lão lập tức mau mau mang theo đệ tử của Thiên Xà phủ rời xa nơi này cho ta. Đừng để bọn họ hy sinh vô ích tại nơi này. Thiên Xà Tôn giả hai tay run rẩy vừa chống đỡ công kích từ Cực Băng Viêm Quy, vừa hét lớn tiếng ra lệnh cho đám người dưới trướng mình mau chóng rời đi khỏi phạm vi công kích của Cực Băng Viêm Quy. Đồng thời trong lòng Thiên Xà Tôn giả cũng liên tiếp suy nghĩ cách đối phó với loại công kích quỷ dị này, nhưng mỗi giọt nước mang theo sức nặng ngàn cân đập tới khiến hắn thở cũng không xong. Hắn không biết rằng Huyền Vũ thần thú thân là tứ đại linh thú một trong, chuyên hai quản phương bắc thì sức mạnh của nguyên tố nước và băng là sở trường của nó, mà nước của nó còn được gọi là Huyền Vũ trọng thủy. Đặc biệt hơn, Huyền Vũ trọng thủy thân là bản lĩnh giữ nhà của Huyền Vũ thần thú nên nước này cũng không phải phàm vật dễ chơi, không cần sẽ bị bọn nó cho no đòn, thậm chí phải bỏ ra cả tính mạng để thử sức. Theo cách nói đơn giản thì mỗi giọt Huyền Vũ trọng thủy có sức nặng thấp nhất cũng phải tương đương với 1 vạn cân cự lực, mà khi kết hợp lại với nhau tấn công thì chúng ta có thể tính ra sức phá hoại theo cấp số nhân. Mặc dù Cực Băng Viêm Quy tung ra bảo thuật của Huyền Vũ thần thú đánh nhau với Thiên Xà Tôn giả tuy không phải là Huyền Vũ trọng thủy chính cống, nhưng bên trong nó cũng có vài phần uy năng của thần thú này. Mỗi giọt nước bắn ra tuy không năng đến vạn cân cự lực nhưng ngàn cân trở lên cũng là có sức mạnh đó, nên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giọt nước đánh tới cũng khiến Thiên Xà Tôn giả ăn một trận đòn đau. Nắm giữ sức mạnh như thế nên ngay từ ban đầu Cực Băng Viêm Quy đúng là có thể treo lên đánh Thiên Xà Tôn giả, nhưng ai bảo nó chuyển hóa sức mạnh sang hoàn mỹ pháp mới không lâu, cần người bồi luyện nên mới giả vờ thua thôi. Hiện tại Cực Băng Viêm Quy đã ra tay toàn lực thì đừng nói là một mình Thiên Xà Tôn giả, cho dù là kéo thêm 1-2 vị đấu tôn cường giả nữa tới đây thì Cực Băng Viêm Quy cũng có thể đánh lên một trận với bọn họ. Chương 26, Huyền Vũ bảo thuật ha ha ha. Kết thúc rồi Thiên Xà lão tặc, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Mau mau đầu hàng đi, nếu không người của Thiên Xà phủ các ngươi đừng hòng một tên nào có thể rời đi Ma Thú Sơn Mạch. Cảm nhận thấy Thiên Xà Tôn giả đã dần dần kiệt sức, đấu khí hỗn loạn, Cực Băng Viêm Quy cảm thấy mình cũng nên kết thúc cuộc chiến này rồi trở về xem Lịch Thiên tiểu tử kia tu luyện ra sao rồi thì tốt hơn. Ai bảo Cực Băng Viêm Quy bây giờ quá thèm muốn tham ngộ nguyên thủy chân giải lâu hơn nữa, trong đó đủ loại chiến pháp của thái cổ hung thú đối với nó mới là môi trường tu luyện tốt nhất. Hừ, Cực Băng Viêm Quy, tuy hiện tại bổn tôn không biết lao rùa ra nhà ngươi học tập loại bí pháp kỳ dị này ở đâu để đối phó với ta, nhưng ngươi đừng tưởng rằng loại công kích này sẽ đánh bại được ta. Thiên Xà Tôn giả đang đứng nấp sau lỗ hổng không gian tưởng chắn né tránh công kích liền nghe thấy được Cực Băng Viêm Quy chế nhạo thì cũng lập tức đáp trả lại, nhưng trong lòng liền đang có một âm mưu vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, chỉ cần bổn tôn dần dần thích ứng được công kích quỷ dị của lão rùa già nhà ngươi thì ngươi sẽ sớm bại dưới tay của bổn tôn thôi. Đến lúc đó tất cả những gì lão rùa già ngươi có sẽ là của ta. Đúng, Thiên Xà Tôn giả sau nhiều ngày tháng gian khổ giao đấu với Cực Băng Viêm Quy đã phát hiện ra lão rùa già mà hắn từng giao chiến suốt bao nhiêu năm qua đã có sự thay đổi đến mạnh mẽ vô cùng. Qua sự hiểu biết của hắn thì Cực Băng Viêm Quy có thể trở nên mạnh mẽ như thế có liên quan đến những phù văn đang vây xung quanh nó tạo thành một loại công kích bí pháp quái đản. Không chỉ có như vậy, theo thời gian chiến đấu càng lâu với Cực Băng Viêm Quy thì Thiên Xà Tôn giả cũng phát hiện ra đấu khí trong cơ thể hắn đang tiêu hao nhanh chóng, nhưng địch thủ nhiều năm của hắn thì lại khác. Thật ra ma thú Cực Băng Viêm Quy trong quá trình giao chiến lâu dài với hắn thì càng chiến lại càng hăng, hơn nữa nó dường như không hề bị tiêu hao đấu khí do được thứ gì đó bổ sung rất nhanh chóng. Chính vì thế nên Thiên Xà Tôn giả rất muốn có được công pháp, bí thuật của địch thủ để thực lực bản thân tiến triển nhanh hơn, đây cũng là lý do vì sao hắn ở lại lâu như vậy để chiến đấu với đối thủ cũng nhiều năm này. Nếu không phải như thế thì với thực lực đã đạt đến tầng thứ đấu tôn cường giả của Thiên Xà Tôn giả hoàn toàn có khả năng cao đã sớm xé rách không gian rồi rời xa khỏi ma thú sơn mạch. Ha ha ha. Được. Nếu Thiên Xà lão tặc ngươi đã muốn chết ở nơi này thì lão rùa già ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thấy địch thủ nhiều năm của mình vẫn không chịu đồng ý đầu hàng rồi mang theo thế lực dưới trướng của mình rời đi ma thú sơn mạch thì Cực Băng Viêm Quy cũng không thèm nói nhảm nữa liền lập tức ra tay mạnh hơn. Huyền Vũ Bảo Thuật Huyền Vũ Thủ. Huyền Vũ Bảo Thuật Đại Hải Chấn Càn Khôn. Huyền Vũ Bảo Thuật Băng Phong Thiên Lý. Phù văn chi lực trên thân thể của Cực Băng Viêm Quy phát ra hắc lam sắc hào quang chói sáng như đang thể hiện ra sức mạnh của mình rồi ngưng tụ thành đại thủ, Băng Nguyên, Thiên Hải Bô về phía Thiên Xà Tôn giả. Rắc rắc rắc. Không gian xung quanh nhanh chóng bị uy lực do Huyền Vũ Bảo Thuật của Cực Băng Viêm Quy đánh nát thành từng mảnh vụn, kèm theo đó là không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu cũng bắt đầu kéo tới chiến trường. Thử. Xem ra lần này ta không thể rời khỏi nơi này rồi. Đã thế, thì hôm nay cho dù có chết thì bổn tôn cũng phải kéo đối thủ cũ như ngươi làm đệm lưng. Tất cả đều là do ngươi ép bổn tôn phát ra công kích này. Cảm giác được không gian xung quanh đã bị phong tỏa bởi không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu khiến Thiên Xà Tôn giả không thể xé rách không gian chạy trốn liền liều mình ra đòn phản kích. Địa giai cao cấp đấu kỹ huyết tế thiên xà thần. Theo Thiên Xà Tôn giả kêu lên một tiếng vô cùng điên cuồng, từng luồng huyết hà cùng xương cốt của nhân loại và ma thú chết đi ở phía dưới chiến trường nhanh chóng bị hút đi rồi bay lên chiến trường ở không trung. Gào, 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 giống, giống, giống. A a a a a a a a a a a. Ngay khi huyết hạ và xương cốt bay lên liền nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của Thiên Xà Tôn giả, tiếp theo đó là từng tiếng gào thét, kêu rên của nhân loại và ma thú bắt đầu phát ra từ miệng của vị tôn giả này. Thiên Xà, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Những thứ ngươi dung nhập vào đều ẩn chứa đủ loại oán niệm của vô số sinh linh đã chết đi. Cho dù là ta cũng không dám làm thế như ngươi. Vẫn giữ nguyên công kích từ Huyền Vũ Bảo Thuật đánh ra, Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy Thiên Xà Tôn giả điên rồ như thế liền lắc cái đầu rủa giả, hai mắt nhắm lại, miệng thở dài nói: "Sống chung nhiều năm với Nghịch Thiên nên Cực Băng Viêm Quy cũng học tập được rất nhiều thứ mà Nghịch Thiên có được." Đây cũng là lý do tại sao hắn biết điều gì đang xảy ra với Thiên Xà Tôn giả. Qua hiểu biết của Cực Băng Viêm Quy thì đây là một loại bí pháp khiến tâm ma nhập thể cùng cuồng bạo năng lượng liên tục rót vào làm cho Thiên Xà Tôn giả trở nên mạnh hơn, nhưng nó cũng có tác dụng phụ. Tâm ma rất đáng sợ, đã nhập thể thì rất khó gỡ bỏ, dần dần sẽ khiến người tu luyện phát điên, mà cuồng bạo năng lượng liên tục rót vào sẽ khiến cơ thể của người tu luyện không thể chịu nổi khiến bạo thể mà chết. Muốn trở thành cường giả, để ép toàn bộ thiên kiêu của một thời đại thì phải tu luyện từ từ, đánh vững các cơ, đánh vỡ cực hạn của mỗi cảnh giới và cả của bản thân thì người tu luyện mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Hiện tại Thiên Xà Tôn giả lại đi ngược với điều đó, chính vì thế khi tâm ma nhập thể cùng cuồng bạo năng lượng liên tục rót vào khiến thân thể cùng linh hồn của vị tôn giả này có cảm giác bị dày vò sống không bằng chết. Cái đáng sợ hơn nữa là Thiên Xà Tôn giả khi sử dụng bí pháp giống như con dao hai lưỡi đã hoàn toàn bị tâm ma nhập thể cùng cuồng bạo năng lượng chèn ép khiến hắn hoàn toàn sắp bị phát điên đến nỗi tự bạo thân thể. Tách, tách, tách. Trên thân thể của Thiên Xà Tôn giả nhanh chóng phình to như quả bóng bay, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân từng dòng máu tươi đỏ lòm nhanh chóng chảy ra từ các vết nứt trên cơ thể của vị tôn giả này. Thiên Xà Tôn giả cũng không thèm để ý đến vết thương chồng chất trên cơ thể hay những lời khuyên bảo của Cực Băng Viêm Quy, vị tôn giả này sau khi sử dụng bí pháp có chút phát điên đông dưng lại có động tĩnh mới. A a a a. Cực Viêm Băng Quy, đương tưởng với lời nói của ngươi sẽ khiến ta đầu hàng, chỉ cần ngươi không chết thì ta cũng sẽ không chết. Thiên Xà phủ mãi mãi bất diệt. Thiên Xà Tôn giả vốn đang nằm lăn lộn, ôm đầu vì đau đớn do bí pháp gây ra thì bây giờ đã lần nữa lấy lại tinh thần trưởng khống lại thân thể mình rồi hai tay lập tức vừa kết từng đạo thủ ấn, vừa hét lớn bằng giọng nói khàn khàn và vô cùng yêu dị. Vạn Linh Quý Nhất Thiên Xà Giáng Lâm. Bành. Theo Thiên Xà Tôn giả hai tay kết thúc thủ thì toàn bộ thân thể của vị tôn giả này cũng căng phồng rồi nổ tung thành vô số huyết vụ, nhưng điều kỳ lạ là những đạo huyết vụ này lại nhanh chóng tập hợp lại thành một cái đại huyết cầu. Bành. Ngay khi đại huyết cầu đang nhanh chóng hình thành thì vô số bảo thuật của Huyền Vũ thần thú vốn bị Cực Băng Viêm Quy sử dụng ra đã tiếp cận đến nơi cần đến và bắt đầu phát nổ khi va chạm với đại huyết cầu. Kèm theo một tiếng nổ kinh động trời đất vang lên thì thiên địa năng lượng xung quanh nhanh chóng bị hút khô khiến toàn bộ chiến trường từ hư không đến đại địa trở thành một vùng đất cằn cỗi. Không chỉ có như vậy, dưới tác động của hai bên va chạm đã khiến toàn bộ sinh linh từ nhân loại đến ma thú ở phía dưới chiến trường đang chiến đấu phần lớn bị dư ba hoanh bạo, chỉ còn sót lại một số ít còn sống. Hai. Đứng trên không trung, Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn phía dưới chiến trường liền có chút đau lòng, thở dài một tiếng cho những ma thú dưới trướng đã bỏ mạng tại đây. Tuy nhiên chỉ vài giây ngay sau đó, giống như dựa vào bản năng cảm giác có nguy hiểm của ma thú, Cực Băng Viêm ngay lập tức hiện lên vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi huyết cầu nổ tung tạo thành huyết vụ che chắn tầm mắt của nó. Hống. Ngay khi bị Cực Băng Viêm Quy nhìn chăm chú vào trong huyết vụ thì bỗng có một tiếng của hung thú kêu lên như đến từ thời đại thái cổ xa xưa bỗng nhiên vang ra khắp cả chiến trường. Âm thanh này giống như một làn sóng vô hình nhanh chóng tràn lan ra khiến cho mọi sinh linh còn sống sót xung quanh có cảm giác lạnh cả gáy như thể bên trong huyết vụ kia có một con ác man nào đó đang nhắm đến họ. Bành! Một âm thanh như xe tải, Chú Cun, đâm vào nhân loại bỗng vang lên khiến những sinh linh còn sống sót đột ngột tỉnh giấc, mà ngay khi họ nhìn lại chuyện gì đang xảy ra thì chỉ kịp nhìn thấy cực băng viêm quy bị đánh bay. Tuy bị vật thể lạ đánh trúng nhưng cực băng viêm quy thân là thất giai ma thú nên cơ thể rất cứng rắn, chỉ tốn vài giây sau đó thì nó liền có thể điều chỉnh lại thân hình rồi phanh gấp lại trên không trung. Đó là một cái đuôi rắn. Ngay lúc cực viêm băng quy vừa điều chỉnh tốt lại chiến lực thì mọi sinh linh cũng vừa hay lấy lại tỉnh táo, mà khi bọn họ nhìn lại nơi xảy ra va chạm thì chỉ thấy trong huyết vụ chui ra một cái đuôi rắn khổng lồ. Rốt cuộc trong huyết vụ ẩn giấu ma thú gì vậy? Khí tức của nó tại sao lại khiến ta có cảm giác lạnh cả gáy thế này? Cực băng viêm quy đem bảo cụ của mình là cái mai rùa quay lại thủ hộ quanh thân xong, hai đôi thú đồng nhìn chằm chằm vào cái đuôi rắn khổng lồ, liên tục tự nhủ trong lòng vì có chút kiêng kỵ. Vụ. Thời gian trôi qua mau, toàn bộ chiến trường vẫn giữ nguyên vẻ im lặng vì sự xuất hiện đột ngột của cái đuôi rắn khổng lồ, nhưng theo huyết vụ dần dần tán đi thì nhân vật ở trong huyết vụ cuối cùng vẫn chui ra ngoài. Hống. Một đạo tiếng kêu của hung thú đến từ thời thái cổ xa xưa lại lần nữa vang lên, nó xé toạc toàn bộ huyết vụ che chắn để lộ ra thân phận của con hung thú kia, đó là một con huyết sắc đại xà có 9 cái đầu. Không thể nào. Đó là viễn cổ thiên xà. Ma thú có tuổi thọ vô cùng dài, hơn nữa cực băng viêm quy cũng không phải ma thú thông thường nên ngay khi cự xà vừa hiện ra thân hình của nó thì cực băng viêm quy liền lập tức nhận ra thân phận của nó. Theo như nó biết thì đây là tổ tiên của ma thú loại rắn trên đấu khí đại lục, có khả năng hủy thiên diệt địa, là loại ma thú cùng đẳng cấp với viễn cổ thiên hoàng và thái hư cổ long ở Trung Châu. Đáng tiếc là từ thời viễn cổ xa xưa, số lượng viễn cổ thiên xà này còn ít hơn viễn cổ thiên hoàng cùng thái hư cổ long một chút, hơn nữa tính cách của bọn chúng lại tàn bạo cùng khát máu nên ngay từ thời viễn cổ thì đã bị các thế lực khác diệt sạch. Hiện tại theo như cực băng viêm quy biết thì tại thú tộc ở Trung Châu chỉ có cửu ưu địa minh mãng nhất tộc là còn sót lại một ít huyết mạch mỏng manh của viễn cổ thiên xà, còn loại khác thì hầu như không có. Viễn cổ thiên xà sao? Thú vị. Xem ra thiên xà phủ trong nguyên tắc có thể bồi dưỡng bích xà tam hoa đồng sở hữu giả thanh lân cũng có khả năng liên quan đến viễn cổ thiên xà. Trong lúc hai đại cự thú viễn cổ thiên xà cùng cực băng viêm quy vẫn đang còn rằng có trên không trung thì trên một cành cây đại thụ ở tại một ngọn núi không xa chiến trường có một bóng đen lẩm bẩm nhỏ vài tiếng. Người này độ tuổi chỉ khoảng 5,6 tuổi, cửu thải tóc dài, tử sắc con người. Trên thân mặc một bộ quần áo bằng da thú, hai tay ôm trong lòng một con kim sắc lôi đỉnh tiểu long, hắn không ai khác chính là Nghịch Thiên vừa quay trở về. Lúc này trong hai mắt của Nghịch Thiên hiện lên một đạo hư ảo cựu thải thần bia, chính là thứ nguyên bia mà ở trên mặt bia vô số văn tự tạo thành từng hàng chữ như thể đang ghi ra số liệu về hai con ma thú. Tên: Cực Băng Viêm Quy. Biệt danh: Quy lão, lao rùa giả. Tuổi: hơn 300. Chủng tộc: Ma thú. Chức: Thái cổ hung thú. Sau: Huyết mạch: Huyền Vũ huyết mạch, đang chuyển đổi huyết mạch được khoảng 10. Thể chất: Thất giai ma thú. Chức: Thái cổ hung thú. Sau, có thể so với bát giai ma thú cấp bậc thân thể. Pháp môn tu luyện: Đấu khí pháp. Chức: Hoàn mỹ thế giới pháp. Sau, tu vi cảnh giới: Thất giai ma thú đỉnh phong tương đương với cựu tinh đấu tông. Chức: Minh văn cảnh viên mãn. Sau, chiến lực có thể so với đấu tôn cường giả cấp A. Tu vi thân thể: Bát giai ma thú trung kỳ tương đương với tứ, ngũ hoặc lục tinh đấu tôn tu vi cảnh giới cấp A. Tu vi linh hồn: Phàm cảnh đại viên mãn tương đương với thất phẩm luyện đan sư cấp A. Công pháp: Huyền Vũ bảo thuật, Nguyên thủy chân giải thần dẫn tiên cấp SSS. Tuyệt kỹ: Trọng thủy ngục phong, Huyền Vũ chỉ, Huyền Vũ trưởng, Băng phong thiên lý, Đại hải trấn càn khôn, Huyền Vũ âm ba thuật. Binh khí: Bảo cụ Huyền Vũ thuẫn cấp A. Thế lực nắm giữ: Ma thú sơn mạch, Phương Đông cấp A. Thân phận: Vương giả thống lĩnh toàn bộ lãnh địa Phương Đông của ma thú sơn mạch, có thể điều động toàn bộ ma thú Phương Đông của ma thú sơn mạch làm tay sai. Chiến lực: Tuy chỉ là thất giai ma thú đỉnh phong nhưng thân thể chuyển biến thành thái cổ hung thú cùng chuyển hóa hoàn mỹ thế giới pháp nên chiến lực có thể so với thất tinh đấu tôn. Tình trạng: Bình thường, tuy bị dính chút thương tổn nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, có thể tiếp tục chiến đấu. Tên: Thiên Xà Huyền. Biệt danh: Thiên Xà Tôn Giả, Thiên Xà Lão Tặc. Tuổi: hơn 300. Chủng tộc: Nhân tộc. Chức: Ma thú. Sau: Huyết mạch: Nhân tộc. Hiện là viễn cổ thiên xà hình chiếu, không hoàn chỉnh do sử dụng bí pháp hiến tế toàn bộ bản thân mà thành, sau khi bí pháp hết tác dụng thì toàn bộ thân xác sẽ biến mất. Thể chất: Phàm thể, nhưng tu vi là đấu tôn nên thân thể có thể so với thất giai ma thú, hiện giờ sử dụng bí pháp hiến tế khiến thân thể có thể so với bát giai ma thú. Pháp môn tu luyện: Đấu khí pháp. Tu vi cảnh giới: Ngũ tinh đấu tôn. Chức: Hiện giờ sử dụng bí pháp hiến tế khiến tu vi có thể so với đấu tôn đỉnh phong cấp A. Tu vi thân thể: Bát giai ma thú hậu kỳ tương đương với thất, lục, cửu tinh đấu tôn tu vi cảnh cảnh giới cấp A. Tu vi linh hồn: Phàm cảnh hậu kỳ tương đương với lục phẩm luyện dược sư, vốn là phàm cảnh đỉnh phong tương đương với thất phẩm luyện đan sư, nhưng giờ chỉ còn sát ý giết chóc nên hạ xuống một bậc cấp A. Công pháp: Thiên xà kinh địa giai cao cấp, là viễn cổ thiên xà nhất tộc công pháp tản thiên diễn hóa mà thành. Tuyệt kỹ: Thiên xà chỉ, Thiên xà trưởng, Thiên xà bộ pháp, Thiên xà âm ba công, Thiên xà hàng lâm, Huyết tế thiên xà thân. Thế lực nắm giữ: Thiên xà phủ, Thiên xà đế quốc. Thân phận: Thái thượng trưởng lão của Thiên xà phủ. Chiến lực: Ngũ tinh đấu tôn, hiện giờ có thể so với bát tinh đấu tôn do sử dụng bí pháp hiến tế để tu vi tăng lên đấu tôn đỉnh phong nhưng lại không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực cấp A. Tình trạng: Thiên xà tôn giả đã chết do sử dụng bí pháp hiến tế bản thân nhưng viễn cổ thiên xà hình chiếu vẫn sẽ tồn tại và chiến đấu cho đến khi toàn bộ năng lượng tiêu tan hết và biến mất. Chương 27: Hư không kinh, hư không đại thủ lớn hống. Ngay lúc Nịch Thiên vẫn còn đang thất thần suy nghĩ thì viễn cổ thiên xà liền đã chủ động tấn công, chỉ thấy nó há to miệng rắn kêu lên một tiếng thì thân hình đã nhanh chóng lao về phía cực băng viêm quy. Chết! Nhìn cái thân ảnh ma thú to lớn đang lao tới, Cực Băng Viêm Quy lập tức hít một hơi khí lạnh, nhưng thân là vương giả phía đông của ma thú sơn mạch không cho nó lùi bước lại nên nó lập tức phản công. Huyền Vũ Bảo Thuật Huyền Vũ Trưởng. Theo thiên địa năng lượng lần nữa bị Cực Băng Viêm Quy rút ra để sử dụng bảo thuật, một đạo cự thủ mang theo khí thế đến từ thời đại tiên cổ xa xưa lần nữa hiện ra rồi bổ về phía Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu. Ở bên kia, Viễn Cổ Thiên Xà thân là viễn cổ ma thú có thể so đấu với Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long, hơn nữa bản tính lại khát máu, tàn bạo khiến nó cũng vô cùng khó chịu, ma thú cấp thấp hơn đám cả gan đánh lại nó. Tuy hiện tại nó chỉ là hình chiếu do Thiên Xà Tôn giả sử dụng bí pháp hiến tế mà thành, không phải là sinh vật viễn cổ còn sống sót, nhưng dựa theo bản năng của sinh vật cao cấp khiến nó muốn giết chết kẻ thù trước mắt. Hống. Theo Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu kêu lên một tiếng vô cùng kinh khủng tạo thành sóng âm lan tỏa ra khắp chiến trường thì toàn bộ sinh vật còn sống sót đều bị thổi bay đi ra khỏi một khoảng cách khá xa. Chưa dừng lại ở đó, chín cái đầu rắn và cả thân hình màu đỏ sẫm của nó giống như được máu tươi thức tỉnh thấm đẫm qua vô số năm tháng, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sát khí xung thiên phát ra từ người nó. Phụt. Cự xà đông đưa chín cái đầu rắn dữ tợn, cộng lại là 18 con mắt, lúc này tất cả đều biến thành màu huyết hồng, chỉ trong chốc lát toàn bộ chín cái đầu rắn liền há to miệng rồi phun ra vô số màu sắc quang trụ. Bèn, kèm theo một đạo tiếng nổ kinh động thương khung vang lên sau khi hai đạo công kích của hai con ma thú nhanh chóng lao vào nhau, toàn bộ chiến trường lập tức bị phong bạo dư ba thổi bay lên không trung. Vụ. Toàn bộ chiến trường nhanh chóng bị bụi mù che phủ khiến Lịch Thiên và những sinh linh còn sống sót không nhìn thấy gì hết, phải chờ một lúc sau khi bụi mù bị gió thổi bay thì bọn họ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ầm. Giống như có một tiếng sét đánh vang một lần trong đầu của những sinh linh sống sót khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ thấy lúc này chiến trường dưới đất đã bị dư ba phong bạo đục thành một cái cự đại hố sâu. Toàn bộ cây cỏ xung quanh cái hố đã bị phong bạo nổ tận gốc thổi bay, trên không trung liên tiếp sinh ra từng cái khe hở không gian liên tục phun ra hoặc nuốt vào cuồng bạo năng lượng do dư ba va chạm tạo thành. Tuy nhiên điều Nghịch Thiên và các sinh linh còn sống sót lưu ý nhất là hai đạo cự đại ma thú vẫn còn sống sót sau dư ba, nhưng cả hai con ma thú lúc này cũng không hoàn toàn dễ chịu. Ở bên Cực Băng Viêm Quy mặc dù có bảo cụ là cái mai rùa bảo vệ khỏi dư ba hoành kích tới nhưng nó vẫn bị thương, chỉ thấy toàn thân thể nó vẫn tràn ra từng đạo vết máu đỏ tươi tạo thành từng dòng suối đỏ. Còn về phía Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu thì nó hoàn toàn không có bị thương gì hết, tuy nhiên toàn bộ thân thể của nó dần dần trở nên hư ảo hơn so với khi xuất hiện, đặc biệt nhất là trong con mắt của chín cái đầu rắn đang dần dần mất đi sự thông minh mà chỉ còn lại sát ý. Cực Băng Viêm Quy bởi vì chuyển tu hoàn mỹ thế giới pháp, là pháp môn tu luyện cao cấp hơn đấu khí pháp, tu vi cũng đã đạt tới minh văn cảnh viên mãn, thể nội năng lượng từ phù văn chi lực đã hóa thành đạo phù. Loại đạo phù này có thể diễn hóa thành đủ loại đủ kiểu thủ đoạn công kích, rời núi lấp biển, độc thì bộc phát mấy ngàn vạn cân sức mạnh, có thể gia tăng chiến lực mạnh hơn so với sử dụng năng lượng là đấu khí. Cái loại này sức mạnh, đơn thuần đâu chỉ đơn thuần là phù văn chi lực gia trì uy lực, đây cũng là nguyên nhân khiến tu luyện đạt tới minh văn cảnh cường giả tại hoàn mỹ thế giới tiền kỳ nguyên tắc mới có tư cách trở thành đại tộc trưởng nguyên nhân. Vượt cấp khiêu chiến đồng dạng là muốn vượt đại cảnh giới chiến đấu gian khổ, mỗi một lần đột phá đều sẽ có chất thủy biến, công pháp, thần binh, kỳ bảo, tâm tính đều là những thứ cần thiết không thể thiếu. Chính vì thế người tu luyện nếu đạt được pháp môn cao cấp hơn thì chiến lực cũng có khả năng mạnh hơn so với những người tu luyện pháp môn thấp kém, đây cũng chính là phân chia sức mạnh đẳng cấp giữa các thế giới. Chiến trường lại lần nữa trở nên yên tĩnh, cả hai con ma thú sau khi va chạm công kích liền giống như nhận ra là bọn chúng không ai ăn được kẻ khác, liền nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng ngự để đánh lâu dài, nhưng điều này chắc chắn sẽ không giữ được lâu. Cực Băng Viêm Quy tu luyện hoàn mỹ thế giới pháp nên tuy có tổn thương về thân thể nhưng cũng không va chạm tới bản nguyên, thì chỉ cần thời gian liền có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng Viễn Cổ Thiên Xà thì không. Nó chỉ là hình chiếu được Thiên Xà Tôn giả sử dụng bí pháp hiến tế mà triệu hồi gian, nên theo thời gian trôi qua càng đai thì nó sẽ càng nhanh chóng biến mất, đó cũng là lúc nó phản công mạnh nhất. Băng, độc, hỏa, thổ, thủy, kim, phong, lôi, ám. Thì ra ở mỗi cái đầu của Viễn Cổ Thiên Xà lại có thể sở hữu một thuộc tính đấu khí riêng. Chính vì thế nên bọn chúng có rất nhiều ưu thế trong chiến đấu. Thật là thú vị. Không hổ danh là ma thú có thể so với Viễn Cổ Thiên Hoàng và Thái Hư Cổ Long. Xem ra mỗi loại ma thú chủng tộc đứng đầu ở đấu phá thương khung thế giới đều có một loại đặc biệt riêng. Trong khi hai con ma thú còn đang giằng co tại chiến trường thì ở một khoảng cách không xa, Lịch Thiên trong lòng lập tức tán thưởng Viễn Cổ Thiên Xà một câu rồi lại quay đầu nhìn về Cực Băng Viêm Quy thở dài, đáng tiếc. Quy lão mặc dù tu luyện hoàn mỹ thế giới pháp, chiến lực cũng trở nên mạnh hơn, nhưng muốn đối phó với Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu thì còn có chút tốn sức. Xem ra ta phải ra tay rồi. Lịch Thiên vừa lẩm bẩm nói xong, thân hình lập tức cẩn vào hư không, giống như hắn chính là đấu tôn cường giả, có thể trưởng khống một chút không gian chi lực, nhưng điều này cũng hoàn toàn không phải chính xác. Thân là người có Diệp Thiên Đế truyền thừa thì phải biết trong số các công pháp hoặc bí thuật truyền thừa đó có một môn công pháp của một vị đại đế chuyên tu luyện không gian, người đó chính là Hư Không Đại Đế. Hư Không Đại Đế là ai? Hắn chính là vị đại đế ở Già Thiên Đại Thế Giới, vào hoang cổ thời đại tối tăm nhất năm tháng, đồng thời cũng là hắc ám loạn lạc mạnh nhất, thì hắn vượt trên tất cả thiên tiêu chứng đạo thành đại đế. Đáng tiếc là Hư Không Đại Đế sau khi thành đạo lập tức lại tiến vào trong chinh chiến, chém giết vô số chí tôn cổ hoàng của sinh mệnh cấm khu, ngăn cản hắc ám loạn lạc xâm lấn cửu thiên thập địa mà vẫn lạc. Phải biết rằng Già Thiên Đại Thế Giới tuy rằng chỉ là một phần tàn phá của Cựu Thiên Thập Địa Đại Đạo Pháp tắc thiếu hụt, nhưng chứng đạo đại đế thì cũng có thể sống đến một vạn năm, đây còn chưa kể đến sử dụng bất tử thần dược sống thêm đời thứ hai. Đại đế có thể sống một thế mà Hư Không Đại Đế lại chỉ sống không tới 7000 năm, ngay cả bất tử thần dược cũng phải sớm sử dụng để chữa trị đế thể thương thế, tiếp tục chinh chiến, đến lúc cuối cùng vẫn lạc, vẫn kéo theo hai vị trí tôn đi cùng. Nếu hư không đại đế không cả đời chinh chiến thì với thiên tư của hắn đã lĩnh hội không gian đế đạo có khả năng chạm tới hồng trần tiên một bước, thậm chí đi xa hơn, nhưng hắn lại không làm thế. Đến cuối cùng thì công lao của hư không đại đế chẳng đổi lại được gì, hư không đại đế vẫn lạc, đế thi táng vào tinh không, chờ tới thời đại của Diệp Thiên Đế lần nữa được con trai của hắn Đế Tử Cơ Tử hiến tế mà phục sinh tiếp tục chinh chiến, ngăn lại hắc ám náo động. Nhưng thời đại của Diệp Thiên Đế Diệp Phàm, tiên lộ bỗng xuất hiện khiến thời điểm đó là hắc ám náo động mạnh nhất, hư không đại đế mặc dù huyết chiến nhưng địch nhân xưa lại nhiều vô số kể. Đến cuối cùng hư không đại đế vẫn gánh không được vây giết, tươi sống hiến tế đế thân đế cốt đế hồn kích hoạt đế đạo pháp tắc lôi theo mấy vị trí tôn ở trong hư không lần nữa cùng mình biến mất. Hư không một đời không kém nhân. Cả đời hư không đại đế vì cựu thiên thập địa chinh chiến, bảo hộ vô số sinh linh khỏi hắc ám náo động nhưng chỉ để lại một câu nói này cùng với nỗi tiếc thương cả đời không nợ ai, chỉ nợ cơ tử vì hiến tế cho hắn mà chết. Hư không kinh đại hư không thuật. Lịch Tiên nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục vận dụng hư không đại đế sáng tạo một chiêu đại đế bí thuật được ghi chép trong hư không kinh đại hư không thuật. Trong hư không kinh mà Lịch Thiên có được từ trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế có nhắc đến bí thuật này, khi tu luyện đến mức cảnh giới tận cùng có thể xuyên qua hư không, vị thần khó lường. Mà Lịch Thiên vận dụng đại hư không thuật chỉ có một mục đích duy nhất, đó là để nhanh chóng tiếp cận Viễn Cổ Thiên Xà nhằm đánh lén một chiêu trọng thương khiến nó không thể đứng dậy. Dù sao tu vi của hắn còn quá thấp, cho dù sở hữu rất nhiều đế kinh cùng vô số đế pháp công kích nhưng thực lực không cho phép hắn phát huy ra toàn bộ uy lực của chúng nên chỉ có thể dùng thân thể đi nghênh hám, ai bảo thân thể hắn quá mạnh mẽ quá mà, cấp SSS, cấp SSS, cấp B, cấp A, cấp A, cấp A. Cấp SSS, cấp A, cấp SSS, cấp SSS, cấp SSS, cấp SSS, cấp SSS. Trở lại hiện thực. Duệ. Có đại đế bí thuật là đại hư không thuật trợ giúp thân thể của Lịch Thiên lập tức tiêu thất, chỉ thấy hình bóng hắn hóa thành một làn khói đen, trong chớp mắt đã hiện lên ở trên đỉnh đầu của Viễn Cổ Thiên Xà. Hư không kinh hư không đại thủ ấn. Ngay khi vừa tiếp cận đến Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu, Lịch Thiên cũng không thèm làm nhảm nhiều lời, lập tức vận dụng một loại đại đế bí thuật khác chuyên phối hợp với đại hư không thuật để tấn công. Chỉ thấy thiên địa năng lượng gần như trong phương vi trăm dặm bị Lịch Thiên sử dụng đại đế bí thuật hút hết, rồi một đạo màu đen đại cự thủ mang theo khí tức tăng thương từ trong tầng mây chui ra đập về phía Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu. Vâng. Lịch Thiên tập kích quá bất ngờ khiến Viễn Cổ Thiên Xà không kịp đề phòng, chỉ thấy hư không đại thủ ấn đập ở trên thân thể của nó thì hư không khí lưu kịch liệt trùng kích giống như là sấm sét nổ vang đánh bay con ma thú ra ngoài. Hống. Tuy bị Lịch Thiên tập kích bất ngờ nhưng thân thể sớm đã đạt đến bát giai ma thú khiến Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu chỉ bị đánh bay ra ngoài cộng thêm thân thể mờ ảo đi một chút chứ không hề bị thương gì cả. Nhưng thân là viễn cổ ma thú vô cùng nổi tiếng với sự hiếu sát lại bị một tên nhân loại yếu đuối hơn mình đánh bay khiến cho viễn cổ thiên xà trong lòng vô cùng tức giận kêu lên một tiếng to rồi lập tức ra đuôi phản kích. Rắc, rắc, rắc. Một đạo đại hình huyết sắc đuôi rắn giống như đi xuyên qua không gian để lộ ra hư không bị nó xé rách đằng sau hiện lên rồi lập tức tuấn di đến phía trước mặt Lịch Thiên như thể muốn cho hắn một kích mất mạng vậy. Đại hư không thuật, hư không đại thủ ấn. Huyết sắc đại hình đuôi rắn của viễn cổ thiên xà tiến tới quá nhanh khiến Lịch Thiên không thể bắt kịp động tác của nó, liền chỉ có thể sử dụng hai loại đại đế bí thuật ghi trong hư không kinh phòng thủ. Giang, rắc, một bàn tay lớn màu đen mang theo khí tức tang thương của thời tiên cổ xa xưa lần nữa từ sau lưng Lịch Thiên đùn đùn xuất hiện rồi nặng nề chụp trên cái đuôi của Viễn Cổ Thiên Xà phát ra tiếng như xương cốt vỡ vụn. Ba, một tiếng giòn vang như vật thể bị tắt chúng văng lên, Viễn Cổ Thiên Xà cái đuôi rắn bị hư không đại thủ lớn đánh chúng thì xuất hiện vết dạng nhỏ mà Lịch Thiên thân mình cũng bị đánh bay ra ngoài. Rắc, Lịch Thiên bị cái đuôi của Viễn Cổ Thiên Xà đập chúng một lần, thân thể truyền đến sự đau đớn khiến hắn lập tức cảm nhận rõ rệt rằng mình đã gãy vài cái xương sườn sườn, nội tạng cũng bị tổn thương không nhẹ. Mặc dù bị thương tích không hề nhẹ nhưng Lịch Thiên lại cắn chặt răng để không phun máu tươi ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa của mình ra ngoài, đồng thời hắn cũng chấn chỉnh lại tư thế rồi đứng vững trên không trung. Phù, phù, phù. Lịch Thiên một tay chống đỡ để giữ vững thân hình, một chân quỷ gối lơ lửng trên không trung nhưng trong hai mắt hắn lúc này không có hoảng loạn hay sợ hãi mà chỉ có đầy vẻ vui mừng, phấn khích cùng hiếu chiến. Qua vài lần giao thủ với Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu khiến Lịch Thiên hiểu được một điều rằng hắn mặc dù tu luyện hai loại pháp môn nhưng tu vi quá thấp không phát huy ra đế thuật uy lực chân chính. Trong khi đó thân thể của hắn lại vốn chỉ có thể so với lục giai ma thú, qua nhiều lần giao thủ này rõ ràng là yếu hơn so với Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu đã đạt đến bát giai ma thú. Tuy nhiên Lịch Thiên cũng không phải là không có cách chiến thắng, chỉ cần hắn lấy ra tàn phá tiên khí thành tiên đỉnh, lục đỉnh, hoặc cửu huyền kim lôi đã hóa hình ra tay thì Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu liền chết chắc. Đáng tiếc là hiện tại Lịch Thiên không có ý định làm thế bởi vì trong quá trình giao chiến với Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu khiến hắn cảm thấy căn cơ tu luyện ngày càng vững chắc, bí pháp vận dụng cũng trở nên điêu luyện. Đây chính là thực chiến, có thể gọi nó là một cách tu luyện nhưng không giống như tu luyện bình thường, nhưng cách thức này sẽ khiến công pháp, bí thuật, chiến lực của người tu luyện có phần tiến xa và thành thạo hơn. Chương 28, hiểu bí uy lực tu luyện không chỉ ngồi không hấp thu thiên địa năng lượng là đủ mà còn phải kèm theo thực chiến, tranh đấu với vô số thiên kiêu cùng hung thú thì chiến lực mới có thể vấn đỉnh, con đường mới có thể đi xa hơn. Lịch Thiên trong đầu vang lên từng đạo âm thanh như thiên địa đại đạo cộng hưởng khiến hắn vô cùng chấn động, linh hồn dường như đi đến một thế giới khác nhưng thân thể vẫn tự chủ chiến đấu với Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu. Trong chiến đấu lại có thể nội đạo. Đúng, đây chính là một trong những ban ân lớn nhất từ thế giới có thể mang đến cho người tu luyện nhưng không phải ai cũng có thể gặp được, mà Lịch Thiên lúc này lại lâm vào loại kỳ bí đến hư ảo này có thể nói là tức chết người ta. Tiểu tử này là quái vật chứ không phải người. Đứng ở bên ngoài chữa trị thương thế cùng quan chiến, Băng Viêm Quy trong lòng cũng nổi lên tâm tình gợn sóng như kinh đảo hải lãng, Nó cả đời mong muốn ngộ đạo một lần không được mà tiểu tử này lại trong chiến đấu còn có thể thành công gặp được. Những sinh linh vẫn còn sống sót nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng tâm tình cũng không bình tĩnh, tuy bọn họ không hiểu rõ nghịch thiên đang xảy ra vấn đề gì nhưng chắc chắn là điều tốt mà bọn họ thì lại không. Trong khi những người khác còn lâm vào trầm mặc thì nghịch thiên lại không quan tâm đến điều này, linh hồn hắn đang lâm vào ngộ đạo, từng loại đế thuật cùng đế kinh vận chuyển vô cùng dễ dàng cùng thông thuận hơn. Sắt. Vì muốn kiểm chứng mình bây giờ mạnh đến như thế nào, đồng thời tiên thiên thánh thể đạo thai ẩn sâu ý chí chiến đấu từ sâu trong bản nguyên của nghịch thiên cũng nổi lên khiến hắn lập tức gào lên một tiếng to lớn rồi lao về phía viễn cổ thiên xà hình chiếu. Hống. Bị một kẻ yếu hơn mình kích thương lần nữa khiến viễn cổ thiên xà hình chiếu trong lòng càng cũng nổi lên cơn thịnh nộ, nó muốn giết chết kẻ thù trước mặt này nên lập tức kêu lớn một tiếng khiến không gian liên tục rung động. Doẹt. Chỉ thấy tiếp sau tiếng kêu của viễn cổ thiên xà thì cái đuôi của nó cũng lần xuyên qua không gian nhằm về phía trái tim của nghịch thiên, mà ở bên kia thì nghịch thiên cũng không định ngồi chờ chết mà phản kích lại. Cửu bí hợp. Nhanh chóng vận chuyển từng loại bí pháp, nghịch thiên quyết định lợi dụng cửu bí là thích hợp nhất để phản công nên nhanh chóng kết thành từng đạo thủ ấn kỳ dị mà sau lưng hắn cũng hiện ra 9 cái quang đoàn nối liền hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Hành tự bí. Phát động. Hành tự bí, thế gian cực tốc, là một loại bí pháp tu hành bộ pháp nhưng tu luyện đến cực hạn thì có thể chạm đến thời gian lĩnh vực, vạn cổ tuế nguyệt đều chỉ nằm dưới chân. Nghịch thiên lợi dụng cửu bí một trong hành tự bí liền dễ dàng né tránh cái đuôi của viễn cổ thiên xà đâm tới, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên một cái liền đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cực băng viêm uy. Không chờ cực băng viêm uy hỏi lý do vì sao nghịch thiên tự tiện dám trên đầu hắn, theo từng đạo thủ ấn kỳ dị biến đổi thì nghịch thiên lần nữa liên tiếp phát động những bí pháp khác trong cửu bí. Giả tự bí. Phát động. Giả tự bí, mạnh nhất chữa thương bí pháp, danh xưng một giọt máu chữa trị bản thân, chỉ cần thần lực vẫn còn liền có thể trực tiếp phục hồi toàn bộ thương tích, chiến lực cũng hoàn toàn viên mãn. Có giả tự bí trợ giúp, Lịch Thiên cảm thấy tất cả thương tích trong cơ thể mình bị viễn cổ thiên xà hình chiếu gây ra đã biến mất như chưa từng xuất hiện, sức lực đã hoàn toàn trở về mà chiến lực của hắn cũng hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên việc vận dụng giả tự bí khiến thần lực của hắn cũng tiêu hao không ít nên Lịch Thiên cũng chỉ có thể mở ra một loại pháp môn khác là hoàn mỹ pháp để phục hồi năng lượng đã bị tiêu hao. Động tiên. Mở. Hoàn mỹ thế giới pháp động tiên cảnh là một cảnh giới cũng là một phương pháp tu hành, hấp thu tinh hoa của đất trời, nộ ra chân nghĩa của đạo phủ từ đó hiểu được trật tự cùng với quy tắc biến hóa của thế giới. Cảnh giới này giống như lại một lần nữa tạo ra một vùng tiên địa ở trong hoặc ở ngoài cơ thể, mở ra một cái đường hầm, một vùng tịnh thổ hoặc cũng có thể là cả một thế giới, đây chính là động tiên cảnh chân chính áo nghĩa. Ầm. Một âm thanh to lớn phát ra cộng minh với tiếng gió khiến cho cả vùng ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn mạch chấn động, từng dãy núi cũng phải rung lên giống như là bầu trời sắp sụp xuống. Đủ loại phù văn xuất hiện chi chít khắp nơi trong tiên địa không trùng, phù văn óng ánh lóa mắt giống như được đúc bằng tiền kim che phủ thân thể của nghịch thiên khiến viễn cổ thiên xà hình chiếu cũng tạm thời bị chấn động, dừng lại công kích. Ông. Một đạo tinh lực xông thẳng lên không trung giống như là sóng lớn bỗ bờ đánh tan đám mây trên trời, cuối cùng ở trên đỉnh đầu của nghịch thiên xuất hiện một cái hang động giống như là một ngọn núi lửa. Chưa dừng lại ở đó, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư động thiên cũng lần lượt xuất hiện ở phía vai trái, vai phải và trước ngực của nghịch thiên, hắn đã đạt đến động thiên cảnh trung kỳ, tất nhiên có thể mở ra 4 cái động thiên. Vụ. Động thiên cảnh mở ra 4 cái miệng núi lửa màu nâu xám, bên trong núi lửa có tinh khí đỏ tươi phun trào, đây chính là lực trật tự của đất trời cùng bản thân núi liền hòa quyện với nhau khiến những sinh linh phía dưới vô cùng hứng thú. Hoàn mỹ thế giới pháp khi tiến vào cảnh giới này, mở ra động thiên chẳng khác gì có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, không ngừng hấp thu tinh khí của đất trời bồi bổ cho bản thân người tu luyện. Đến lúc đó có thể kết nối với hư không mênh mông, ở trong đó rèn luyện cốt tủy khiến cho thần lực của phù văn trong cơ thể mình tăng lên nhanh hơn nhiều so với trước kia, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Khi động thiên mở ra thì thân thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chỉ cần không gặp phải những trận chiến thảm khốc thì khó mà tiêu hao hết sức lực của bản thân, lúc nào cũng trong trạng thái mạnh nhất. Vâng. 4 cái động thiên xoay quanh thân thể của nghịch thiên, từ ngọn núi lửa rắn chắc phong cách cổ xưa không ngừng phun trào tinh khí đỏ tươi tràn vào sâu trong cơ thể, trợ giúp nghịch thiên hồi phục thần lực tiêu hao. Núi lửa phun trào không ngừng hấp thu tinh khí của đất trời khiến cho tinh khí của cả vùng ngoại vi phương đông của Ma Thu Sơn mạch dần trở nên mỏng manh, mà điều này cũng khiến viễn cổ thiên xà hình chiếu dần mở đi. Nó chỉ là hình chiếu được bí pháp hiến tế mà triệu hồi ra nên thiên địa năng lượng xung quanh cũng gần như là công cụ hồi phục để nó tiếp tục chiến đấu, nhưng bây giờ lại chẳng khác nào là bữa đòi mạng nó. 4 cái động thiên của nghịch thiên chẳng khác nào là trực tiếp cướp đoạt tinh khí bên trong cơ thể nó, mà năng lượng bí rút đi không được bổ sung khiến nó đang dần dần suy yếu, hơn nữa còn có dấu hiệu biến mất. Bát giai đỉnh phong, bát giai hậu kỳ, bát giai trung kỳ, bát giai sơ kỳ. Dưới tác động của nghịch thiên, thực lực của viễn cổ thiên xà hình chiếu dần dần hạ thấp xuống, khí thế mạnh mẽ của nó cũng nhanh chóng tiêu tan, mà điều này vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Hống. Viễn cổ thiên xà hình chiếu cũng nhanh chóng nhận ra điều này, nó hiểu tình trạng đang hạ thấp dần thực lực và bản thân hiện tại có khả năng biến mất là ai đang gây ra, nên lập tức tấn công nghịch thiên. Theo một tiếng giống từ trong 9 cái miệng rắn kêu lên, từng đạo quang trụ ẩn chứa năng lượng thuộc tính khác nhau nhằm về phía nghịch thiên mà tới, như thể muốn nhanh chóng kết thúc tính mạng hắn. Quy lão, làm phiên tiền bối ngài chặn lại viễn cổ thiên xà hình chiếu một lúc, ta cần tập hợp toàn bộ thực lực để một đòn kết liễu nó. Nghịch thiên không thèm để ý đến 9 đạo quang trụ mang theo năng lượng khác nhau đang lao đến gần, chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn xuống cực băng viêm quy ở dưới chân rồi nói vài câu nhờ cậy lao rùa già này. Được, mọi chuyện cứ để ta lo, thực lực của nó đã bị ngươi hạ xuống rất nhiều, cản lại nó không có gì khó. Thậm chí một mình ta cũng có thể đối phó với viễn cổ thiên xà hình chiếu. Huyền Vũ bảo thuật, Huyền Vũ la chắn, bảo cụ Huyền Vũ thuẫn. Đi. Cực băng viêm quy nghe thấy nghịch thiên nhờ cậy cũng vui vẻ đáp ứng, chỉ thấy thương thế hắn đã hoàn toàn hồi phục liền mang theo binh khí cùng sử dụng bảo thuật nhằm về phía các quang trụ năng lượng mà cản đường.
Vâng.
Một tiếng nổ đánh tan toàn bộ thiên địa vang lên lần nữa ngay khi cực băng viêm quy và viễn cổ thiên xà hình chiếu lần nữa va chạm, hai bên thấy kẻ địch cũ lao đến liền không nói nhảm mà trực tiếp sinh tử quyết đấu. Khi hai con cự thú còn đang giao chiến thì Nghịch Thiên đã sớm rời khỏi chiến trường để chuẩn bị cho một kích mạnh nhất, chỉ thấy hắn đứng lơ lửng trên không trung, hai tay kết từng đạo thủ ấn kỳ dị.
Vụ.
Khuôn mặt của Nghịch Thiên nhanh chóng chảy ra từng dòng mồ hôi, vừa mới khôi phục chiến lực không lâu thì theo hắn vận chuyển thủ ấn thì thần lực lần nữa lại nhanh chóng tiêu hao gần hết.
Giai tự bí.
Phát động. Giai tự bí, sau khi phát động thì sức chiến đấu, công kích, phòng ngự, tốc độ tất cả tăng cường gấp 10, bất quá phát động có yêu cầu dựa vào vận may mới có thể phát động thành công. Một đạo thủ ấn sử dụng ra một trong cựu bí là giai tự bí kết thúc, khí thế trên người của Nghịch Thiên biến đổi, trong thời khắc này Nghịch Thiên linh hồn, tu vi, chiến lực, bí pháp vận dụng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Ban đầu tu vi giả thiên pháp của Nghịch Thiên chỉ là luân hải bí cảnh tầng thứ nhì mệnh tuyển cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng lên đến luân hải bí cảnh tầng thứ tư bị ngạn cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể so với tu luyện giả đấu khí pháp có đấu hoàng cường giả tu vi. Hoàn mỹ thế giới pháp cũng không chịu thua kém, từ động thiên cảnh tứ động thiên tăng lên đến hóa linh cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể so với tu luyện giả đấu khí pháp có đấu hoàng cường giả tu vi. Không chỉ có như vậy, nhục thân từ cấp A tương đương với lục giai ma thú cũng tăng lên cấp A tương đương với thất giai ma thú. Linh hồn lực cũng không chịu thua kém, dưới sức mạnh của giai tự bí từ phàm cảnh đại viên mãn thất tinh luyện dược sư cũng tăng lên đến chuẩn linh cảnh nửa bước bát giai. Nghịch Thiên sau khi sử dụng giai tự bí lúc này đã hoàn toàn đã đạt đến cấp A đấu phá đấu tông, thất giai ma thú giả thiên đạo cung bí cảnh hoàn mỹ minh văn cảnh, chiến lực lại đạt tới bát giai ma thú. Tuy nhiên Nghịch Thiên vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục kết tiếp từng đạo thủ ấn như thể muốn tiêu hao toàn bộ thần lực của bản thân thì mới chịu dừng lại để đánh ra một kích mạnh nhất. Lâm tự bí, phát động. Lâm tự bí, phòng ngự mạnh nhất, chủ tu nhục thân, sau khi phát động Nghịch Thiên nhục thân lần nữa lại tăng lên, từ thất giai ma thú đạt đến bát giai sơ kỳ ma thú. Tiên tự bí, phát động. Tiên tự bí, liệu địch tiên cơ, chủ tu nguyên thần, nhưng dự đoán tương lai ở một khoảng cách không xa, có thể nói là đoán trước kẻ địch định đánh vào nơi nào của bản thân người tu luyện. Chớ tự bí, phát động. Chớ tự bí, bí thuật thân ngoại hóa thân, có thể hóa ra mấy cố cùng bản thân sức chiến đấu không sai biệt lắm phân thân, chỉ cần chủ thể bất diệt thì phân thân sẽ không biến mất. Rất nhiều cựu bí khác bị phát động, theo thủ ấn kết thúc thân thể của Nghịch Thiên phát ra hào quang chói lòa, trong chớp mắt Nghịch Thiên từ một người đã hóa thành ba người có hình dáng giống y hệt nhau. Hành tự bí, phát động. Đại hư không thuật. Cả ba người sau khi xuất hiện có một người là chủ thân, hai người là phân thân nhưng cả ba đều cảm thấy mình là một thể nên cũng không nói nhảm nhiều, liền gật đầu một cái rồi lập tức sử dụng bộ pháp tiến về phía chiến trường.
Vâng.
Hống. Huyền Vũ bảo thuật. Huyền Vũ thủ. Ở tại chiến trường, hai đại cự thú liên tiếp va chạm thân thể với nhau, từng tầng không gian trên bầu trời bị cả hai đánh thành từng mảnh vụn. Đại địa phái dưới cũng bị dư ba hoành thành bụi mù. Khác với lúc trước, cực băng viêm phi lúc này hoàn toàn treo lên đánh viễn cổ thiên xà hình chiếu đã bị suy yếu, phù văn chi lực từ trên người nó ngưng tụ thành cự đại chảo rùa to như tán mây đen che khuất cả bầu trời đập về phía viễn cổ thiên xà hình chiếu.
Hống.
Viễn cổ thiên xà hình chiếu lúc này rất thê thảm, lân phiến vỡ nát, máu tươi chảy ròng, thân hình dần dần mờ ảo nhưng thân là viễn cổ ma thủ sát tính quá nặng khiến nó chỉ biết giết chóc mà không hề phòng thủ vết thương. Cảm nhận thấy từ trong cự đại chảo rùa tỏa thấu phát ra dao động cực kỳ đáng sợ khiến tâm linh mình run rẩy như núi áp xuống, viễn cổ thiên xà lần nữa há ra miệng rồi phun ra chín đạo quang trụ năng lượng khác nhau để phản công lại kẻ địch.
3.
Mặc dù công kích của viễn cổ thiên xà hình chiếu rất dữ dội và cường đại nhưng giờ phút này căn bản chống đỡ không được Huyền Vũ thủ, chín đạo quang trụ trong chốc lát liền bị đánh nát rồi tan biến thành vô số luồng năng lượng bé nhỏ trên không trung.
Phúc.
Sau công kích của hai bên va chạm, cực băng viêm phi trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết mà viễn cổ thiên thì bị đánh bay rất ra ngoài mấy chục trượng nhưng cả hai bên đều chỉ chịu vết thương nhẹ, chiến lực cũng không tổn hao gì nhiều.
Ông.
Đúng lúc này, hư không đột ngột bạo động, ba bóng người giống y hệt nhau xuyên qua không gian, trên tay mỗi người mang theo một luồng công kích cuồng bạo nhằm về phía viễn cổ thiên xà hình chiếu mà đập tới. Cả ba người không ai khác chính là Nghịch Thiên cùng hai phân thân quay trở lại chiến đấu, cả ba người sau khi xuất hiện liền không nói gì nhiều mà lập tức phát ra công kích mạnh nhất đã chuẩn bị.
Hư không kinh đại hư không thuật.
Hư không kinh hư không đại thủ ấn. Một trong những phân thân mang theo năng lượng là thần lực tu luyện trong giả thiên pháp, thân thể đã đạt đến thất giai đỉnh phong cộng thêm sử dụng đế pháp thì công kích đã hoàn toàn không thua kém gì cấp thấp đấu tôn cường giả ra tay. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên một cái liền đã đạp trên lưng của viễn cổ thiên xà, năng lượng to lớn trong cơ thể hắn quấn quanh bàn tay rồi tạo ra một bàn tay to màu đen che đi cả bầu trời vỗ xuống dưới chân của mình.
Vâng.
Kèm theo một tiếng nổ rung động đất trời băng lên, bụi mù che lấp toàn bộ chiến trường nhưng Lịch Tiên vẫn cảm nhận thấy phân thân sau khi công kích thành công đã không thể thừa nhận được áp lực mạnh mẽ phản hồi lại cùng tiêu hao hết thần lực mà biến mất. Tuy một phân thân đã biến mất, chiến trường sẽ áp lực hơn nhưng Lịch Tiên trong lòng liền cười thầm một tiếng vì phân thân trước khi biến mất đã trả lại một tin tức là viễn cổ thiên xà hình chiếu đã bị suy yếu đi rất nhiều.
Hống.
Quả nhiên mọi việc giống như phân thân đã nói, bụi mù còn chưa bay hết thì một tiếng thú giống mang đầy vẻ đau đớn vang lên rồi thổi bay mọi thứ xung quanh để lộ ra viễn cổ thiên xà thảm trạng bên trong. Chỉ thấy lúc này toàn bộ thân hình nó trở nên càng hư ảo hơn, chín cái đầu rắn đã có ba cái biến mất, phần lưng cũng bị thủng một cái lỗ to, nhìn vào đó đủ để nghĩ được lần này thừa nhận đau khổ khủng bố đến cỡ nào đối với nó. Không chỉ có như vậy, sau khi ăn một đòn công kích của một trong những phân thân, khí thế trên người của viễn cổ thiên xà hình chiếu lại lần nữa giảm xuống, nếu nói đơn giản thì thực lực nó từ bát giai ma thú sơ kỳ đã hạ xuống thất giai ma thú đỉnh phong.
Hống.
Bị trọng thương không nhẹ, Viễn cổ thiên xà hống lên một tiếng cuồng nộ, sáu cái đầu còn lại 12 con mắt tràn đầy vẻ hận thù nhìn chằm chằm vào hai kẻ thù là Nghịch Thiên và Cực Băng Viêm Quy đã gây ra thương tích cho mình. Nó biết mình thực lực đã hạ thấp xuống, chiến lực buộc phát ra hoàn toàn đánh không lại Nghịch Thiên cùng Cực Băng Viêm Quy liên thủ hợp sức, nhưng cho dù có chết thì nó cũng phải kéo một trong hai người đi cùng. Ảo. Sáu cái đầu rắn còn sót lại há to miệng rộng ra thì một cỗ hấp lực hút sạch tất cả những sinh linh còn sống sót bên dưới vào bụng, mà khí thế trên người nó lại lần nữa tăng lên, nhưng cơ thể nó cũng bắt đầu phình to ra. Bộ dáng này là Nghịch Thiên tiểu tử, mau chạy đi. Đó là Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu muốn tự bạo đấy. Vốn đứng ở bên ngoài quan chiến, Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy động thái của Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu kỳ lạ như vậy liền lập tức nhận ra nó đang định làm gì nên lập tức kêu lên, nhưng Nghịch Thiên lại lắc đầu, tỏ vẻ chẳng quan tâm, lẩm bẩm, ngu ngốc, đang bị thương mà gặp kẻ địch thì tốt nhất nên trốn đi mới đúng chứ. Quả nhiên Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu chỉ còn lại bản năng giết chóc sao? Ngay khi Nghịch Thiên vừa nói xong thì không gian xung quanh Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu lại lần nữa rung chuyển để lộ ra một bóng người kỳ dị giống hệt Nghịch Thiên lại lần nữa đi ra tập kích bất ngờ. Không sai, đây chính là một phân thân khác của Nghịch Thiên sớm đã ẩn nấp lại ra tay, phải biết lần này tập kích Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu có chủ thân và hai phân thân mà vừa nay mới mất đi có một phân thôi mà thôi. Phân thân thứ hai sau khi xuất hiện thì không có nói gì nhiều, thân hình thoát cái đã xuất hiện trên lưng của Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu mà trong tay công kích đã tụ tập đủ sức mạnh để đánh ra một kích mạnh nhất. Chương 29, Bạch Hổ Bảo Thuật, Bạch Hổ Bảo Thuật, Bạch Hổ Đoạn Thiên Trảm. Thiên địa năng lượng lại lần nữa bị rút cạn, chỉ thấy phân thân thứ hai hét lớn một tiếng thì phù văn chi lực trên tay hắn hợp lại với nhau rồi tạo ra một bóng hình mơ hồ của một con bạch hổ cực lớn với sát khí mãnh liệt. Ông, một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy phân thân thứ hai trên tay bảo thuật phát ra hào quang chói sáng thì hai bàn tay liền hóa thành hổ trảo mà đồng thời không trung cũng hiện ra từng đạo bạch quang chạm kích. Tại hoàn mỹ thế giới, thần thú bạch hổ thân là tứ linh một trong, sở hữu canh kim chi lực và sát phạt chi lực có thể chém hết mọi vật trong thế gian, ở thiên giai hung thú bảng cũng là đứng đầu, có thể xếp vào top 20 trở lên. Phải biết rằng thần thú bạch hổ còn từng tranh đấu qua thập hung, tuy rằng thất bại nhưng uy danh vẫn còn đó, có thể nói là thực lực cực mạnh nên bảo thuật của nó cũng không thể coi thường. Hơn nữa phân thân thứ hai mang theo năng lượng là của hoàn mỹ pháp, hoàn toàn phù hợp với bảo thuật, thân thể lại đạt đến thất giai đỉnh phong, chiến lực thậm chí vượt qua phân thân trước. Duệ. Khi những đạo bạch quang chạm kích liên tiếp chém khắp toàn thân Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu thì chúng giống như cắt đậu hũ một dạng, từng mảng thịt lớn liên tiếp bị cắt chém rơi xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, Viễn Cổ Thiên Xà đã bị chạm thành vô số mảng thịt lớn, nhưng bị phân thây như vậy chỉ khiến Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu vô cùng đau đớn, nhưng nó vẫn hoàn toàn chưa chết hẳn. Nghịch Thiên cùng phân thân nhìn thấy cảnh này cũng hiểu rõ Viễn Cổ Thiên Xà chỉ là hình chiếu năng lượng do Thiên Xà Tôn giả sử dụng bí pháp hiến tế mà thành, không phải thực thể, cho nên sẽ chỉ là thực lực hạ xuống. Giống. Quả nhiên Nghịch Thiên đoán không sai, theo một đạo tiếng giống đầy đau đớn vang lên, Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu vẫn còn sống nhưng khí thế trên người nó đã từ thất giai đỉnh phong hạ xuống thất giai sơ kỳ. Bèng. Giống như biết mình đã không thoát khỏi cái chết, Viễn Cổ Thiên Xà lập tức kêu lên một tiếng, thân thể giống như được giải phóng cực hạn phóng đến gần phân thân thứ hai của Nghịch Thiên rồi lập tức nổ tung. Rắc. Toàn bộ không gian xung quanh lập tức vỡ tan cảnh, từng đạo hư không phong bạo lập tức hiện ra rồi che lấp cả Nghịch Thiên, phân thân thứ hai, Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu, Cực Băng Viêm Quy hình bóng. Những sinh linh còn sống sót cũng không thoát khỏi tai nạn, bọn họ nhanh chóng bị dư ba vụ nổ chôn vùi trong nền đất mà theo thời gian trôi qua bụi mù nhanh chóng tán đi khiến khung cảnh bên trong bắt đầu dần dần lộ ra. Trên không trung, không gian thủng lỗ chỗ, mây đen bị đánh tan để lộ ra bầu trời trong xanh, dưới mặt đất, đại địa bị cày xéo hiện ra xác chết của vô số sinh linh và cây cối bị vùi lấp bên trong. Khu, khu, khu. Trước cảnh tượng hoang tàn như vậy, lại đột ngột có một đạo ho khan bỗng nhiên vang lên như chiếu rọi toàn bộ không gian rồi một bóng hình của một con rùa khổng lồ từ trên không trung rơi xuống dưới đất, đập ra một cái hố to. Không sai, đây chính là thất giai ma thú Cực Băng Viêm Quy đã chuyển tu sang hoàn mỹ pháp minh văn cảnh thái cổ hung thú, sau vụ nổ nó đúng là vẫn còn sống nhưng cái giá phải trả cũng khá thê thảm. Toàn bộ thân hình đều nhuốm đầm máu tươi, lân phiến bị nướng đen bong chóc, mai rùa tràn đầy vết nứt, có thể nói là thảm không nỡ nhìn nhưng khí thế trên người chỉ có chút suy yếu chứ chưa đến nỗi bị trọng thương. Cực Băng Viêm Quy tuy rằng không thèm để ý đến thương tích trên người, nó tu luyện hoàn mỹ pháp chỉ cần thời gian liền có thể hồi phục nhanh chóng nhưng lão rùa già này vẫn không muốn bị kẻ sau đánh lén chiếm lợi nên vẫn lấy ra không ít dược thảo cất giữ ra. Ra đi, Nghịch Thiên tiểu quỷ. Lão tử biết ngươi vẫn chưa chết đâu, còn định ẩn nấp đến bao giờ hả? Chào rùa khổng lồ vô lấy một núi dược thảo cho vào miệng luyện hóa để nhanh chóng hồi phục. Cực Băng Viêm Quy vừa vận dụng hoàn mỹ pháp trị thương vừa lên tiếng để xác định Nghịch Thiên đang trốn ở nơi nào. Nó biết Nghịch Thiên có hai bảo vật là một cái tàn phá lục đỉnh và một cái kim sắc lông vũ hộ thân nên chắc chắn không dễ chết như vậy nên khi Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu tự bạo cũng không có ý định bảo hộ hắn. À dạ, à dạ, không hổ là quý lão, ta trốn kỹ vậy mà vẫn bị ngài đoán đi ra, đúng thật là không có vui tí nào. Một đạo tiếng cười nói đầy vẻ muốn ăn đòn đột ngột vang lên bên thai Cực Băng Viêm Quy, thư không đông nhiên rung động để lộ ra một đứa bé 5-6 tuổi mặc tàn phá quần áo da thú, chính là Nghịch Thiên. Chỉ là lúc này hắn thân hình dính không ít máu tươi của bản thân, quần áo da thú chỉ còn vài mảnh che kín vài chỗ bí mật, từ miệng cũng chảy ra không ít kim sắc thánh huyết nhưng khuôn mặt lại hiện ra vẻ đau lòng. Nghịch Thiên cũng không ngờ Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu lại chơi tự bạo quá quả quyết khiến không chỉ mất đi phân thân thứ hai do bị nổ tan xác mà ngay cả bản thể hắn cũng chịu thương tích không nhỏ. Điều rõ ràng mất là thể hiện ra việc này là bản thân Nghịch Thiên không đủ sức để sử dụng nguyên thiên thuật nữa khiến cho bản thân hắn cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, không có che lấp được nữa. May mắn duy nhất là phân thân thứ hai đón đỡ phần lớn dư ba vụ nổ, nếu không thì có lẽ bản tôn là hắn cũng sẽ chịu trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí là mất đi ý thức của mình. Mà nếu hắn mất đi ý thức kiểm soát thân thể của mình thì việc vui lớn lắm, vì chiến đấu bên ngoại vi phương đông của Ma Thú Sơn Mạch đã kết thúc nhưng những bên khác thì còn chưa đâu. Nếu chẳng may bị một số cường giả khác đi qua bên này kiểm tra rồi nhận thấy thể chất của hắn bất phàm liền bổ một đao hoặc mang đi thì nhất định Lịch Thiên hắn sẽ có phiền toái lớn đó. Lịch Thiên sau khi suy nghĩ một hồi lâu liền thở dài một tiếng, sau đó đi đến gần Cực Băng Viêm Quy chọn lựa một số thảo dược chân quý cho vào miệng rồi vận công pháp của mình lập tức trị thương. Ai bảo hắn bây giờ thương tích không nhẹ, cần một số lượng lớn sinh mệnh tinh khí trong thảo dược để bổ sung thần lực tiêu hao trị thương nên giờ có đống thảo dược này thì chỉ cần một ít thì hắn cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Tiểu tử hấp thu sinh mệnh tinh khí trong thảo dược nhanh vậy sao? Xem ra ta không thể không bỏ vốn ra bồi dưỡng ngươi rồi. Mong là tương lai tiểu tử ngươi đền bù cho lão rùa già ta. Cực Băng Viêm Quy hiểu rõ tình trạng của Nghịch Thiên hiện tại nên cũng không ngăn cản hắn lấy thảo dược của hắn trị thương, nhưng theo núi thảo dược bị Nghịch Thiên hấp thu gần hết thì trong lòng lão rùa già này cũng có chút đau lòng. Thiện nghi ngươi lần này thôi đấy. Nghịch tiểu tử. Cực Băng Viêm Quy nhỏ giọng nói lấy một tiếng, hắn lại lần nữa móc ra một số lượng lớn thảo dược, có trăm năm, ngàn năm và còn có một số bảo vật ẩn chứa sinh mệnh tinh khí ra rồi chuẩn bị tiếp tục trị liệu thương thế. Cảm tạ Quy lão rồi. Lịch Thiên tuy rằng lâm vào trị thương nhưng thần thức vẫn còn quan sát mọi thứ xung quanh nên khi thấy Cực Băng Viêm Quy làm thế liền trong lòng có chút cảm động nên lên tiếng cảm ơn một câu. Ha ha ha, còn nói được thì xem ra tiểu tử ngươi vẫn chưa chết được. Ta chờ tương lai ngươi mạnh mẽ rồi báo đáp ta đó. Cực Băng Viêm Quy nghe thấy Lịch Thiên cảm tạ liền chỉ cười một tiếng rồi dặn dò vài câu xong liền lâm vào tu luyện trị thương, mà Lịch Thiên cũng vậy, hắn hiện tại đang kiểm tra thương tích của mình. Cả hai hiện tại cũng không hề lo lắng sẽ bị người đánh lén vì sau vụ tự bạo của Viễn Cổ Thiên Xà lần này đã khiến toàn bộ sinh linh xung quanh còn sót lại chết gần hết mà một số còn sống thì còn lâm vào hôn mê. Viễn Cổ Thiên Xà chết tiệt. Lần này thua thiệt lớn rồi. Hấp thu sinh mệnh tinh khí trị thương, Lịch Thiên sau khi kiểm tra thương thế xong thì hiểu được mình không chỉ chịu tổn thương thân thể bên ngoài mà khổ hải bên trong cơ thể cũng xảy ra vấn đề. Sau vụ nổ bất ngờ của Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu thì khổ hải đáng nhẽ ra sẽ bị xé rách một lỗ nhỏ nhưng Nguyên Thủy Thần Văn luyện thành binh khí Hỗn Độn Đỉnh đã đỡ phần lớn dư ban nên khổ hải không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên vì chưa được luyện thành binh khí chính thức mà chỉ là Nguyên Thủy Thần Văn luyện chế thành phôi thô binh khí nên toàn bộ Hỗn Độn Đỉnh đã bị oanh về hình thức ban đầu là Nguyên Thủy Phù Văn. Đây cũng là do Lịch Thiên chủ quan, trước đó vì để rèn luyện bản thân thì hắn từng ra lệnh cho Thành Tiên Đỉnh Lục Đỉnh rằng chỉ khi hắn có nguy hiểm tính mạng mới được ứng cứu nên giờ phải trả giá đắt. Phải biết rằng Già Thiên Pháp tại Luân Hải Bí Cảnh mỗi tiểu cảnh giới đều có thể rèn luyện một loại khí mà tu sĩ kiện thứ nhất khí sẽ là bản mệnh chi khí, đó là muốn so cảnh giới của hắn chui luyện ra càng trọng yếu hơn. Bản thân binh khí đầu tiên rèn luyện cũng là binh khí cả đời sẽ theo Lịch Thiên chinh chiến nên việc này khiến Lịch Thiên có chút đau lòng nhưng nhờ đó mà hắn cũng hiểu ra được con đường mình lập ra phía trước là sai. Ban đầu Lịch Thiên muốn mượn 4 tiểu cảnh giới của Luân Hải Bí Cảnh và 5 tiểu cảnh giới của Đạo Cung Bí Cảnh nhằm rèn luyện ra 9 cái đỉnh ẩn chứa một loại pháp tắc khác nhau rồi hợp nhất làm một cái đỉnh duy nhất. Cửu vị cực 9 cái đỉnh, dung vị hợp nhất cửu đỉnh hợp nhất thì vạn vật quy nguyên, giống như đế hoàng dùng 9 châu là đỉnh rồi xây dựng cửu đỉnh hợp nhất thành tối cường chi binh đỉnh. Đây chính là vạn vật dung hòa làm một thể. Rất giống với dung chi đại đạo của Thứ Nguyên Thiên Đế mà cái đạo này cũng chính là đạo Nghịch Thiên muốn đi nhưng xem ra hắn lần này đã thất bại. Nhận được Thứ Nguyên Thiên Đế truyền thừa khiến con đường tu luyện của Nghịch Thiên bị dính lên đạo tắc của hắn và nó đã khiến bản thân Nghịch Thiên dần dần đi theo đằng sau bước chân của Thứ Nguyên Thiên Đế. Từ đây cũng đã đủ để thấy Nghịch Thiên sai lầm ở đâu nhưng rất may mắn là Nghịch Thiên qua quá trình giao chiến với Viễn Cổ Thiên Xà hình chiếu liên lâm vào ngộ đạo rồi hiểu ra sai lầm đó, đây xem ra cũng là một bài học thiên địa muốn dành cho hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là kẻ xuyên việt, nắm giữ nhiều bảo vật, bí pháp, cổ kinh, thể chất tuyệt đỉnh, biết được tương lai hướng đi cốt truyện thì có thể coi thường người khác, lộ của ngươi nếu đi như thế sẽ chỉ là ngõ cụt mà thôi. Muốn trở thành kẻ mạnh nhất thì phải đánh vững căn cơ ở mỗi cảnh giới, tìm kiếm thật rõ đạo của mình, khiêu chiến mỗi kẻ địch mạnh, cảm ngộ thiên địa và pháp, dung chi vạn đạo một lọt thì mới có thể thành công. Lịch Thiên giống như dần dần hiểu ra mọi thứ và nhận ra mình sai lầm ở đâu, qua lần vấp ngã này khiến hắn dần dần hiểu ra mình cũng không phải là thiên địa chi tử, cũng không phải là người hoàn mỹ nhất. Hắn chỉ là một con người bình thường, vô tình lấy được bí bảo mở ra con đường tu hành, muốn Lịch Thiên để trở thành kẻ mạnh nhất, nắm giữ vận mệnh của bản thân. Không hơn không kém. Tất cả cũng chỉ có vậy, hắn không phải là thế giới chi tử, không có hào quang nhân vật chính, không có thiên địa bảo hộ, giờ chỉ là một tu sĩ muốn chứng nhận được đạo của bản thân, đi ra con đường của mình. Ta tên Lịch Thiên. Nếu ta thành tiên, thiên địa vô ma. Cả đời thề bảo hộ thiên địa chúng sinh. Ta tên Lịch Thiên. Nếu ta thành ma, thiên địa vô tiên. Cả đời thề sát hết thiên địa chúng sinh. Ta tên Lịch Thiên. Nếu ta thành nhân, thiên địa vô sinh. Cả đời thề sát hết thiên đạo trong chư thiên vạn giới. Mở ra kỷ nguyên tu luyện mạnh nhất cho chúng sinh. Lịch Thiên mà đi. Nghịch tiên mà sống. Sinh tử một khắc. Ta vẫn nghịch tiên. Ta là nghịch tiên. Đế. Nghịch tiên có tiên tiên thánh thể đạo thai, thể chất này không chỉ có thân thể mạnh mẽ, khí huyết như rồng mà thần còn hợp với đạo nên ngay khi hắn hiểu ra sai lầm của mình thì ngay lập tức lâm vào ngộ đạo. Lần ngộ đạo này không giống với trước, nếu lúc trước là cảm ngộ kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện tu vi để mạnh lên thì bây giờ là cảm ngộ bản nguyên đạo của mình để đi ra con đường của riêng bản thân. Lịch Thiên hiện tại đã ngộ ra được lộ của mình nên lần ngộ đạo hiện tại hắn không chỉ rèn luyện lại bản nguyên con đường tu hành mà ngay cả khí thứ binh khí sẽ theo hắn cả đời chinh chiến dần dần mơ hồ có hình dạng mới. Già Thiên Pháp Nguyên Thủy Thần Văn là từ người tu hành sinh mệnh tinh khí ngưng kết mà thành Nguyên Thủy Chi Linh, mỗi một sợi thần văn đều giống như một đạo thần liên, tràn ngập tại khổ hải phía trên. Già Thiên Pháp tu sĩ có thể đem Nguyên Thủy Thần Văn tế luyện thành đủ loại vũ khí, dạng này điều động tới uy lực càng thêm cường đại, lúc sử dụng có thể tế ra bên ngoài khổ hải để giết địch. Gen luyện loại nào kiểu dáng vũ khí thì nhìn mỗi người đủ loại điều kiện định ra, đạo của ai thì người đó sẽ tự luyện ra khí thích hợp với bản thân tu sĩ đó, đây là lộ phải đi của người tu luyện. Có người truy luyện khí dễ dàng như đao, thương, kích, đúa, cũng có người truy luyện một chút đặc biệt khí như đỉnh, trùng, tháp, là loại tương đối phức tạp khí có thể phát huy đủ loại thần bí sức mạnh. Càng phức tạp khí thì càng khó hình thành, tiêu phí thời gian dài dằng dặc cùng vô tận tinh lực, đều không chắc chắn có thể rèn luyện đi ra, đây cũng là một đạo môn hộ khó khăn của tu sĩ. Mặc dù nói chung đỉnh tháp là đặc biệt khí tế luyện hình thành sau, nội bộ đan vào đạo ngân pháp tắc khả năng tinh chất càng thêm lớn một chút, nhưng cái này cũng là nhân vật thiên tài mới có thể làm được. Đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, mỗi một cái tu tiên giả đều phải toàn tâm đối đãi, bởi vì đây là trên con đường tu hành ngự vật chỗ căn bản. Tuyệt đại đa số người tại đem thần văn rèn luyện thành dụng cụ sau, đều sẽ chọn lựa giống nhau hình dạng thực thể vũ khí, chỉ có cả hai nhất trí mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Khác biệt hình dạng khí mặc dù cũng có thể khống chế, nhưng cái khó lây phát huy 100% uy năng, đây cũng là lý do khí đặc biệt là trung đỉnh tháp hình dạng chỉ có thiên tài mới có thể rèn luyện nghịch thiên lâm vào nội đạo càng sâu thì từng đạo ngân đại đạo pháp tắc càng nhiều, mà hắn cũng dần dần hiểu ra thiếu sót của bản thân trong con đường tu hành cũng như rèn luyện ra khí của bản thân. Hắn bây giờ ra thiên pháp đã là luân hải bí cảnh tầng thứ nhì mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ, đã có thể rèn luyện kiện thứ hai khí, nhưng bởi kiện thứ nhất khí đã bị đánh nát nên bây giờ chỉ có thể rèn luyện lại khí mới. Muốn nghịch thiên mà đi thì binh khí hình dáng phải là loại mạnh nhất cùng hợp với ta nhất. Binh khí của ta nên đúc loại nào đây? Nhất định phải tìm ra bằng được. Khí là kiếm. Sắc đệ nhất. Vì vạn binh chi chủ. Sắc bén chỉ có kiếm. Không phải nó. Khí là đao. Chạm đệ nhất. Vì vạn binh chi sát. Chạm đứt chỉ có đao. Không phải nó. Khí là tháp. Phong đệ nhất. Vì vạn binh chi nhốt. Phong ấn chỉ có tháp. Không phải nó. Khí là trung. Chấn đệ nhất. Vì vạn binh chi phong. Chấn áp chỉ có trung. Không phải nó. Khí là đỉnh. Đế đệ nhất. Vì vạn đế chi minh. Thế thiên cần có đỉnh. Cũng không phải nó. Lâm vào nội đạo sâu, nghịch thiên thần thức hiện giờ giống như đi sâu vào trong khổ hải của mình, hắn thấy được nguyên thủy thần văn như xiềng xích đang liên tiếp va đạp tạo thành đủ loại binh khí có hình dạng khác nhau. Tuy nhiên rất nhiều binh khí từ nguyên thủy thần văn tạo dựng như kiếm đao đỉnh trung thấp nhưng tất cả đều không phù hợp với đạo mới của nghịch thiên nên chỉ vài giây sau chúng lại lập tức phá toái. Ông! Ngay khi nghịch thiên còn đang nản lòng vì không nghĩ ra được khí của mình sẽ có hình dạng như thế nào thì một đạo ánh sáng như quang minh chiếu rọi bóng tối của khổ hải bỗng nhiên hiện lên. Thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, đó là 10 chữ cái văn tự cổ xưa có màu tử kim. Nghịch thiên sau khi nhìn thấy 10 chữ cái này thì liền nhận ra chúng đều là câu từ được ghi trong đạo đức kinh của lão tử bằng và chúng là nguyên thủy thần văn của mình. Đất trời cũng như bậc thánh nhân đại giác ngộ có cái đạo riêng của mình, sống vô vi, thuận theo tự nhiên, không tư vị thiên vị bất cứ ai, bất cứ điều gì, quy luật vận động lạnh lùng của tạo hóa là lẽ biến dịch tất yếu. Cực thị ngắt suy, vật cực tất phản, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc sinh, át dẫn tới mùa hạ đơm hoa kết trái vượng, rồi tuần tự phải đến mùa thu tàn tạ suy, mùa đông sự sống thu liễm ẩn tàng mộ, để lại chờ đợi mùa xuân khởi sinh lần nữa. Vòng sinh tử tuần hoàn ấy là lẽ tất yếu. Trong vòng sinh sinh diệt diệt, con người sinh ra, lớn lên, bệnh tật, rồi chết, những nền văn minh phát triển đến đỉnh, rồi suy tàn, biến mất. Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, chưa thấy bất cứ ai bất tử trường tồn, tất cả đều tuân theo hành trình sinh diệt lạnh lùng của trời đất. Đấy cũng là lẽ vô thường của vạn vật. Nghịch Thiên vẫn lâm vào ngộ đạo sâu, nhưng hiện tại hắn sau khi nhìn thấy 10 chữ cái màu tử kim tràn đầy khí tức cổ xưa của tháng năm thì lập tức hiểu ra đạo của mình kèm theo khí của bản thân. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Tương lai biết trước thì sao chứ, sinh tử không nắm giữ, chỉ có thể là khôi lỗi. Lấy thiên địa vì bản, lấy chúng sinh vì cờ. Tất cả chúng sinh chỉ là quân cờ của thiên. Đại năng cũng được, đế vương cũng thế, mỗi người cũng chỉ là những quân cờ, đi lệch một bước, sinh tử là chuyện, vận mệnh đảo lộn càn khôn. Đạo của ta là Nghịch Thiên, cũng chính là lật đổ bản cờ của thiên đạo. Chính vì thế khí của ta cũng là thứ có thể đối kháng lại với bản cờ của thiên đạo, của đại năng, của tiên đế. Đạo của ta là người tiên, khí của ta sẽ là bản cờ. Cho dù thiên địa biến đổi, vạn vật đổi thay, chúng sinh hợp sức chống lại ta thì chỉ cần khí của ta vẫn còn thì cho dù là thiên địa, tiên thần, yêu ma, vẫn sẽ nằm dưới chân ta, chúng chỉ là quân cờ mà ta nắm giữ mà thôi. Chương 30, chân chính khí nghịch thiên sau khi ngộ ra đạo và khí của mình thì lập tức mỉm cười, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, bàn tay chuyển động điều khiển nguyên thủy thần văn bắt đầu rèn luyện tân khí mới. Không biết trải qua thời gian bao lâu, thần thức của nghịch thiên sau nhiều lần gian khổ cùng cực thì cuối cùng đã đem tất cả nguyên thủy thần văn rèn luyện ra khi mới dưới hình dạng một cái bàn cờ. Theo động tác của hắn dừng lại thì một tiếng nổ cũng đột ngột vang lên, quang mang chiếu sáng toàn bộ khổ hải, thần lực trong mệnh tuyển như sóng lớn đảo lộn càn khôn đâm sầm vào tân khí ở trong khổ hải. Tân khí cũng không chịu thua kém, nó là binh khí sẽ theo nghịch thiên chinh chiến cả đời, là đạo của hắn ngộ ra, là căn cơ của nghịch thiên nên nó mặc dù chỉ là phôi thô nhưng cũng sẽ không chịu khuất phục. Ông chỉ thấy nguyên thủy thần văn tạo thành bàn cờ rung động nhẹ một cái liền lao ra như tên bắn. Nó đâm xuyên qua thần lực sóng lớn, bay vào trong mệnh tuyển rồi lợi dụng thần lực bắt đầu gột rửa bản thân. Vâng! Một đạo tiếng nổ từ sâu trong khổ hải vang lên, chỉ thấy khổ hải bên trong thần lực như sóng nước cuộn trào mà ra, một cái bát quái âm dương đồ cũng từ bên dưới chui ra ngoài. Đây là hai đại dị tượng của người tiên, kim sắc khổ hải và âm dương sinh tử đồ, hai đại dị tượng của tiên thiên thánh thể đạo thai. Sau khi xuất hiện cũng không gây ra động tác mạnh gì mà chỉ vờn quanh tân khí mới, cảm ngộ đạo của nghịch tiên xong liền quay về nơi sâu nhất trong khổ hải. Từ này về sau, tân khí của ta sẽ là bản cờ a. tất cả kẻ thù sẽ chỉ là quân cờ của ta. Chúng sinh tất cả chỉ là quân cờ của kẻ mạnh. Nó sẽ là thứ đi theo ta cả đời chinh chiến. Lịch Thiên liếc nhìn Tân Khí là cái bàn cờ đang nằm trong khổ hải được mệnh tuyển cột rửa, trong lòng cũng liên tục suy nghĩ hồi lâu về tương lai xong rồi lập tức thu hồi thần thức trở về bản thể. Lần này hắn thu hoạch được khá lớn, không chỉ thu được Tân Khí rèn luyện, cảm ngộ ra được đạo của bản thân mà ngay cả hai đại pháp môn là Hoàn Mỹ Pháp và Già Thiên Pháp đều có một ít thành tựu mới. Già Thiên Pháp không chỉ rèn luyện lại luân hải bí cảnh hai tầng là khổ hải và mệnh tuyển trở nên hoàn mỹ mà ngay cả Hoàn Mỹ Pháp cũng rèn luyện lại cực hạn khiến chiến lực của hắn càng ngày càng bạo tăng. Mở to hai mắt ra, Lịch Thiên trong hai con ngươi hiện ra một tia tử kim quang mang óng ánh. Trong hai con ngươi đó có sinh tử luân hồi đang chuyển động mà khí thế trên người hắn cũng bắt đầu thay đổi. Nếu như ban đầu Lịch Thiên khí thế có sự non nớt, tự ngạo, coi thường người khác, tự cao về bản thân thì bây giờ chỉ còn sự bình tĩnh, thậm chí là yên tĩnh đến giận người nhưng lại có một cô đế vương chi uy đang tỏa ra. Tiểu tử này lại càng mạnh hơn rồi. Khí thế cũng rút đi sự non nớt lúc trước. Nó trưởng thành rồi sao? Xem ra tương lai của Lịch Thiên tiểu tử sẽ đi rất xa. Đã trị thương hoàn toàn khỏi hẳn, Cực Băng Viêm Quy nằm nghỉ ở một khoảng cách không xa thấy được Lịch Thiên chuyển biến nhanh chóng như vậy thì trong hai con ngươi khổng lồ hiện ra vẻ thâm thúy mà trong lòng cũng hiện lên vẻ hài lòng. Hắn nuôi nấng Lịch Thiên từ bé nên hiểu rất rõ tiểu tử này trong người có vô số bảo vật như thể chất kỳ lạ, công pháp cao cấp, thần binh hộ thân khiến tính cách của tiểu tử này rất tự cao và coi thường kẻ khác. Đây chính là một tai họa ngầm lớn đối với việc tu luyện, mặc dù hắn nhiều lần nhắc nhở Lịch Thiên về điều này nhưng tiểu tử này hoàn toàn bỏ ngoài tai, không thèm nghe lấy lời khuyên của hắn. Cực Băng Viêm Quy sau nhiều lần dạy bảo không được cũng liền từ bỏ điều này, nhưng hắn không ngờ tới sau lần giao chiến với Viễn Cổ Thiên Xà Hình Chiếu thì Nghịch rút bỏ tính cách đáng ghét đến quái dị kia. Muốn trở thành cường giả tất nhiên sẽ không thể coi thường kẻ địch, tâm tính nhất định phải vững vàng, bền chắc như thiên kim, không thể dễ dàng đánh vỡ thì mới đi được xa trên con đường tu luyện. Đây chính là dạy bảo của Cực Băng Viêm Quy đối với Nghịch Thiên nhiều lần mà hiện tại tiểu tử này đã ngộ ra được nên hắn trong lòng tất nhiên rất hài lòng rồi, nó giống như con cái đã hấp thu kiến thức mà cha mẹ dạy bảo vậy. Rút. Lịch Thiên sau khi kết thúc nội đạo của mình liền kết thúc thủ lớn vận chuyển pháp môn, thân hình đứng dậy bẻ bẻ mấy khớp xương rồi mới cảm nhận thấy không gian xung quanh mình rất yên tĩnh. Quy lão, ta rốt cuộc đã tu luyện bao lâu rồi? Lịch Thiên cảm nhận thấy khí tức quen thuộc cách mình không xa liền quay đầu rồi nhìn một con cự thú quy loại, chính là Cực Băng Viêm Quy mở miệng hỏi thăm nhằm lấy được tin tức. Cũng không lâu lắm, chỉ mới khoảng nửa ngày trời thôi. Cực Băng Viêm Quy sau khi nghe thấy Lịch Thiên hỏi thăm cũng không thèm nhiều lời với hắn, lão rùa già này hai mắt mở to, cái miệng hé ra rồi nói một câu xong liền quay đầu tập trung nhìn về phương hướng khác. Hai mắt nhìn thấy xung quanh cảnh tượng vẫn còn hoang tàn như ban đầu, lại nhìn thấy động thái kỳ lạ như thế của Cực Băng Viêm Quy như thế thì Lịch Thiên cũng cảm thấy hiếu kỳ liền tỏa ra thần thức thẩm tra. Bèn, ầm, bình. Thông qua thần thức nhanh chóng lao về phía những phương hướng Cực Băng Viêm Quy nhìn thì vô số hình ảnh có nhân loại và ma thú đang chém giết nhau và còn mang theo rất nhiều tiếng nổ cùng động đất liên tục. Thử, chiến đấu ở những bên khác vẫn còn chưa kết thúc sao? Rõ ràng bên ma thú đã giành phần lớn chiến thắng rồi mà. Không lẽ là có biến cố gì sao hả? Quy lão, nhận thấy cảnh tượng như vậy đập vào mắt và tai của mình thì Lịch Thiên trong lòng bắt đầu cảm thấy rõ ràng có gì đó không thích hợp nên lập tức quay đầu nhìn Cực Băng Viêm Quy hỏi thăm. Phải biết rằng những cảnh tượng trên đường đến chỗ Cực Băng Viêm Quy thì Lịch Thiên chỉ thấy cấp thấp ma thú đang giết hại nhân loại binh sĩ đến chạy tóe khói mà cao giai ma thú thì giết chết vô số cường giả nhân loại. Đây rõ ràng là cuộc chiến không cân sức, ngay cả các cường giả hùng mạnh trong Vân Lam Tông, Gia Ma Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc cũng hoàn toàn bị ba vị bá chủ ma thú còn lại treo lên đánh. Không phải lo lắng gì cả. Với thực lực của ba tên kia chắc chắn sự kết thúc nhanh thôi. Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi chiến đấu kết thúc. Cực Băng Viêm Quy không có quay đầu nhìn lại Lịch Thiên mà chỉ há miệng đáp trả giải thích xong liền biến trở về hình người rồi quanh chân bắt đầu tu luyện, từng đạo phù văn bắt đầu xoay tròn quanh người hắn. A, xem ra sau chiến đấu với Viễn Cổ Thiên Xà Hình Chiếu thì Quy lão cũng có thu hoạch không nhỏ a. Mà thôi, có hỏi thì lão rùa già này cũng không muốn nói ra đâu. Dù sao ai cũng có một ít bí mật riêng. Lịch Thiên nhìn thấy Cực Băng Viêm Quy quanh thân hiện lên nhiều đạo phù văn như vậy, khí thế cũng có chút biến đổi, thậm chí mạnh lên liền biết đây là thực lực của Cực Băng Viêm Quy đã tăng lên không ít. Hoàn mỹ thế giới pháp hung thú tu hành phương thức cùng nhân tộc là khác biệt, nhân tộc xem hung thú trên thân nguyên thủy quốc văn, một chút kích phát tự thân tiềm lực để cho cơ thể, tinh thần, ý chí có thể thuế biến. Nhất là tại minh văn cảnh bắt đầu, nhân tộc đã bắt đầu đạp vào dung luyện sở học đủ loại quốc văn, chân chính đem sở học đủ loại bảo thuật, hóa thành tự thân đồ vật, tạo ra đạo phù chứa bảo thuật riêng của bản thân. Đương nhiên, quá trình này chú định sẽ không đơn giản, có thể nói tại trí tôn cảnh tương đương với giả thiên pháp đại đế hoặc cổ hoàng, thiên tôn trước đó cũng là ở vào cái này thuế biến phạm chủ. Chỉ có thành tựu trí tôn cảnh triệt để đem trên người tất cả bảo thuật dung luyện hóa thành đạo ngân của mình thì mới xem như chân chính thành công, giống như giả thiên pháp đại đế khai sáng ra đế kinh vậy. Mà hoàn mỹ thế giới pháp khi đạt đến trí tôn cảnh thì sau này cho dù hắn chết đi thì trí tôn hậu đại vẫn có thể giống như thái cổ hung thú, trong huyết mạch lưu lại truyền thừa bảo thuật, tiên tiên bất phàm. Còn về thái cổ hung thú nhưng lại khác biệt, trong huyết mạch của chúng liền sớm có truyền thừa cốt văn, tu hành quá trình chính là dung luyện khắc cốt văn để cho tự thân nguyên thủy bảo thuật không ngừng lột xác. Cái quá trình này càng là phù hợp bản thân nguyên thủy cốt văn bảo thuật, càng là thích hợp thái cổ hung thú nhóm nhanh trong thuế biến, huyết mạch phản tổ, thực lực tăng mạnh. Tuy nhiên cho dù là nhân tộc hay những sinh vật khác thì điều trọng yếu nhất vẫn là thiên phú, chỉ cần thiên phú đầy đủ, ngươi học cái gì cũng nhanh, không dài không ngắn, đột phá huyết mạch giới hạn. Cực Băng Viêm Quy chính là đang trong trạng thái này, mặc dù ban đầu nó chỉ là một con ma thú bình thường, huyết mạch yếu ớt, chỉ có hai hệ băng hỏa nguyên tố, đạt đến thất giai là cực hạn, nhưng ai bảo nó có một lao bản tốt? Không chỉ giúp nó chuyển tu hoàn mỹ thế giới pháp để thối luyện bản thân tiềm lực, còn có thể ngày ngày cảm nhận thái cổ hung thú tinh hoa chiến đấu trong nguyên thủy chân giải khiến thực lực tăng mạnh. Huyết mạch dần dần thuế biến chuyển thành huyền vũ thần thú huyết mạch, pháp môn cao cấp hơn, đấu khí pháp tuổi thọ kéo dài hơn. Có nhiều đồ tốt cho nó, như thế thì có ngu mới không theo. Hiện tại cực băng viêm quy sau chiến đấu với viễn cổ thiên xà hình chiếu lấy được không chỉ là tu vi dần dần tăng cao, mà ngay cả huyết mạch lẫn bảo cốt có ẩn chứa bảo thuật của hắn cũng được ngưng luyện thêm. Tu vi hoàn mỹ pháp từ minh văn cảnh viên mãn tương đương với đấu khí pháp cựu tinh đấu tông đỉnh phong, tăng lên đến sắp chạm tới liệt trận cảnh sơ kỳ, tương với chuẩn đấu tôn mà chiến lực lại vượt qua đấu tôn. Nếu tu vi như thế này mà đưa tới hoàn mỹ thế giới thì trong bất kỳ quốc gia nào của hạ giới thuộc cựu thiên thập địa thì cũng đã đạt tới phong hầu đỉnh phong, chạm tới vương giả, bất cứ lúc nào cũng có thể phong vương. Không chỉ có tu vi thực lực được tăng cường, cực băng viêm quy trong quá trình giao chiến với viễn cổ thiên xà hình chiếu thì huyết mạch của huyền vũ thần thú trong người cũng tăng từ 10 lên 20. Huyết mạch tăng lên nhiều như vậy khiến cực băng viêm quy được rất nhiều lợi ích, thân thể trở nên mạnh hơn, bảo cốt ẩn chứa bảo thuật của nó tăng mạnh lên, rất nhiều bí pháp, thần thuật ẩn giấu trong người bị kích phát ra. Chính vì có nhiều lợi ích như vậy mới khiến cực băng viêm quy chẳng thèm quan tâm đến ba vị bá chủ khác của ma thú sơn mạch chiến đấu ra sao, dù cho bọn chúng có chết thì người được lợi vẫn là nó. Chỉ cần tu vi của nó mạnh mẽ liền có thể chấn áp được tất cả những đế quốc, tông môn xung quanh, khiến ma thú sơn mạch được bình an, mà ba vị bá chủ nếu chết đi thì tài nguyên của chúng chính là của nó. Lịch Thiên tuy không biết cực băng viêm quy được lợi ích lớn đến như thế nào, cũng không biết suy nghĩ trong lòng lão rùa già này, nhưng nếu tiếp tục cứ để chiến đấu diễn ra càng lâu thì hắn càng không có lợi. Phải biết trong ma thú sơn mạch có rất nhiều dược thảo, thân thiết mà Lịch Thiên cần có để tu luyện, không gian yên tĩnh giúp hắn tập trung tu hành, ma thú để đối luyện giao chiến, tăng tiến thực lực. Nhưng hiện tại mọi thứ đều bị đám người bên ngoài tham lam đảo lộn hết, cao cấp cường giả đánh nhau gây nên không trùng tạo thành báo tố, mà dưới mặt đất cũng bị giày xéo khiến vô số dược thảo nát bét, thân thiết hủy hoại, vô số ma thú thì chết hết. Đây rõ ràng là hủy hoại tài nguyên tu luyện của hắn, hơn nữa có rất nhiều ma thú từng cùng hắn lớn lên mà Lịch Thiên cũng coi chúng là người nhà, nên hắn nhất định phải bắt cực băng viêm quy ra tay. Quy lão, đừng có mà giả vờ, mau mau dậy đi, ta biết lao rủa già ngươi thực lực đã hoàn toàn hồi phục. Lịch Thiên lấy chân đá vào cực băng viêm quy đã biến trở thành hình dạng lão già một cái, xong liền không chờ lão rủa già này lên tiếng mắng hắn một cái đã nhanh chóng lên tiếng trước. Thử, Lịch Thiên tiểu tử, lão phu biết ngươi muốn làm cái gì, chỉ là đánh đuổi đám nhân loại kia rời khỏi ma thú sơn mạch phải không? Cực băng viêm quy vẫn không nhìn Lịch Thiên một cái, chỉ lấy tay phủi phủi đám đuổi có hình dấu chân trên áo một cái, xong liền vẫn nhắm mắt mở miệng đáp, mà Lịch Thiên cũng gật đầu xem như đáp lại. Tốt, lão phu đồng ý giúp tiểu tử ngươi giải quyết việc này, nhưng thủ lao ngươi trả cho ta là thứ gì đây? Dù gì ta già rồi nên cũng cần mấy vật tẩm bổ để giữ sức khỏe. Cực băng viêm quy vẫn không liếc nhìn Lịch Thiên một cái, nhưng vẫn thấy được động tác của hắn như vậy liền gật đầu một cái, nụ cười trở nên có chút hèn mọn lên tiếng nói. Chết tiệt, lao rùa già này, càng ngày càng tham lam a, rõ ràng là đang nhớ thương tài bảo của ta. Lịch Thiên nhìn động thái của cực băng viêm quy như thế thì trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng, lên tiếng ra đổ vật để cực băng viêm quy ra tay, một bình phế huyết tiên thiên thánh thể đạo thai hoặc cảm ngộ nguyên thủy chân dài nửa tháng. Đồng ý hay không? Lịch Thiên ra giá xong liền không nói thêm gì nữa, sinh sống nhiều năm với lao rùa già này nên biết rõ mỗi lần muốn lao rùa già này ra tay đều phải trả giá không nhỏ, nhưng đáng nhẽ ra cũng không đến mức như thế này. Chỉ là từ nhiều năm về trước, khi cực băng viêm quy chuyển tu hoàn mỹ thế giới pháp xong thì rất thèm nguyên thủy chân giải của hắn để cảm ngộ, mà trong một lần tình cờ cũng phát hiện ra máu của Lịch Thiên rất thần dị. Lịch Thiên lúc đó đều sau khi giao chiến với ma thú khác trở về thì một ít phế huyết, máu bẩn bị đổi ra khi rèn luyện thể chất, đều hắn tích trữ vào một cái bình ngọc rồi phong ấn để sau này xem có việc dùng đến chúng không. Dù sao tiên thiên thánh thể đạo thai quá huyền bí, không chỉ thân thể mạnh mẽ như thần thú con non mà còn hợp với thiên địa đại đạo giúp tu luyện nhanh hơn, nên Lịch Thiên rất quan tâm vấn đề này. Mặc dù trong tiên thiên thánh thể đạo thai thì phế huyết không quý báu như bản nguyên huyết, nhưng bên trong nó có ẩn chứa đạo vận giúp cảm ngộ một ít thiên địa đại đạo không yếu, hơn nữa còn cường hóa một ít thứ. Đây vẫn là cực băng viêm quy trong một lần vô tình không lấy được nguyên thủy chân giải từ tay Lịch Thiên nên trong lòng có chút tức giận, rồi vô tình tưởng nhầm bình ngọc là bình nước nên uống nhầm để hạ hỏa. Mà sau khi uống bình ngọc chứa phế huyết của tiên thiên thánh thể đạo thai thì cực băng viêm quy mới vô tình có thể kích hoạt một chút huyết mạch lao tổ tông của nó là huyền vũ thần thú. Chính vì những điều này mà cực băng viêm quy luôn coi hắn là chất bảo, không chỉ ngày ngày muốn mượn nguyên thủy chân giải cảm luôn, mà ngay cả phế huyết của hắn cũng thường thường trộm đi một ít. Giờ Lịch Thiên ra giá như thế mặc dù có chút thịt đau nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn. Dù sao hắn thường xuyên cùng ma thú đánh nhau nên đổ máu ra một ít phế huyết là chuyện bình thường. Còn về lý do tại sao cực băng viêm quy không dám ra tay đem Lịch Thiên ngày ngày lấy máu thì phải hỏi xem lão rùa già này có đánh lại thành tiên đỉnh, lục đỉnh hoặc đông hoàng thái nhất lông vũ hay không hay nói. Tốt, ta sẽ đi xử lý đám nhân loại ngay. Thù lao thì ta muốn một bình tiên thiên thánh thể đạo thai phế huyết. Cực băng viêm quy mặc dù vẫn không quay đầu nhìn Lịch Thiên nhưng vẫn mở miệng đáp ứng, bàn tay xòe ra như thể muốn đòi lấy thù lao, mà Lịch Thiên cũng hiểu rõ động tác này liền ném ra một cái bình ngọc. Cực băng viêm quy tiếp lấy bình ngọc xong, linh hồn lực tràn vào trong liền thấy được trong đó chạy xuôi không ít kim sắc huyết dịch xen lẫn màu đen quái dị cùng một cô âm thanh đại đạo kỳ dị thì vô cùng hài lòng. Hống, các ma thu thuộc lãnh địa của lão phu, mau mau tập hợp theo lão phu ra trận giết sạch đám nhân loại tham lam. Thù lao đã nhận được, cực băng viêm quy liền lập tức thực hiện hứa hẹn với Lịch Thiên, chỉ thấy lao rùa già này biến trở về nguyên hình thái cổ hung thú rồi giống một tiếng xong liền bay về một phương chiến trường khác. Giống, tiếu, gào. Đi theo sau lưng Cực Băng Viêm Quy là vô số ma thú thuộc phương đông của ma thú sơn mạch còn sống sót, trong đó có không ít ngũ giai, lục giai ma thú, thậm chí nghịch thiên còn thấy một con thất giai ma thú họ Rùa.